Ây! Vương Bổ Đầu đã thành thói quen nghe theo Lương Phàm mệnh lệnh, Hà Xuyên lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Lương Tiên Sinh nguyện ý để cho mình làm việc, vậy nói rõ là đem mình làm chính mình người đối đãi, lần này quả nhiên không lỗ. Huyện học học sinh cũng thực tại mệt nhọc, cũng không có chối từ Lương Phàm hảo ý, bên đường cùng Lương Phàm cáo biệt, chính Lương Phàm cũng không nhiều lưu lại, trực tiếp hướng về ô ý ngõ hẻm tiến đến. Đợi đến Lương Phàm mở ra chính mình viện môn, đi vào xem xét, liền thấy Tiểu Bạch chính ngồi xổm ở một cái người bên cạnh. Hắn vừa nhìn thấy Lương Phàm trở về, dây lát ở giữa liền ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới. Chủ nhân, lần này ta có thể không có đem cái này người giết chết, liền một giọt máu đều không có, ta ngon à. Nhìn xem Tiểu Bạch một mặt nhu thuận, chính mình lập được công bộ dáng, Lương Phàm nhịn không được cười mắng một câu, ngươi cái này cậu tử, nói một chút, chuyện này là sao nữa. Tiểu Bạch dây lát ở giữa minh bạch Lương Phàm muốn biết phát sinh cái gì, chỉ thấy hắn lập tức nằm trên mặt đất, đóng lại hai mắt. Ngươi nói ngươi kia lúc còn đang ngủ. Tiểu Bạch liền nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại đứng lên, nhìn thẳng góc tường, nhìn không chuyển mắt. Ngươi thấy cái này người leo tường tiến đến, sau đó cùng đối mặt hắn rồi. Gật đầu. Tiếp tục Tiểu Bạch nhanh chóng hướng về hướng góc tường, tốc độ nhanh, giống như mũi tên, tiếp tục Tiểu Bạch một chân đạp tại chân tường bên trên, đàng không mà lên, dây lát ở giữa một cái mông giảm xuống xuống. Chờ một chút, ngươi là nói ngươi một cái mông ngồi xuống, đem cái này người ngồi choáng rồi. Tiểu Bạch điên cuồng gật đầu. Chủ nhân, nhanh cái ta. Lần này ta có thể không có đem người cắn chết, liền liền thụ thương đều không có, cả viện bảo trì sạch sẽ, ta ngon đi. Lương Phàm nhịn không được vỗ chán một cái, đỉnh điểm đồng tình nhìn thoáng qua trên mặt đất hôn mê Vương Đức Phát, cái này người bị cẩu tử một cái mông ngồi choáng, chỉ sợ muốn lưu lại một đời bóng ma. Bất quá cái này người thế nào liền chạy tới chính mình cái này đến rồi. Bạch Liên giáo người hẳn là không có khả năng có dũng khí chạy đến chính mình nơi này đến mới đúng. Hơn nữa hôm qua chính mình còn cảm ứng được Vương Đức Phát cùng lão quản gia tại Di Xuân Lâu lấy ra cơ quan bên ngoài hộ, thế nào chính mình mang lấy huyện học học sinh ra ngoài dạo qua một vòng, hắn chỉ có một người chạy đến chính mình ra đến rồi. Được rồi, não rộng đau nhức, không nghĩ, nếu muốn biết nguyên nhân đem hắn làm tỉnh lại chẳng phải được rồi. Lương Phàm tại bên cạnh giếng lấy một chậu thủy vẩy vào Vương Đức Phát mặt bên trên, Vương Đức Phát toàn thân run một cái cơ linh, lập tức tỉnh lại. Đừng tới đây, ngươi cái này chó dại, đi ra. Vương Đức Phát còn không có hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh, hắn còn lưu lại tại cẩu tử từ trên trời giáng xuống nện xuống đến thời gian, Tiểu Bạch nhịn không được đối hắn thử nhai răng, cẩu tử ta cái này khả ái, ngươi phản ứng này là có ý gì? Vương Đức Phát tâm lý đã không hoàn toàn chỉ là sợ hãi, hắn rốt cuộc biết cửa vào khối kia tấm bảng gỗ bên trong có ác quyển là có ý gì rồi. Người nào ra cẩu tử có so với ám kình đỉnh phong cao thủ tốc độ, còn có lực lượng lớn như vậy từ trên trời giáng xuống. Được rồi, đừng kêu gọi. Ngươi đến ta cái này đến có cái gì mục đích? Lương Phàm nhìn đến hắn còn không có ý thức được tình cảnh của mình, nhịn không được mở miệng hỏi, Vương Đức Phát cái này mới chú ý tới Lương Phàm, dây lát ở giữa cả lâm, Lương Phàm. Vương Đức Phát tâm lý đã triệt để nổi điên, mình tới cùng là cái gì vật khí, vậy mà trốn đến cái này vị đại thần gia bên trong, chính mình cái này là mang theo thủ sáo đi nhà xí, muốn chết sao? Rất tốt, nhìn đến ngươi nhận ra ta, vậy liền dễ làm, nói đi. Ngươi cái này Bạch Liên giáo giáo đồ ở đâu ra dũng khí đến ta nơi này? Ngươi nhóm không phải hẳn là cầm Di Xuân Lâu đồ vật lập tức cao chạy xa bay sao? Lương Phàm chẳng những nói phá hắn thân phận, còn đem hắn bí ẩn hành động đều nói ra, Vương Đức Phát nhịn không được toàn thân run rẩy, ngươi thế nào biết tất cả mọi chuyện? Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề liền hỏi lại ta, ngươi có phải hay không rõ ràng tình cảnh của mình, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi biết rõ ta có rất nhiều thủ đoạn để cho ngươi sống không bằng chết. Vương Đức Phát nghe nói như thế triệt để tuyệt vọng, chính mình thế nào liền rơi xuống Lương Phàm tay bên trong, đây chính là thế gian lục địa thần tiên đại tông sư A. Vương Đức Phát lúc này đã làm tốt bỏ mình tiến nhập chân không quê quán cái này Bạch Liên giáo tuyên truyền vô ưu vô lự giải thoát chỗ chuẩn bị, dứt khoát chờ chết, im lặng không nói thêm gì nữa. Lương Phàm nhìn đến loại tình huống này cũng không có khách khí, nhẹ nhàng nhất chỉ dây lát ở giữa để Vương Đức Phát con ngươi rung mạnh, toàn thân thống khổ quả thực để hắn đau đến không muốn sống, lại không phát ra được một điểm âm thanh. Cứ như vậy qua mười mấy cái hô hấp thời gian, Vương Đức Phát mới sủi lơ trên mặt đất, toàn thân đổ mồ hôi, đối diện cái này người không phải người, là ma quỷ. Ta là vì tránh né kiếm môn người, mới tìm một cái không người ở lại nhà trốn đi, nếu là biết rõ cái này là tiên sinh chỗ ở của ngươi, ta một vạn cái lá gan cũng không dám vào đến A. Vương Đức Phát cái này vừa nói, Lương Phàm thả ra linh giác quét qua, liền cảm thấy được tiểu cách ngay tại ô y phía ngoài hẻm, thỉnh thoảng lại nhìn mình chằm chằm nơi này. Nhìn đến Vương Đức Phát không có nói láo, Lương Phàm cười, có ý tứ, kia ngươi không trực tiếp rời đi Tây Ninh Thành làm gì, đồ vật không phải đã tới tay sao. Vương Đức Phát liền đem kế hoạch của mình hoàn toàn nói cho Lương Phàm, liền liền lão quản gia cùng ám tử một sáng một tối hộ tống cơ quan thánh vật sự tình đều nói ra. Sự tình chính là như vậy, tiên sinh ngươi còn là cho ta một cái thống khoái đi. Ta cũng không phải kiếm môn người, ngươi cũng không có trêu chọc ta, ta vì sao muốn giết ngươi. Hơn nữa ta ra cẩu tử cũng không có xảy ra việc gì, ngươi có cái gì tốt lo lắng. Nói xong, Lương Phàm bờ môi khẽ nhúc nhích, ô y phía ngoài hẻm tiểu cách sững sờ, hắn bên thai truyền đến Lương Phàm gọi hắn bí mật của quá khứ truyền âm. Tiểu cách nghe đến Lương Phàm truyền âm cũng không có trì hoãn, bước nhanh đi đến Lương Phàm ngoài cửa viện, gõ cửa một cái. Vào đi. Tiểu cách đẩy cửa vào, liền thấy Vương Đức Phát tê liệt trên mặt đất, thân hạ còn có một vũng nước dấu vết, tiểu cách liếc một cái cũng không dám lại nhiều nhìn. Cái này người ngươi cũng nhận thức, hắn nói là bởi vì ngươi mới trốn đến ta chỗ này, cái này người ngươi có thể mang đi. A, cái gì a? Không muốn. Không có không có, đà tạ tiên sinh. Tiểu cách khá là kinh hỉ, nghĩ không ra sự tình vậy mà hy vọng, Vương Đức Phát cái này dễ dàng liền rơi xuống trên tay mình. Tiểu cách lập tức xuất thủ phong cấm Vương Đức Phát toàn thân công lực, tại Lương Phàm không kiên nhẫn trong ánh mắt đem người khiêng ra ngoài. Tiểu cách mang lấy Vương Đức Phát rời đi, Lương Phàm vỗ vỗ tiểu bạch đầu, cậu tử lần này nhìn ra làm không sai. Cậu tử, đi, chúng ta cũng đi ăn mì. Nga ô. Khải Chiêu phát hiện thánh nữ đứng ở trước mặt mình thời điểm, còn có chút không thể tin được, đây quả thực là một cái thôn phụ, nào giống chính mình ấn tượng bên trong thánh nữ. Bất quá chờ đến chỉ tô niệm rỡ xuống ngụy trang, khôi phục diện mục thật sự, Khải Chiêu mới yên lòng. Đi trưởng lão, đồ vật đã đến rồi. Đúng vậy, ta đã đem nó thích đáng giấu tốt, bất quá, Tống Bản Hiền liền tại phụ cận, hắn hẳn là biết rõ đồ vật đã tại chúng ta Tây Phong Khẩu. Chỉ tô niệm nhịn không được hàm răng khẽ cắn. Lúc trước gần bướm hương liền là trên người Tống Bản Hiền đoán được, thuyết minh liền là hắn phát hiện chính mình lưu tại Di Xuân Lâu cơ quan. Có thể hận, có là cái này Tống Bản Hiền, bất quá chúng ta tạm thời không nên động thủ, ta sợ Tôn Càn cùng quân biệt ly đã phát hiện tung tích của ta đuổi đi theo, chúng ta còn là trước mang lấy đồ vật rời đi. Tuân mệnh, vậy ta hiện tại liền đi đem đồ vật lấy ra. Đi thôi, càng nhanh càng tốt. Khải Triều đi một chuyến chính mình an bài tốt thương đội, thu hồi cơ quan thánh vật, một bên khác Tống Bản Hiền lại có chút mệt mỏi. Chính mình tại Tây Phong Khẩu trong bóng tối điều tra cái này lâu, cũng không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi, đều là phổ thông thương nhân, thậm chí buổi sáng hôm nay còn có một cái nông phụ, căn bản cũng không có cái gì dị thường. Chờ một chút. Tống Bản Hiền đột nhiên sững sờ, nơi này là Tây Phong Khẩu, thương nghiệp trọng trấn, căn bản là rất khó hội có nông phụ vào thành, dù sao hắn nhóm cũng sẽ không làm ăn, nhiều nhất liền là theo chân thương đội vào thành, thu mua một ít vật dụng hàng ngày. Nhưng mà cái kia nông phụ là một cái người vào thành, không có theo thương đội cùng một chỗ vào thành, không tốt, cái này người có vấn đề. Nghĩ đến cái này, Tống Bản Hiền không do dự nữa, dây lát ở giữa rửa vào ký ức hướng nông phụ vào thành sau phương hướng hối hả tiến đến. Lúc này Khải Triều đã đem cơ quan thánh vật lấy trở về, Chỉ Tô Niệm nhìn đến hắn cũng nhẹ thở ra một hơi, cái này đích xác là chính mình giấu tốt cơ quan thánh vật mật hộ, chính mình cuối cùng đem hắn tìm trở về. Trong này có thể là có giáo chủ rất là trọng yếu đồ vật. Mặc dù giáo chủ trước đó nói đã có dự bị đồ vật, nhưng là đồ vật có thể thu hồi lại, lại tốt bất quá. Chỉ Tô Niệm cũng không tách ra Khải Triều, âm thầm thi triển khẩu quyết phối hợp thủ ấn, mở ra cơ quan thánh vật mật hộ, nàng vừa mở ra xem, ngay tại chỗ liền đổi sắc mặt. Như thế nào là không? Cái gì? Khải Triều cũng rất là kinh hoàng, liền đến gần xem xét, thánh nữ, đây không có khả năng, đồ vật đến Tây Phong Khẩu, ta nhóm trực tiếp liền phong tồn lên đến, tuyệt đối không có người động tay chân. Đó có phải hay không Tống Bản Hiền hắn nhóm tại lão ngụy kia đến tay rồi? Cái này cũng không có khả năng, Tống Bản Hiền vẫn luôn tại chúng ta giám thị phía dưới, nếu là hắn đến tay, khẳng định hội thứ nhất thời gian về kiếm môn, tại sao lại muốn tới Tây Phong Khẩu? Vậy nói rõ đây là tại Tây Ninh xảy ra vấn đề, Vương Đức Phát thế nào làm sự tình? Đi trưởng lão, lập tức truyền tin tức về Tổng giáo, nhìn giáo chủ tiếp xuống đến an bài thế nào, phải chăng cần chúng ta một lần nữa trở lại Tây Ninh, đem thánh vật hoạch tâm cấp về? Ê! Quân biệt ly lúc này cũng nhanh đuổi tới Tây Phong Khẩu, cái này có thể thời điểm Tôn Càn cũng chạy tới. Quân biệt ly, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh, còn tốt chấn phủ quân hành quân tốc độ thiên hạ vô song, nếu không còn đuổi không kịp ngươi. Tôn biệt tọa, ngươi thế nào cũng qua đến rồi. Ngươi phát hiện yêu nữ tung tích, ta thế nào khả năng không qua đến, nàng có thể là lại một lần nữa tại ta Tây Châu Trung Phủ làm loạn. Đúng, ngươi như vậy vội vã đuổi tới Tây Phong Khẩu, có thể xác định yêu nữ ngay ở chỗ này sao? Ta cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng mà ta có 7 phần nắm chắc. Được, có 7 phần nắm chắc liền được, vậy chúng ta vào thành, nhìn xem cái này yêu nữ đến cùng muốn làm cái gì. Tốt, vậy ta liền kiến thức một lần biệt tọa ngươi truy tung tìm dấu vết thủ đoạn, nhìn biệt tọa ngươi làm sao tìm được Bạch Liên giáo yêu nữ. Vậy ta liền bêu xấu, Trấn phủ quân, theo ta vào thành. Ê! Chương 51, rất tốt. Tây Phong Khẩu, Tôn Cản cùng quân biệt ly sóng vai vào thành về sau, cũng không có thứ nhất thời gian liền trắng trợn lục soát thành, mà là tìm tới Tây Phong Khẩu Trấn phủ quân Trấn thủ quân doanh. Làm đến Tây Thủy thương nghiệp trọng trấn, Tây Phong Khẩu vẫn luôn có một quân Trấn phủ quân Trấn thủ, mà lúc này Trấn thủ càng là Trấn phủ quân bát đại phó tướng một trong, tông sư cao thủ Trương Ngọc Sơn. Tôn biệt tọa, ngọn gió nào đem ngươi thổi qua đến rồi? Có thể là đại tướng quân có ra lệnh gì? Trương Ngọc Sơn kỳ thực cũng có chút nghi hoặc, Tôn Cản trước đó tại Tây Ninh trọng tỏa Bạch Liên giáo, lại vội vã chạy về Trung phủ tòa trấn, thế nào hôm nay đột nhiên đến Tây Phong Khẩu? Trương tướng quân, chúng ta nói ngắn gọn, dù sao thời gian khẩn cấp, sự tình là cái này dạng. Tiếp tục Tôn Cản liền đem Bạch Liên giáo thánh nữ Chỉ Tô Niệm cái này đoạn thời gian hành tung, cùng với nàng khả năng đã trốn đến Tây Phong Khẩu suy đoán, đều nhất nhất nói cho Trương Ngọc Sơn. Trương Ngọc Sơn nghe xong trừng mắt, khá là tức giận, đáng ghét, cái này yêu nữ vậy mà trốn đến dưới mí mắt ta, nếu không phải biệt tọa qua đến, ta kém chút bị nàng chẳng hay biết gì, không biết rõ phát sinh cái gì sự tình. Biệt tọa, ngươi nói đi, tiếp xuống đến ngươi có cái gì an bài, ta toàn lực phối hợp ngươi. Tôn Cản cũng không có chối từ, đại gia cùng là Trấn phủ quân cao tầng, cùng xử sự đã mấy chục năm, căn bản cũng không cần dối trá khách khí. Trương tướng quân, tiếp xuống đến chúng ta cái này dạng. Không đề cập tới Tôn Cản tại Tây Phong Khẩu bài binh bố trận, Kiếm Môn, Bàng Đình Văn lúc này cũng đã tiếp đến tiểu cách truyền lại tin tức, hắn lúc này lên núi tìm tới vừa xuất quan Câu Ngọc Đường. Môn chủ, tống sư đệ hắn nhóm đã đến tin tức, Mặc Môn cơ quan thánh vật đã bị Bạch Liên giáo cướp đi, chúng ta cần phải đem đồ vật cướp về. Câu Ngọc Đường nghe nói nhẹ gật đầu, Bàng Đình Văn cấp thiết hắn đương nhiên lý giải, dù sao Kiếm Môn vì cái gì cường thịnh như vậy, không chỉ là bởi vì đại tông sư kiếm thánh tồn tại mà thôi. Kiếm Môn thánh đường là tu luyện võ học thánh địa, nơi này là thế nào xây xong, dựa vào hạch tâm liền là Mặc Môn cơ quan thánh vật, tu di nạp tử không gian. Coi như lần này Bạch Liên giáo cơ quan thánh vật công hiệu không bằng thánh đường hạch tâm, nhưng cũng là cực kỳ chân quý bảo vật, mặc kệ từ suy yếu Bạch Liên giáo thực lực cân nhắc, còn là cường tráng đại kiếm môn, Kiếm Môn đều cần phải đem nó cầm xuống. Sư đệ, kia ngươi chuẩn bị thế nào làm? Ta nghĩ lập tức phái ra đệ tử tinh anh, từ ta dẫn đội, lập tức chạy tới Tây Châu, cướp đoạt cơ quan thánh vật. Câu Ngọc Đường nhẹ gật đầu, tiếp tục lại lắc đầu. Bàng Đình Văn nhìn thấy tình huống này cảm thấy không hiểu ra sao, môn chủ gật đầu lại lắc đầu là có ý gì? Câu Ngọc Đường cười cười, người ta nhóm muốn phái, nhưng mà không phải ngươi dẫn đội, mà là ta đi. Cái gì? Cái này thế nào có thể? Môn chủ ngươi sao có thể tùy tiện hạ sơn? Không nên kích động, ta đi Tây Châu, cầm lại thánh vật tỷ lệ càng lớn, huống chi, ta cũng muốn đi gặp một phen Lương tiên sinh phong thái. Lần này bế quan tuy không thể đột phá cảnh giới, nhưng mà ta được lợi rất nhiều, không tự mình gặp được Lương tiên sinh một mặt, ta tâm rất là tiếc nuối. Mắt thấy Bàng Đình Văn còn muốn lại khuyên chính mình, Câu Ngọc Đường trực tiếp giải quyết dứt khoát, sư đệ không cần lại khuyên, ý ta đã quyết. Cái này đoạn thời gian sơn môn liền giao cho ngươi quản lý, ta tự mình mang kiếm môn đệ tử xuống núi. Tây Hoang Vân Cốc, Bạch Liên giáo tổng giáo. Một cái thế gian vưu vật đang nằm trên giường, giơ tay nhấc chân ở giữa, càng hiện phong tình. Nàng liên là Bạch Liên giáo giáo chủ, đại tông sư phía dưới, đệ nhất cao thủ, Trần Thiên Thiên. Ai có thể nghĩ tới, Bạch Liên giáo giáo chủ vậy mà là một nữ nhân. Cơ quan thánh vật nửa đường không cánh mà bay rồi. Đây chẳng phải là nói Bạch Hổ sát khí cũng mất đi rồi. Trần Thiên Thiên nhìn xem Chỉ Tô Niệm truyền đến mật tín, nhịn không được nhíu mày, nếu là có người ngoài tại chỗ, chắc chắn lộ phòng bình tế ra thấy là yêu biểu tình. Trước đó Tây Châu chi loạn, chính mình cũng không có để Chỉ Tô Niệm liều chết đoạt lại cơ quan thánh vật, một là sợ nó tại tranh đấu bên trong bị hủy, hai là bởi vì lúc đó chính mình tìm tới vật thay thế. Đáng tiếc cái này đoạn thời gian bế quan, vật thay thế đã bị chính mình tiêu hao sạch sẽ, có thể chính mình vẫn không thể nào đột phá bình cảnh. Tông sư đệ tam cảnh sát kình thực tại quá khó đột phá, nếu không thế gian này như thế nào lại chỉ có 3 vị, Nga, không, 4 vị đại tông sư. Không được, lần này ta cần phải tự thân xuất mã, coi như lấy không được đồ vật, chính mình cũng phải hiểu rõ đây là có chuyện gì, nếu không tiếp xuống đến tất cả hành động đều không tốt bố trí. Không đề cập tới kiếm môn, Bạch Liên giáo và Trấn phủ quân cùng với quân biệt ly cái này tứ phương tiếp xuống đến có động tác gì, Lương Phàm lúc này đang ở nhà chúng chiêu chờ ân như lệnh. Tiên sinh, thực tại là không biết nên như thế nào cảm tạ tiên sinh mấy ngày nay đối huyện học sinh dạy bảo, hắn nhóm lần này ra ngoài trở về sau đó, mỗi người tinh khí thần đã hoàn toàn không giống, cái này hoàn toàn là nhờ có tiên sinh ngươi dạy bảo. Đúng, tiên sinh tại Lạc Nhạn Sơn làm ra văn chương thiếu niên nói, có thể hay không lưu một phần mực bảo cho ta, này chờ văn chương không ghi chép lại, thực tại là quá đáng tiếc. Lương Phàm cũng không nghĩ tới Ân Như Lệnh chẳng những là đến cảm tạ mình, lại còn là đến cầu mực bảo. Đến mức trước đó đối đáp nên Ân Như Lệnh dạy bảo huyện học học sinh oán khí, hắn đã sớm tại Lạc Nhạn Sơn giải khai khúc mắc mà tan thành mây khói, lúc này như thế nào lại trách cứ Ân Như Lệnh. Ngược lại bởi vì lần này giải khai chính mình đối diện đi khúc mắc, Lương Phàm sinh hoạt thái độ lộ ra càng thêm thoải mái, cho nên nghe đến Ân Như Lệnh thỉnh cầu về sau, hắn chỉ nghĩ mấy hơi thở, liền gật đầu đáp ứng. Bất quá chỉ là một bộ mực bảo mà thôi, kiếp trước Lương Phàm một tay xấu kim thể, có thể là tại thư pháp vòng tròn bên trong cũng có chút uy danh. Ân Như Lệnh gặp Lương Phàm đáp ứng, liền vội vàng đứng lên, để người đưa tới bút mực giấy nghiên, tiếp xuống đến càng là tự mình trợ thủ cho Lương Phàm mài mực. Lương Phàm trước đi bên cạnh giếng rửa sạch sẽ tay, tinh tâm một hồi, lúc này mới bắt đầu trở lại bàn trước, một tay bút cưỡi ngựa lòng, giống như nước chảy mây trôi, thiếu niên nói thiên văn chương này đã đẳng nhưng cùng giấy bên trên. Ân Như Lệnh nhìn xem Lương Phàm viết chữ, như có trùng ảo giác, cảm giác Lương Phàm bút vừa rơi xuống, thể chữ liền có kim quang lóe lên, nhìn kỹ, lại cái gì cũng không có. Chữ tốt. Lương tiên sinh quả nhiên không hổ là Huyền Bác chi sĩ, cái này một tay chữ có thể nói là một chữ ngàn vàng. Có thể ta đọc thư 30 năm, chưa bao giờ thấy qua này chờ thư pháp, không biết tiên sinh có thể cáo chi đây là chữ gì thể. Lương Phàm nghe đến Ân Như Lệnh vấn đề nhịn không được sững sờ, nhìn tới cái này thế giới cũng không có xấu kim thể, ta cũng là học được từ người khác, ngươi liền cứ gọi cái này chủng cách viết vì xấu kim thể đi. Xấu kim thể. Diệu, diệu a. Ân Như Lệnh nghĩ một lát, càng ngày càng cảm thấy cái này xấu kim thể ba chữ cùng tiểu chữ này càng thêm phù hợp. Tiên sinh. Thiếu niên này nói khí thế bằng bạc, đối thiếu niên khá có khích lệ tác dụng, không ngại ta đem cái này văn chương truyền khắp thiên hạ a. Lương Phàm nghe nói như thế sững sờ, suy nghĩ một chút liền chuẩn bị đáp ứng, truyền liền truyền đi, dù sao đây cũng là đối thiếu niên lang cổ vũ. Có thể, nhưng là đừng nói ra tên của ta là đủ. Cái này, nếu như không đáp ứng điều kiện này, sao liền không cần đem cái này văn chương truyền đi. Được được được, ta đáp ứng, tiên sinh quả nhiên không màng danh lợi, để người kính nể. Ân Như Lệnh thấy mình mục đích đạt đến, cũng không lại nhiều chờ, cáo từ rời đi Lương Phàm chỗ ở về sau, lúc này phái ra huyện tiếng trung lại, sao chép thiếu niên nói, chuẩn bị truyền khắp mỗi ngày. Đến mức Lương Phàm cái này một tay bản thảo, Ân Như Lệnh lại là cẩn thận từng ly từng tí chân tàng. Đây chính là thiếu niên nói tác giả bản thảo A, cất giữ giá trị cực đại, huống chi đây là một vị lục địa thần tiên đại tông sư, không cất đi, chính mình cũng quá xuẩn. Kiếm môn môn chủ Câu Ngọc Đường lần này xuất hành, mặc dù cũng mang không ít kiếm môn đệ tử, nhưng mà cũng không chuẩn bị cùng hắn nhóm một đường đồng hành. Bởi vì hiện tại hắn tâm lý nhớ cùng Lương Phàm mau chóng gặp mặt, cho nên vẫn là quyết định ném hạ kiếm môn đệ tử, để hắn nhóm mau chóng đến Tây Ninh tập, chính mình lại toàn lực vận công, chạy tới Tây Ninh. Bạch Liên giáo giáo chủ Trần Thiên Thiên, cũng giống như Câu Ngọc Đường, công lực toàn bộ triển khai, hỏa tốc chạy tới Tây Phong khẩu. Nàng hiện tại bế quan đột phá thất bại, đối với tìm về mất đi Bạch Hổ sát khí, nội tâm của nàng đỉnh điểm bức thiết. Chỉ tô niệm các loại người thì là yên tĩnh tiềm phục tại Tây Phong Khẩu, căn bản là không dám hiển lộ tung tích, đồng thời một bên ẩn tàng, một bên lo lắng chờ đợi Tổng giáo truyền về mệnh lệnh. Bất quá chỉ tô niệm không kịp chờ đến Tổng giáo tin tức, Tây Phong Khẩu cái này một bên lại có đại động tác, Trương Ngọc Sơn vậy mà bắt đầu đối cả cái Tây Phong Khẩu tiến hành đột kích loại bỏ. Trong nháy mắt cả cái Tây Phong Khẩu đều gà bay chó chạy, nơi này dù sao tam giáo cửu lưu chi đồ rất nhiều, thậm chí còn có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng đào phạm ẩn nút trong đó. Thế nào khả năng không náo ra nhiễu loạn. Trước đây Trương Ngọc Sơn chỉ là vì cam đoan Tây Phong Khẩu thương nghiệp phồn vinh, đối một ít chuyện cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là hiện tại Tôn Càn nói với mình, Bạch Liên giáo thánh nữ đều có thể đã lẫn vào Tây Phong Khẩu, chính mình liền cần phải phối hợp Tôn Càn hành động. Thánh nữ, tiếp xuống đến ta nhóm nên làm cái gì? Trương Ngọc Sơn mang lấy chấn phủ quân đột nhiên có cái này phiên động tác, xem ra là biết rõ chúng ta trốn tại Tây Phong Khẩu, hướng về phía chúng ta đến. Không tệ. Trương Ngọc Sơn cũng đã biết rõ ta nhóm tại Tây Phong Khẩu, bất quá ngươi thả ra tin tức, làm cho tất cả mọi người án binh bất động, tuyệt đối không nên bại lộ tung tích, hết thể chờ đợi phía sau mệnh lệnh. Thánh nữ yên tâm, Tây Phong Khẩu các đường miệng, vẫn luôn từ ta một tuyến liên hệ, hắn nhóm mặt ngoài đều là chân chính thương đội, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối không thể bại lộ. Kia liền tốt, Tống Bản Hiền bên kia thám tử có thể có tin tức gì? Có, hắn giống như một mực tại tìm người. Bởi vì hắn vừa tốt hỏi chúng ta giáo chúng cải trang thương đội, thế mới biết hắn tại tìm một cái vào thành nông phụ, thuộc hạ nghĩ đến, hắn khả năng biết rõ lúc trước thánh nữ vào thành lúc cải trang. Có khả năng, dù sao lúc trước ta cải trang thành nông phụ vào thành, hoàn toàn chính xác là một sơ hở, bất quá Tống Bản Hiền không có cùng Tôn Cản hắn nhóm tụ hợp sao. Không có, hắn một mực tại đơn độc hành động. Rất tốt, nhìn đến kiếm môn cho tới bây giờ cũng không có nói cho chấn phủ quân liên quan tới cơ quan thánh vật tin tức, bất quá nói đến đây, cái này thánh vật hoạch tâm đến cùng là thế nào vước. Chỉ Tô Niệm có điểm trăm mối vẫn không có cách giải, Tây Phong khẩu phương diện đều là khải triều người, tất cả đều là tin được tử trung giáo đồ, vật kia là thế nào vước. Chẳng lẽ lúc trước cái này đồ vật liền bị người lấy đi rồi. Ý nghĩ này vừa ra tới, Chỉ Tô Niệm liền vội vàng lắc đầu chính mình phủ định. Cái này thế nào khả năng, không có đặc biệt mở cơ quan thánh vật phương pháp, Di Xuân Lâu cơ quan chỉ cần đụng một cái liền hội tự hủy. Vậy nó đến cùng là thế nào mất tích? Chỉ Tô Niệm trăm mối vẫn không có cách giải. Quân Biệt Ly lúc này liền theo Tôn Cản tại Tây Phong khẩu cao nhất tiểu lâu ngồi, hắn tâm lý có chút sốt ruột, Bạch Liên giáo yêu nữ hẳn là liền tại phụ cận, chỉ là không biết rõ nàng đến cùng núp ở chỗ nào. Hắn hiện tại cấp thiết nhất muốn tóm lấy nàng, sau đó cha hỏi ra nàng vì sao muốn hãm hại hắn. Thế nào, lại đang nghĩ Bạch Liên giáo phản nghịch giấu ở đâu rồi? Biệt tọa, trong lòng ngươi có thể là có manh mối. Kia thật không có, hơn nữa ta cũng đối chấn phủ quân điều tra ra dị thường không thế nào ôm lấy hy vọng, dù sao nơi này không phải Tây Ninh, tam giáo cửu lưu thực tại quá nhiều, rất nhiều chuyện cũng không thể kia dễ dàng hiểu rõ. Kia vì cái gì ngươi muốn để trương tướng quân như vậy gióng trống khua chiêng tra Tây Phong khẩu thương nhân? Đây là muốn bức ra Bạch Liên giáo phản nghịch chính mình lộ phòng bình tế ra tung tích, coi như không có tra ra hành tung của bọn hắn, cũng có thể thông qua lần này chấn phủ quân điều tra, đại khái đem Bạch Liên giáo yêu nữ khả năng giấu địa phương bài trừ đi ra. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi biệt tọa cao chiêu. Tây Ninh, ố ý ngõ hẻm. Sáng sớm hôm nay, huyện học học sinh đã khôi phục ngày xưa tinh thần, mặc dù sáng sớm hôm qua hắn nhóm còn toàn thân đau nhức, nhưng là quá trình một ngày nghỉ ngơi, hắn nhóm lại sinh long hoạt hổ lên đến. Chào tiên sinh. Ừm. Lương Phạm như trước đây cao lãnh gật đầu, hôm nay ngươi nhóm vận ý như cũ chính mình ôn tập. Vâng, tiên sinh. Liêu Thanh các loại người không có bất kỳ nghi vấn nào, tìm kỹ chỗ ngồi của mình, bắt đầu chuẩn bị lại một ngày ôn tập. Lần này tất cả mọi người phá lệ nghiêm túc, ta có thể là cường tráng ư thiếu niên, không cố gắng học tập, xứng đáng tiên sinh kỳ vọng sao. Lương Phạm thì là nằm tại trên ghế nằm, chính mình không phải là không muốn chỉ đạo những học sinh này. Nhưng mà người đọc sách cùng Quân Biệt Ly không giống, Quân Biệt Ly có thể dùng kim dung láo ra tử lắc lư, những này học vấn chính mình có thể không thể lắc lư. Nếu không nếu là chính mình giáo sai, để hắn nhóm kỳ thi mùa xuân vô vọng, chính mình chẳng phải là có lỗi với bọn họ rồi. Ta Lương Phàm từ không thua thiệt bất luận kẻ nào, cho nên không bằng liền dứt khoát để chính bọn hắn ôn tập, tự do phát huy. Tiểu Bạch híp hai mắt nằm tại cây táo một bên, hắn cũng coi là quen thuộc đám học sinh tiếng đọc sách, cho nên phối hợp treo lên chợp mắt tới. Thời gian này kỳ thực cũng rất tốt. Lương Phàm nằm tại trên ghế nằm, nhìn xem viện bên trong hết thảy, nhịn không được cười lên một tiếng, thật tốt. Chương 52, hộ cơm. Vương Đức Phát gần nhất sống không bằng chết, trước mặt cái này kiếm môn đệ tử thực tại quá mức cổ hủ, đem chính mình bắt tới về sau, vậy mà mỗi thời mỗi khắc đều tại thẩm vấn chính mình. Ta nói, ta thật cái gì cũng không biết, ta chỉ là phụ trách Tây Ninh bên này tiểu tiểu nhãn tuyến mà thôi, lão quản gia mang lấy cơ quan thánh vật đi nơi nào, ta thật không rõ ràng. Tiểu Cách nhịn không được lại một chưởng đánh về phía Vương Đức Phát, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời, thời gian lại qua một ngày, ta nhẫn mại độ là có cực hạn, ta không có khả năng cam đoan tiếp xuống đến sẽ phát sinh cái gì. Ta thật không biết rõ a. Vương Đức Phát đến sau cùng còn nghĩ làm một ít dấu diếm, mặc dù hắn tại Lương Phàm chỗ đó chịu đựng không nổi tra tấn, đến bây giờ hắn còn nghĩ lại phát sợ, quả nhiên không hổ là đại tông sư, thủ đoạn khó lường khó tả, nhưng mà Tiểu Cách thủ đoạn hắn thật đúng là không để vào mắt. Ta cùng lão ngụy thật chỉ phụ trách mở cơ quan thánh vật, chỉ có ra khỏi thành về sau, ám tử mới hội nói cho lão ngụy hướng chỗ kia xuất phát, ta thật cái gì cũng không biết. Thật. Tiểu Cách đã hỏi vô số lần, mỗi lần được đến đáp án đều giống nhau, cái này để Tiểu Cách không thể không hoài nghi, Vương Đức Phát nói đều là thật. Thật. Tiểu Cách không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời bỏ qua Vương Đức Phát, ngồi tại một bên âm thầm suy nghĩ, Tống Sư Thúc như là đã hướng Tây Phong khẩu đi, chính mình có phải hay không muốn mang lấy Vương Đức Phát chạy tới. Dù sao mình hỏi không ra cái gì, nói không chừng có thể giúp được Tống Sư Thúc. Nghĩ tới đây, Tiểu Cách không do dự nữa, một cái chưởng đao đánh vào Vương Đức Phát trên óc, Vương Đức Phát giây lát ở giữa liền hôn mê bất tỉnh. Tiểu Cách lại lần nữa ra cố đối Vương Đức Phát phong cấm, sau đó mới đem hắn bỏ vào xe ngựa bên trong, chuẩn bị ra khỏi thành chạy tới Tây Phong Khẩu, tìm Tống Bản Hiền. Tây Phong Khẩu. Tôn Cản cùng Quân Biệt Ly đến bây giờ đều không có tìm tới Bạch Liên giáo phản nghịch tung tích, nhưng lại phát hiện một cái ngoài ý liệu người. Tống Bản Hiền. Tôn Cản cùng Quân Biệt Ly nhìn nhau, Tống Bản Hiền vậy mà lại tại Tây Phong Khẩu, nhìn đến trong đó còn có kỳ quặc, nói không chừng còn cùng Bạch Liên giáo có quan hệ. Tôn Cản cũng không có khách khí, trực tiếp phái người đem Tống Bản Hiền mời đi theo, mà Tống Bản Hiền nhìn đến chấn phủ quân sĩ binh, đột nhiên mời chính mình, nói là Tôn Biệt tọa tương thỉnh, hắn cũng chỉ là nghĩ mấy hơi thở, còn là gật đầu đồng ý qua tới. Tống Đại Hiệp, nghĩ không ra cái này nhanh chúng ta liền gặp mặt. Tôn Càn lên tiếng chào hỏi, Tống Bản Hiền làm lễ qua đi, lại không có cùng Tôn Càn nhiều hàn huyên, ngược lại là kích động nhìn xem quân Biệt Ly. Biệt Ly, ngươi gần nhất được chứ? Quân Biệt Ly nhìn xem cái này cơ hồ nhìn chính mình vì bản thân ra sư thúc, trong lòng cũng khá là cảm thán, thế sự vô thường, chỉ là chính mình hiện tại đã không lại là kiếm môn đệ tử. Sư thúc, ta vẫn luôn còn tốt. Cũng thế, gần nhất giang hồ có thể là có không ít người truyền thuyết, Lạc Anh thần kiếm quân Biệt Ly, hiện tại cũng là một khối nổi tiếng bảng hiệu. Đây đều là giang hồ nói đùa thôi, đúng, sư thúc, ngươi thế nào hội tại Tây Phong Khẩu đâu? Nghe được câu này, Tôn Cẩn cũng nhìn chằm chằm Tống Bản Hiền, muốn xem hắn có phản ứng gì. Dù sao Tống Bản Hiền lúc này xuất hiện ở đây liền không hợp tình lý, Tống Bản Hiền suy nghĩ một chút, còn là quyết định nói cái láo. Mặc môn cơ quan thánh vật là không thể nhường Tôn Cẩn biết đến, bất quá chính mình cần phải nửa thật nửa giả, mới có thể nói ra nhất khó đâm thủng nói dối. Kỳ thực lần trước quay lại Sơn Môn về sau, sư huynh bởi vì lo lắng còn có Bạch Liên giáo phản nghịch lưu tại Tây Ninh, cho nên trong bóng tối đem Tiểu Cách lưu tại Tây Ninh làm đến mật thám. Đoạn thời gian trước Tiểu Cách truyền đến tin tức, nói phát hiện Bạch Liên giáo dư nghiệt tung tích, lúc đó thủ tọa liền quyết định để ta hạ sơn điều tra, mà ta tại Tây Ninh giám thị một đoạn thời gian về sau liền phát giác Bạch Liên giáo dư nghiệt tung tích. Sau đó ta cùng Tiểu Cách chia binh hai đường, hắn tiếp tục tại Tây Ninh giám thị, mà ta theo một người khác hành tung tiếp tục truy xét, chỉ tiếp nửa đường kia người phát hiện ta. Một phen đánh nhau sau đó, kia nhân thân chết, ta chỉ có thể theo điều tra tung tích đến Tây Phong Khẩu. Thì ra là thế. Tôn Càn gật đầu một cái, nhìn đến Tây Ninh còn có một chút đồ vật ta nhóm không có phát hiện, bất quá lúc này cũng không đoái hoài tới những này, bởi vì Bạch Liên giáo yêu nữ đã xuất hiện lần nữa tại Tây Phong Khẩu. Tống Bản Hiền nghe thấy Bạch Liên giáo yêu nữ, đúng là lớn bị kinh ngạc, thật chứ? Đúng vậy, sư thúc. Tiếp tục quân Biệt Ly liền đem gần nhất phát hiện một năm một mười nói cho Tống Bản Hiền. Tống Bản Hiền nghe đến Bạch Liên giáo yêu nữ là ăn mặc thành nông phụ chạy ra về sau, nội tâm âm thầm xác nhận chính mình suy đoán, kia vào thành nông phụ quả nhiên có vấn đề, không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn đến kia nông phụ liền là Bạch Liên giáo yêu nữ. Kia biệt tọa có thể phát hiện yêu nữ tại thành bên trong tung tích. Không có, hiện tại còn không có tin tức, bất quá chúng ta ngay tại tra tìm, không phải sao, yêu nữ không tìm được, ngược lại phát hiện ra trước Tống Đại Hiệp. Tống Bản Hiền gượng cười một lần, không có hưởng ứng. Ngược lại nhìn nhiều mấy lần quân Biệt Ly công lực càng phát thâm hậu, hậu sinh khả úy a. Tây Ninh, ố ý ngõ hẻm. Nhất đến buổi trưa, Lương Phạm vừa mới chuẩn bị để Lao Chu qua đến vì học sinh chuẩn bị dê trộn mì, Lao Chu còn không, liền bị Liêu Thanh hắn nhóm ngăn lại. Tiên sinh, hôm nay liền không cần lại để cho Chu bá mệt nhọc, thức ăn ta nhóm đã chuẩn bị tốt, ta nhóm còn cố ý chuẩn bị một phần cho tiên sinh. Nói, Liêu Thanh hắn nhóm liền từ trong cái bọc của bọn họ xuất ra một cái hộp đựng thức ăn. Lương Phạm khá hơi kinh ngạc, bởi vì buổi sáng hắn cũng không hề để ý những học sinh này bao khỏa, còn nhận là trong bao đều là sách vở, nghĩ không ra hắn nhóm lần này lại vẫn mang hộp cơm. Thế nào, ghét bỏ Lão Chu mặt làm không tốt ăn? Lương Phạm thật không có nhận là những hài tử này thật ghét bỏ dê trộn mì cái này thức ăn bình thường, dù sao hắn nhóm liền Lạc Nhạn Sơn đều kiên trì leo đi lên, liền không khả năng hội cái này kiểu sinh quán dưỡng. Không phải không phải, Chu bá mặt làm ăn rất ngon, ta nhóm đều rất thích thú. Liêu Thanh hắn nhóm liên tục khoát tay, sợ Lương Phàm hiểu lầm, Lão Chu tại ngoài cửa viện sắc mặt cũng tốt rất nhiều, vừa rồi học sinh cự tuyệt ăn hắn mặt, hắn còn có chút không thoải mái, hiện tại lần nữa khôi phục khuôn mặt tươi cười, ta mặt, những học sinh này đều rất thích thú đâu. Mấy ngày trước đây, tiên sinh dạy ta chờ biết phụ mẫu nỗi khổ, kia ngày cha mẹ ta liền cảm thán tiên sinh có đại đức người, rất là kính nể, chỉ là không biết như thế nào cảm tạ tiên sinh. Mà hôm qua trở về nhà trước đó, ta nhóm nhận tiên sinh chỉ điểm. Càng biết con đường phía trước không dễ, còn cần nỗ lực bính bác, cho dù ta nhóm vì sơ dương, còn cần xúc tích lực lượng, mới có thể phát sáng phát nhiệt. Trở về nhà về sau, phụ mẫu gặp ta nhóm tinh thần hoảng hốt, thân thể càng là chật vật không chịu nổi, còn cho là ta chờ đã xảy ra chuyện gì. Đợi đến ta nhóm giải thích về sau, phụ mẫu nói ta nhóm quá mức may mắn, vậy mà đến tiên sinh như này giáo đạo, càng là cở trách ta nhóm vậy mà không tôn sư trọng đạo, tiên sinh tuy tạm đại giáo tập. Nhưng mà sư lễ đều không chuẩn bị thực tại quá mức vô lễ. Bất quá, thánh nhân nói, lễ không thể bỏ, tiên sinh tuyệt không thu ta nhóm làm đệ tử, cân nhắc phía dưới, ta nhóm phụ mẫu cố ý chuẩn bị thức ăn, trông chờ tiên sinh không cần ghét bỏ. Vậy bọn hắn phụ mẫu cũng là như thế. Không tệ, ta nhóm phụ mẫu đều là ngôn tiên sinh đại đức, tiền tài tục vật không thể không duyên cớ loạn tiên sinh, cho nên chỉ có chuẩn bị cái này tiểu tiểu tâm ý. Nói xong, Liếu Thanh xuất ra một cái đỉnh điểm lớn hộp cơm. Cái này có ta A Nương chuẩn bị cá. Ta A Nương chuẩn bị thịt. Ta nhà nghèo, mẫu thân của ta tay đào rau dại. Huyện học học sinh từng cái lên tiếng, cái này là cha mẹ của bọn hắn liên thủ làm ăn thiện, tràn đầy tình nghĩa. Lương Phạm đột nhiên nhịn không được cảm thán, thảm thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, cái này sao lại không phải trí tuệ của bọn hắn, tiền tài tục vật đều có thể cự tuyệt, cái này phần cơm canh tâm ý, chính mình lại thế nào nhẫn tâm cự tuyệt. Thiên sinh, mời dùng nữa. Liêu Thanh chờ học sinh thần sắc trang nghiêm, đầu lấy hộp cơm, vô cùng thần thánh, mà môn bên ngoài Vương Bổ đầu các loại người nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng. Lao Chu vốn chính là Lương tiên sinh phan cuồng, nhìn đến tình huống này, càng là hồng quang đầy mặt. Thấy không, đây chính là Lương tiên sinh, những học sinh này có thể là tương lai văn khúc tinh, nhưng bọn hắn tại Lương tiên sinh trước mặt, liền là tiểu tiểu học sinh đệ tử, Lương tiên sinh. Lao Chu trình độ có hạn, còn không nghĩ tới thế nào tán dương Lương Phàm từ ngữ, Vương Bổ đầu liền tiếp lời, sư đức thiên hạ, không ra bề ngoài. Đúng, sư đức thiên hạ, không ra bề ngoài. Sư hiền đức, học sinh biết ơn, phụ mẫu tạ ơn. Đây chính là tiền sinh đại đức chi thể hiện, ta một cái nấu bát mì phu, cỡ nào vinh hạnh cho bọn hắn nấu qua mặt. Vương Bổ đầu, ta cái này trở về, cái này chủng phong nhã sự tình, không có khả năng có ta cái này đầu bếp làm bẩn, Lương tiên sinh, ngưu bức. Nói xong lão Chu cũng không đợi Vương Bổ đầu hồi đáp, trực tiếp khuấy lấy mặt quán trở về, Vương Bổ đầu lại là nhịn không được lắc đầu, cái này hàng liền hội ngưu bức, bất quá Lương tiên sinh thật ngưu bức. Thế gian không biết Lương tiên sinh, liền xưng đại đức cũng uổng công. Ta có thể chứng kiến một màn này, quả thật tạo hóa, Lương tiên sinh vô song quốc sĩ, thiên hạ sư đức làm gương mẫu. Không đề cập tới Vương Bổ đầu các loại người nội tâm nóng bỏng, Lương Phàm sau cùng không hề nói gì, chỉ là cầm qua Liếu Thanh đưa tới đũa từ từ ăn hộp cơm đồ ăn. Ăn một miếng trong hộp cơm cha mẹ nào chuẩn bị đồ ăn, đối ứng huyện học học sinh liền quỳ trên mặt đất, đợi đến Lương Phàm toàn bộ ăn một lượt, cũng liền mặc kệ Liếu Thanh hắn nhóm quỳ trên mặt đất, Lương Phàm chính mình trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Hắn có điểm không biết làm sao. Thiên sinh an khang. Liêu Thanh bọn người nói xong về sau, liền quỳ ngồi dưới đất, đâu ra đấy thần tình nghiêm túc đem hộp cơm đồ ăn ăn sạch. Đây là một loại ăn ý, cũng là một loại lễ nghi, cùng sư cùng yến, tôn sư trọng đạo. Vương Bổ đầu lặng lẽ đem viện môn đóng lại, không dám phát ra quá lớn tiếng vang, tình cảnh này, không thể có ngoại vật quấy rầy. Những học sinh này quá mức may mắn, chỉ cần tương lai không được sai lầm, có Lương tiên sinh một ngày, hắn nhóm liền một ngày vô ưu. Tài năng của tiên sinh học, cử thế vô song. Tu vi võ đạo, thiên hạ tuyệt đỉnh, những học sinh này có thể đủ giao hảo Lương tiên sinh, khí vận trùng thiên A. Tiểu cách mang lấy Vương Đức Phát một đường lao vụt, nghĩ muốn mau chóng đuổi tới Tây Phong Khẩu cùng Tống Bản Hiền tụ hợp, dù sao nếu như Vương Đức Phát không có lửa gạt mình, cái kia chỉ có thể giao cho Tống Bản Hiền đến thẩm vấn, tra ra dấu vết để lại, chính mình là bất lực. Tiểu tại tiểu cách tiến lên đồ bên trong, đột nhiên nghe đến một tiếng ồ ngạc nhiên. Không kịp chờ tiểu cách phản ứng qua đến. Tiểu cách lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cự lực hướng mình vọt tới, tiểu cách hoàn toàn chưa kịp phản ứng, xe ngựa liền ngã ngửa trên mặt đất, tiểu cách miễn cưỡng tránh thoát bị áp nguy hiểm. Ai? Tiểu cách xoay người mà lên, một tiếng quát lớn, liền thấy một cái mang lấy đầu vải mỏng bạch y nữ tử đứng tại bên cạnh xe ngựa, một tay đem Vương Đức Phát bắt đi ra. Người là ai? Tiểu cách con ngươi thích chặt, chính mình vậy mà không có cảm ứng được trước mặt nữ nhân này khí tức, cái này là cao thủ, trốn. Nữ nhân lại không có hồi đáp. Ngược lại là dò xét một lần Vương Đức Phát khí tức, phát hiện hắn không có nguy hiểm tính mạng về sau, mới nhìn về phía tiểu cách. Kiếm môn người. Ngươi đến cùng là người nào? Vì cái gì tập kích ta? Tiểu cách đã rút ra bảo kiếm của mình, nằm ngang ở trước ngực tùy thời chuẩn bị trốn khỏi. Ta. Ngươi xác định phải biết. Nữ nhân thần bí biểu tình ra phủ vải mỏng ngăn trở, âm thanh lại mang lấy một cỗ trêu tức. Tốt, không đùa với ngươi, nếu là bình thường ta cũng liền xem như chưa thấy qua ngươi. Dù sao kiếm môn vị kia ta có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Bất quá bây giờ, ngươi cũng dám bắt ta thánh giáo bên trong người, liền trách không được ta. Đúng, bản tọa, Bạch Liên giáo giáo chủ. Nguyên lai cái này nữ nhân liền là Bạch Liên giáo giáo chủ, Trần Thiên Thiên. Cái gì? Tiểu cách chỉ kịp một tiếng kinh hô, liền thấy một đôi tay không xuất hiện ở trước mắt, tiếp tục liền rốt cuộc không có bất luận cái gì chi giác. Bành! Tiểu cách thi thể thình thịch đổ xuống, hắn căn bản liền phản ứng đều ngồi không đi ra. Liền bị Trần Thiên Thiên một trưởng đánh giết. Vương Đức Phát bị Trần Thiên Thiên nhẹ nhàng vỗ, tỉnh lại, lúc này mới phát hiện tiểu cách đổ tại bên cạnh, không khỏi con ngươi co rụt lại, tiếp tục liền thấy Trần Thiên Thiên đứng ở bên cạnh. Vương Đức Phát sững sờ, tiếp tục liền quỳ trên mặt đất, thanh long đường Vương Đức Phát, gặp qua giáo chủ. Được rồi, ngươi vậy mà rơi tại một cái tiểu tiểu kiếm môn đệ tử tay bên trong, thật là ném ta thánh giáo thể diện, nếu không phải muốn hướng ngươi hỏi thăm tình huống như thế nào. ta trực tiếp cho ngươi đi gặp Vô Sinh lão mẫu, bớt mất mặt. Nói đi, ngươi là thế nào bị cái này một cái kiếm môn đệ tử bắt lại? Vương Đức Phát liền đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho Trần Thiên Thiên, Trần Thiên Thiên nhướng mày, vị đại tông sư kia Lương Phàm.
Vâng.
Kia hắn là dụng ý gì? Đem ngươi bắt lại thả, là căn bản không để ý ta thánh giáo sao? Lúc này, Trần Thiên Thiên có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 53, tiếp cận. Câu Ngọc Đường đi đường tốc độ cực nhanh, bất quá một ngày công phu, hắn liền đuổi tới Tây Ninh. Dù sao hắn là tông sư sát kình cao thủ, mặc dù chậm chạp đột phá không sát kình thành vi đại tông sư, nhưng cũng là thiên hạ trước năm tuyệt đỉnh cao thủ, có tốc độ này chẳng có gì lạ. Kỳ quái, tiểu cách người khác đâu? Câu Ngọc Đường đến Bàng Đình Văn bàn giao cứ điểm, chuẩn bị trước tìm tới tiểu cách, dù sao hắn đối Tây Ninh quen thuộc nhất, tìm tới hắn tìm hiểu tình huống về sau, chính mình mới tốt cân nhắc thế nào đến gần Lương tiên sinh. Bất quá Câu Ngọc Đường tại cứ điểm trước sau dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện tiểu cách bóng dáng, cái phát hiện tiểu cách lưu lại ám hiệu, hắn vậy mà mang Bạch Liên giáo giáo đồ đi Tây Phong khẩu, cái này tiểu cách thật biết chọn thời gian, quả thực làm hại ta đại sự. Mặc môn cơ quan thánh vật đương nhiên trọng yếu, nhưng đó là đối với môn phái tương lai mà nói, chính mình chuyện quan trọng nhất còn là thế nào kết giao Lương tiên sinh. Được rồi, tiểu cách đã không tại, kia hắn đi nơi nào chỉ có thể tạm thời mặc kệ. Chính mình còn là suy nghĩ một chút thế nào đi gặp Lương tiên sinh, đây mới là quan trọng nhất. Nam kiếm lý luận chẳng qua là nghiên cứu một phen, liền để cho mình tu vi, trăm thước can đầu tiến thêm một bước, mặc dù không có đột phá cảnh giới, thực sự có hy vọng. Nếu như hắn có thể được đến Lương tiên sinh tự mình dạy bảo, chính mình thành vì đại tông sư không đối tương lai có hy vọng, chỉ là hiện tại chính mình làm như thế nào tiếp cận Lương tiên sinh đâu. Lưu tại Câu Ngọc Đường buồn rầu thời điểm, Liễu Thanh chờ học sinh đã bắt đầu hướng Lương Phàm cáo biệt, chuẩn bị về nhà. Lương Phàm cùng học sinh phản ứng đều giống như bình thường, giống như hôm nay cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Nhưng ai cũng biết rõ, có nhiều thứ đã không giống, tuy không sư đồ chi danh, lại có một tia sư đồ tình cảm. Mà tình, một mực liền là nhân loại khó nhất lý giải đồ vật, cũng là nhất đáng ngưỡng mộ đồ vật. Cậu tử, ngươi hài lòng sao? Lương Phàm đột nhiên mở miệng, ngay tại còn không muốn quả nhi tiểu tiểu bạch, chỉ có thể một mặt mộng bức, cậu tử ta đương nhiên hài lòng, ta có quả nhi tiểu, thiên hạ ta có. Có không, có chó cái, ta đều không để ý. Nhìn đến cậu tử phản ứng, Lương Phàm cũng không nhịn được tự dễ ước, chính mình quả nhiên loạn tâm cảnh nghĩ quá nhiều, đã sự tình đã phát sinh, liền để nó thuận theo tự nhiên, đến mức về sau thế nào, ha ha, ta vốn là muốn làm phú quý người rảnh rỗi, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Lương Phàm tạm thời bỏ xuống trong lòng xoắn xuýt, một lần nữa chỉnh lý khôi phục một chút tâm tình, nằm tại trên ghế nằm, mùa đông ánh sáng mặt trời không lại, lại mảy may không có không thích. Hắn uống một ngụm quả nhi tiểu, miệng bên trong thì thào tự nói, thải cúc đông dưới rào, khoan thai gặp Nam Sơn. Chính mình một cái người rảnh rỗi mà thôi, thôi thôi. Trong viện cây táo giống như cũng biết Lương Phàm tâm ý, tại cái này trong đêm đông, thúy diệp sung xuê, đầu cành lay nhẹ, Lương Phàm cảm thấy rất tốt. Đối với cái này khỏa mùa đông còn bảo trì lục diệp sung xuê cây táo, ô y ngõ hẻm cũng có hắn truyền thuyết, đều nói là Lương tiên sinh thế gian đại tài, cho nên văn khúc cao chiếu, mới khiến cho hắn ra cây táo không giống bình thường. Phương thế giới này vốn nhiều hữu thần luận, mà cái này thuyết pháp cũng nhận được đại chúng công nhận, cái này cây táo mùa đông đều bảo trì màu xanh biếc, tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương bị nhận là bình thường, cái này cũng thành Tây Ninh thành bách tính miệng bên trong một cọc chuyện lạ. Tiểu tại Lương Phàm uống rượu thời điểm hắn nhịn không được nhướng mày, cái này Tây Châu cũng quá loạn, tại sao lại nhiều hai cố cường giả khí tức, cùng Bàng Đình Văn so sánh, đều mạnh rất nhiều. Bất quá lúc này Lương Phàm nội tâm chính suy nghĩ khá nhiều pháp, căn bản là không rảnh bận tâm. Dù sao chỉ cần hắn nhóm không trêu chọc chính mình cũng không nghĩ xen vào việc của người khác. Phú quý người rảnh rỗi nhất được lòng người. Tây Phong khẩu. Trí Tô Niệm cùng Khải Triều chính quỳ trên mặt đất, Vương Đức Phát thì trong lòng run sợ quỳ gối phía sau cùng. Nghĩ không ra lần trước truyền ra tin tức về sau, giáo chủ vậy mà tự mình đến Tây Phong khẩu, cái này là hắn nhóm vạn vạn không nghĩ tới, vốn cho rằng trong giáo nhiều nhất lại phái qua đến mấy người cao thủ, nghĩ không ra chờ đến lại là giáo chủ đích thân đến. Đều đứng lên đi. Cùng ta cũng nói một chút, cái này đoạn thời gian đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trần Thiên Thiên nhẹ nâng tay hoa, uống một ngụm trà, chậm rãi hỏi, hiển thị rõ đại gia khí độ. Trí Tô Niệm hướng về Trần Thiên Thiên vung một cái tiểu, sư phụ, ngài thế nào tự mình qua đến rồi? Ngài không phải còn tại bế quan sao? Khải Chiêu cùng Vương Đức Phát mắt đối mũi, không dám chút nào nhìn loạn, có nhiều thứ là không thể nhìn. Trần Thiên Thiên khá có chút bất đắc dĩ, chính mình đồ đệ này một mình đảm đương một phía thời điểm sát phạt quả đoán. Ở trước mặt mình liền thành tiểu nữ hài đồng dạng, cái này đang giáo chúng trước mặt bày ra hình tượng này không thể được. Khải Chiêu, Vương Đức Phát, ngươi nhóm đi ra ngoài trước, sau đó có sự tình từ hội triệu kiến các ngươi. Ê! Tốt, chính kinh một điểm, thế nào liền vĩnh viễn chưa trưởng thành một dạng đâu? Trần Thiên Thiên cưng chiều vớt một cái chỉ Tô Niệm cái mũi, nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đồ vật không phải đã tới tay sao? Sư phụ, chuyện này Đồ Nhi cũng cảm thấy kỳ quái, cái này cơ quan thánh vật đưa tới thời điểm, cấm khẩu không hề động một chút nào. Có thể ta mở ra xem, hạch tâm tu di nạp tử không gian liền là không thấy, ta nhóm tìm lâu như vậy nguyên nhân, còn là không phát hiện chút gì, ngược lại bởi vì cầm tới hắn, ta lộ tung tích, Tôn Cản cái kia bệnh Diêm Vương lại cắn tới. Tôn Cản, nếu không phải nhìn tại Ngao Liệt mặt mũi, 3 năm trước đây ta liền giết hắn, bất quá chỉ có thể để hắn thụ thương, lại không thể đem hắn giết chết. Vì sao? Bởi vì Ngao Liệt vẫn còn, nếu là giết Tôn Cản, đem cái này ác long phóng ra, dùng hắn 10 vạn trấn phủ quân, chúng ta Bạch Liên giáo có thể chống đỡ không được, chắc chắn sụp đổ. 5 vạn trấn phủ quân tạo thành Chu Thiên đại trận, có thể cùng đại tông sư đối kháng, cho nên ta một ngày không thành đại tông sư, ta nhóm liền không thể nhường Ngao Liệt nhìn ta nhóm vì tử địch. Chỉ Tô Niệm nghe nói, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, Bạch Liên giáo ám sát truyền phòng bình tế giáo hoàn toàn chính xác có một bộ, nhưng mà hai quân giao đấu, trấn phủ quân tuyệt đối thiên hạ vô song, không người có thể địch. Bất quá sư phụ ngươi lần trước gửi thư không phải nói có bạch hổ sát khí vật thay thế sao? Nếu không ta nhóm cũng không thể từ bỏ đem cơ quan thánh vật lấy ra, lần bế quan này, sư phụ ngươi có phải hay không sắp thành vì đại tông sư rồi? Chỉ Tô Niệm cùng Trần Thiên Thiên quan hệ thân như mẫu nữ, cho nên nàng tuyệt không tránh hiểm nghi, trực tiếp hướng Trần Thiên Thiên hỏi. Trần Thiên Thiên cười khổ một tiếng, thế nào khả năng thuận lợi như vậy, lần bế quan này ta lại thất bại, đại tông sư cảnh giới giống như thiên phàm cách nhau, khó mà đột phá. Bằng không lần này, không phải vì tìm về bạch hổ sát khí, ta cũng sẽ không đích thân trước tới. Sư phụ, nhìn đến Trần Thiên Thiên buồn khổ sắc mặt, Chỉ Tô Niệm không khỏi nội tâm tê dần, nàng có biết những năm này chính mình sư phụ phí nhiều ít tâm huyết, mới duy trì Bạch Liên giáo cục diện bây giờ. Tốt, nhìn đến Chỉ Tô Niệm đau lòng biểu tình, Trần Thiên Thiên nhịn không được nội tâm nóng lên, đừng cái này nhi nữ tư thái, còn là nắm chặt thời gian đem cơ quan thánh vật tìm trở về. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Tốt xấu ta cũng là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân Bạch Liên giáo giáo chủ, người nào dám đến trêu chọc ta, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhìn đến Trần Thiên Thiên cái này an ủi mình, Chỉ Tô Niệm nghĩ lại cái này cũng đúng, dù sao mình sư phụ có thể là tông sư cao thủ đệ nhất nhân, đại tông sư không ra, thiên hạ vô địch. Sư phụ, kỳ thực hôm đó trừ kiếm môn người, hẳn không có người phát hiện gì Xuân Lâu bí mật, trấn phủ quân bên kia ta nhóm cũng thăm dò qua, hắn nhóm đối với cái này không biết chút nào. Vậy ý của ngươi là nói, chuyện này đại khái suất là kiếm môn người làm. Theo lý thuyết hẳn là cái này dạng, bất quá không hư hao cơ quan bên ngoài hộp, cái lấy đi hạch tâm tu di nạp tử không gian, thế gian này còn ai có thủ đoạn này? Sư phụ, ngươi có thể làm đến sao? Trần Thiên Thiên lắc đầu, cái này căn bản liền không có khả năng là nhân lực có thể vì, thậm chí liền xem như đại tông sư, cũng không có khả năng không tổn thương mảy may liền đem việc này làm được. Tây Ninh vị đại tông sư kia đâu? Trần Thiên Thiên còn là hỏi một câu, Chỉ Tô Niệm lại lắc đầu, không có khả năng, vị đại tông sư này chỉ là dạo chơi nhân gian cao nhân, từ hắn không làm người đời biết tới liền đoán. Hơn nữa gần nhất có tin tức, vị tiên sinh này vậy mà tạm đại huyện học giáo tập, giáo một bang thiếu niên lang đọc thư, cái này phần tâm ngực khí chất, thế nào khả năng nhúng tay đến chuyện này. Có đạo lý, lần này nửa đường ta đem trùng hợp Vương Đức Phát cứu ra, hắn nói lúc đó hắn đã bị vị tiên sinh kia bắt, chỉ bất quá vị tiên sinh kia đối hắn không thèm để ý chút nào. Thuận tay đem hắn giao cho kiếm môn người. Cho nên từ cái này có thể thấy được, vị tiên sinh kia, chỉ cần chúng ta không trêu chọc hắn, căn bản là đối với chúng ta không có hứng thú. Trần Thiên Thiên dừng một chút, lại tiếp tục tự hỏi tự trả lời, bất quá tình huống này cũng đúng, đại tông sư cái này lục địa thần tiên nhân vật, căn bản là không thế nào để ý tới chuyện thế tục. Giống kiếm thánh đã không để ý tới kiếm môn tục vụ, đao thần càng là lẻ loi một mình đi sa mạc, liền thân truyền đồ đệ đều chỉ cho hắn ném một cây đao liền không lại quản. Hắn nhóm thế nào khả năng đối với chúng ta những chuyện nhỏ nhặt này có hứng thú? Tốt, đã các ngươi hiện tại cũng nghĩ không ra đầu mối, phải nắm chặt cơ hội tiếp cận Tống Bản Hiền, hắn hiện tại là có khả năng nhất biết rõ chân tướng người. Chỉ cần có cơ hội, ngươi nhóm đem hắn bắt tới, nhìn có thể có phải có thu hoạch gì, tìm tới cơ quan hoạch tâm tu di nạp tử không gian. Ê! Tây Phong Khẩu Đại Doanh, Trương Ngọc Sơn lúc này chính cùng Quân Biệt Ly cùng với Tôn Càn hắn nhóm ngồi cùng một chỗ, thương thảo Bạch Liên giáo sự tình. Tôn Càn trước cùng Trương Ngọc Sơn đem Quân Biệt Ly cùng Tống Bản Hiền giới thiệu một lượt, ba người lẫn nhau hỏi thăm, lúc này mới bắt đầu chính thức thảo luận. Tôn Biệt Tọa, thông qua cái này mấy ngày đột kích kiểm tra, ta nhóm mặc dù phát hiện không ít đào phạm, nhưng là Bạch Liên giáo tung tích thì nguyên hoàn toàn không có, cũng không biết hắn nhóm trốn đến chỗ nào. Tôn Càn nghe đến Trương Ngọc Sơn lời nói nhẹ gật đầu, cái này rất bình thường, Bạch Liên giáo dư nghiệt hiện tại càng ngày càng rào hoạt, sẽ không lại tùy tiện lộ xuất mã chân, chỉ tiếc đoạn thời gian trước Tây Ninh chỉ biến, ta nhóm để Bạch Liên giáo yêu nữ chạy ra ngoài, nếu không sự tình cũng không thể phiền toái như vậy. Quân Biệt Ly nhìn đến hai người như này buồn rầu, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định xuất ra Lương Phàm đưa cho hắn Bạch Liên giáo cơ mật phong thư. Một là đại gia lại cái này không đầu vô não tìm xuống dưới, chắc chắn sẽ không có thu hoạch, hai là tiên sinh đã đem đồ vật giao cho mình, vậy khẳng định là hy vọng mình có thể tìm tới Bạch Liên giáo. Đã là vì tìm ra Bạch Liên giáo tung tích, kia thanh những này phong thư lấy ra giao cho Tôn Càn, nghĩ đến Lương tiên sinh coi như biết rõ cũng sẽ không trách tội. Tôn Càn nhìn đến Quân Biệt Ly đưa tới phong thư, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây là vật gì? Hắn vội vàng xem một lượt sau đó, nhịn không được vỗ bàn một cái, quân đại hiệp vậy mà có cái này đồ vật thế nào không sớm một chút lấy ra, có hắn, ta nhóm liền có thể phân tích ra Bạch Liên giáo tại Tây Phong khẩu đại khái hành tung. Trương Ngọc Sơn nghe nói có điểm hiếu kỳ, thứ gì vậy mà để Tôn Càn hưng phấn như thế, hắn đem thư nhận lấy xem xét, mới phá có thâm ý nhìn thoáng qua Quân Biệt Ly, cái này vị nhìn đến con cảnh cũng không đơn giản a, cái này đồ vật đều có thể cầm tới tay. Tống Bản Hiền nhịn không được từ Trương Ngọc Sơn tay bên trong đem thư văn kiện lấy tới, qua một hồi lâu mới cảm thán, chắc không được Biệt Ly ngươi có thể nhất cử tổn hại Bạch Liên giáo 10 cái cứ điểm, nhìn đến đều là thư này văn kiện chi công a. Quân Biệt Ly nghe nói gật gật đầu, cái này đồ vật lai lịch, tha thứ ta không thể cáo chi các vị, bất quá, nghĩ đến hắn hẳn là đối hành động lần này có điểm trợ giúp. Tôn Càn nhịn không được cười lên một tiếng, nào chỉ là một điểm trợ giúp, cho ta một đêm thời gian, ta sửa sang một chút những tài liệu này. Ngày mai là có thể cho ngươi nhóm kết quả. Nói xong, Tôn Càn liền cầm qua phong thư, cũng không ngừng lại, trực tiếp tiến gian phòng của mình. Trương Ngọc Sơn cái này là minh bạch Tôn Càn cái này vị bệnh Diêm Vương thói quen nghề nghiệp lại tới. Bệnh Diêm Vương cho tới bây giờ không phải dựa vào vũ lực nổi danh, mặc dù hắn cũng là tông sư cao thủ, có thể hắn đáng sợ nhất là hắn trí kế vô song, thiện với cẩn thận thăm dò. Hai vị kia liền bồi ta uống trà, tiếp xuống đến chờ lấy biệt tọa tin tức tốt chính là... Quân Biệt Ly cùng Tống Bản Hiền nhìn nhau cười một tiếng, đối Trương Ngọc Sơn đề nghị đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì, tiếp xuống đến liền nhìn Tôn Càn thủ đoạn. Tây Ninh Thành lúc này lại nhiều một cái không biết như thế nào cho phải người, hắn liền là kiếm môn môn chủ Câu Ngọc Đường. Bởi vì tiểu cách đột nhiên mất tích, hắn phát hiện chính mình căn bản cũng không có bình thường đường đi có thể tiếp cận Lương Phàm, dù sao tiểu cách còn từ Lương Tiên Sinh chỗ đó được đến Bạch Liên giáo dư Nghiệt Vương Đức Phát, cũng tính cùng Lương Tiên Sinh quen mặt. Bất quá bây giờ tiểu cách không tại. Chính mình nhìn đến chỉ có thể nhiều đi hỏi thăm một chút Lương tiên sinh yêu thích, về phần tại sao không dám thị Lương tiên sinh, sau đó thu thập tin tức đối điểm làm phương án, bởi vì đây tuyệt đối là tìm chết. Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được một vị đại tông sư linh giác, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Cho nên đã chính mình không biết rõ như thế nào tiếp cận Lương tiên sinh, kia trước hết tiếp cận cái này vị láng giềng, trên người bọn hắn, chính mình luôn có thể tìm tới chỗ đột phá, cùng cái này vị Lương tiên sinh cùng một tuyến. Chính mình tuy nói là kiếm môn môn chủ, giang hồ địa vị tôn sùng, nhưng là tại vị tiên sinh kia trước mặt, thật chẳng là cái thá gì. Lần này nếu như có thể thành công tiếp cận vị tiên sinh này, cũng không biết chính mình tu vi có thể hay không tiến thêm một bước, dù sao đây chính là thuận miệng liền có thể nói ra năm kiếm chí cao võ học lý luận cao nhân đại tông sư. Làm, kia cứ làm như thế, chính mình tương lai liền đường phố tiếp cận những cái kia lắng giềng, Lương tiên sinh chính mình là nhất định phải quen biết. Chương 54, các phương động tĩnh. Lao Chu sáng sớm lên đến liền bắt đầu nấu bát mì, lượng công việc so trước đó đều đại rất nhiều, không có biện pháp, chính mình giữa trưa còn muốn phân ra một bộ phận vật liệu, đi cho huyện học sinh nấu bát mì. Hôm qua học sinh tự mang hộp cơm chỉ là ví dụ, bình thường cơm nước còn là yêu cầu chính mình phụ trách, còn tốt những này đồ làm bếp cùng thang đều có huyện nha nha dịch hỗ trợ vận chuyển, nếu không thật đúng là lấy đi của mình mặn già. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nhất đạo giọng ôn hòa vang lên, lão bản, đến một bát dê trộn mì. Lao Chu ngẩng đầu nhìn lên, nội tâm nhất kinh, vị gia này không phải một người bình thường. Chỉ thấy người tới một thân bạch y, bên hông bội kiếm, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bên trong mang lấy một tia ôn hòa, niên kỷ hẳn là đã qua 40, phần khí độ này làm người ta kinh ngạc. Hắn chính là kiếm môn môn chủ Câu Ngọc Đường, nếu là hắn biết lúc này Lao Chu ý nghĩ, khả năng hội cười ra tiếng, 40. Lao Phu đã 70 có dư. Chỉ bất quá Câu Ngọc Đường 40 thành tông sư, diện mạo mấy chục năm không biến. Ý nguyên như hôm qua trung niên. Tốt tốt tốt, khách quan ngươi chờ, ta lập tức đưa tới cho ngươi. Câu Ngọc Đường sau khi ngồi xuống, rất là tò mò nhìn thoáng qua lão Chu cái này không lớn tiệm mì. Hắn biết Lương tiên sinh ngày thường bên trong thích nhất tới đây ăn mì, nhưng mà cái này hoàn cảnh cũng nhìn không ra cùng cái khác tiệm mì có cái gì bất đồng. Khách quan, người mì. Đa tạ. Câu Ngọc Đường ăn hai người mì, cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt, liền là phổ thông tiệm mì tiêu chuẩn, nhưng vì sao Lương tiên sinh luôn yêu thích tại cái này ăn mì đâu. Đã không có cảm giác đến mì có cái gì bất đồng, Câu Ngọc Đường chỉ có thể tuyển trạch chủ động xuất kích, làm hắn nhìn đến Lao Chu vừa tốt không dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, hắn liền đem Lão Chu gọi qua tới. Trưởng quỹ, khách quan ngài có chuyện gì? Không biết xưng hô như thế nào? Ngài gọi ta Lão Chu liền được. Lao Chu cũng một mực âm thầm chú ý đến Câu Ngọc Đường, không có cách, cái này nhân khí chẳng quá lớn, cái này khí độ hình tượng, thế nào nhìn đều không phải phổ thông người, ta ô y ngõ hẻm càng ngày càng không giống ngày xưa, trước đây hiếm thấy gặp một lần quý nhân, hiện tại cách đoạn thời gian liền có thể nhìn thấy. Lao Chu, ta nghe nói ô y ngõ hẻm có một vị đại hiền ẩn cư ở đây, không biết Lao Chu ngươi nghe nói qua chưa? Đại hiền? Nga, ngài nói là Lương tiên sinh a? Lương tiên sinh? Xin lắng tai nghe. Lương tiên sinh có thể khó lường à, biết rõ ta Tây Ninh huyện lệnh đại nhân ân đại nhân đi, kia có thể là ba bảng tiến sĩ, có thể hắn cũng đem Lương tiên sinh xem như thượng khách. Trấn phủ quân tôn biệt tọa, người giang hồ xương bệnh Diêm Vương, cũng đến thành thành thật thật tại tiên sinh môn trước bái kiến. Tiếp tục Lao Chu liền ngừng không được, đem Lương Phàm thổi thiên hoa loạn truy, thế gian không có có thể so đo nhân vật, gặp được một về đều là may mắn. Câu Ngọc Đường lại không có đánh gãy, ngược lại từ Lao Chu làm phiền tự thuật bên trong, rút ra vô số tin tức. Đợi đến Lao Chu dừng lại, đã qua thời gian một chén trà công phu. Lúc này Lao Chu mới phản ứng được, chính mình thế nào liền một lần không có nắm lại môn, kém chút đem chính mình tình huống đều nói ra ngoài. Có thể Lao Chu không biết, hắn ngay từ đầu tiếp nhận Câu Ngọc Đường câu chuyện, đã bị Câu Ngọc Đường tinh thần ảnh hưởng, tự nhiên là biết gì nói nấy, Câu Ngọc Đường cũng nhận được hắn muốn tin tức, lập tức tính tiền rời đi cáo tử. Khách quan, ngươi tiền cho nhiều. Liền xem như trưởng quỹ ngươi phí dịch vụ đi. Phí dịch vụ. Quả nhiên là đại nhân vật, bà nương, mau ra đây, ta nói với ngươi, ta lại nhìn đến một vị đại nhân vật. Lao Chu phía sau phản ứng, Câu Ngọc Đường cũng không có để ý, nhưng mà hắn cũng không định cái nghe Lão Chu một người chi ngôn, sau đó hắn đi quán trà, tiểu lâu, lao tiền cửa hàng bánh bao, tóm lại từ mọi phương diện bắt đầu nghe ngóng Lương Phàm tin tức. Mình muốn tiếp cận Lương tiên sinh, kia liền muốn hợp ý, mà bây giờ mình đã bước ra bước đầu tiên. Trung Châu, Đại Hứa Hoàng Đô. Cái này ngày hoàng thành cùng ngày xưa không khác chút nào, nhưng lại hơi nhiều một chút gọn sóng. Đầu mối nội các, cái này là đại hứa quan văn chi thủ, chấp chính quyết sách chỗ, tam đại phụ thần phụ tá thiên tử, hắn hạ hàn lâm vô số, vì quản lý quốc gia bảy mưu tinh kế. Thủ phụ Giang Bốc hôm nay phê chữa chọn lựa xong các nơi tất cả tấu chương về sau, cái này mới nhẹ thở ra một hơi, chỉ đại quốc như nấu món ngon, hắn không thể không chú ý cẩn thận. Mà mệt nhọc qua đi mới hiển hiện vẻ mệt mỏi hắn. Mới khiến cho người ý thức được vị lão nhân này đã 60 có 7, nhanh tuổi thất tuần. Giang Búc phân phó nội các Hàn Lâm đem chính sự tấu chương từng nhóm đưa tiễn về sau, cái này mới chuẩn bị hạ các về nhà. Về đến nhà còn không bao lâu, lão quản gia Lâm Tứ Đức liền nói cho hắn, Ân Như Lệnh gửi thư. Ân Như Lệnh là đệ tử đắc ý của hắn, vốn là nghĩ muốn để hắn vào các làm Hàn Lâm sống tư lịch, nghĩ không ra cái này học sinh không nghe được bên ngoài người nát miệng, nói hắn chỉ là bởi vì có cái hảo lão sư, mới có thành tựu ngày hôm nay. Cái này khờ hàng nhất khí phía dưới, vậy mà chính mình lĩnh Tây Châu Tây Ninh thành chi huyện thiếu, nói là không thành tựu một phen chiến tích, tuyệt không hồi chiều. Ân Như Lệnh là có tài hoa, nhưng mà cái này tính tình còn cần ma luyện, nghĩ đến cái này, lúc trước Giang Búc cũng liền thuận thế đáp ứng Ân Như Lệnh ra ngoài làm quan thỉnh cầu. Chỉ tiếc chiến tích cái nào là kia dễ dàng ra, hắn cùng năm đã tại nội các dần dần đứng vững bước chân, hắn còn tại Tây Châu lan lộn. Thẳng đến năm nay, trấn phủ quân mùa thu tấu chương. Nói rõ chi tiết trấn áp Bạch Liên giáo một chuyện, Ân Như Lệnh cái tên này mới xuất hiện lần nữa tại triều đình phía trên, để Giang Búc đem Ân Như Lệnh điều hồi triều đường đầu mối có một chút khả năng. Cái này tiểu tử, lại gửi cái gì đặc sản đến rồi? Ta lớn tuổi, không có khả năng lại nhiều uống hắn đưa tới rượu hổ cốt. Lao ra, lần này ngươi có thể đoán sai, Ân thiếu gia lần này liền tiễn một phong thư trở về. Lâm Tứ Đức đối Giang Búc cùng Ân Như Lệnh xưng hô, hiển thị rõ hắn tại Giang gia địa vị, hắn là Giang gia gia sinh tử. Từ nhỏ bồi bạn Giang Búc lớn, cho đến hiện tại. Ồ, cái này có thể không giống tác phong của hắn, đem thư lấy tới ta xem một chút. Giang Búc nghiêm túc đem thư sau khi xem xong, rơi vào trầm tư, Tây Ninh lại vẫn có cái này chủng đại tài, cái một thiên này thiếu niên nói liền có thể nói là văn chương đại gia. Nhìn đến đem Ân Như Lệnh phóng tới Tây Ninh cũng không phải một chuyện xấu, có cái này chủng hiền nhân ở bên tương trợ, Như Lệnh nghĩ muốn hồi triều đường, cũng có thể tăng tốc thời gian tiến hành thao tác. Tứ Đức. Để người đem thiên văn chương này truyền khắp thiên hạ, nhớ do nói cái này văn chương chủ nhân như lệnh hảo hữu, ngay tại Tây Châu bồi bạn như lệnh, đại trị Tây Ninh. Lâm Tứ Đức nghe nói hai mắt tinh quang lóe lên, cũng không nói chuyện, tiếp nhận văn chương im ắng lui ra ngoài. Như lệnh, lão sư cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, tiếp xuống đến liền xem chính ngươi. Giang Búc nhìn về phương Tây, nhịn không được cảm thán, chính mình còn là lão A. Tây Phong Khẩu. Tôn Càn gian phòng ngọn đèn một đêm không có dập tắt, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tôn Càn liền vội vã đem Trương Ngọc Sơn ba người đều gọi đến gian phòng. Biệt tọa, có thể là có manh mối rồi. Trương Ngọc Sơn ba người đều nhìn chằm chằm Tôn Càn một mặt cấp thiết, Tôn Càn đã gấp gáp như vậy đem chính mình ba người kêu đến, tuyệt đối là có phát hiện. Không tệ, ta cũng tính may mắn không làm được mệnh, nhờ có quân đại hiệp cung cấp mật tín bao thư, rốt cuộc để ta sâu chuỗi tất cả manh mối, đem Bạch Liên giáo đại khái khả năng ẩn núp địa phương tìm được. Ồ, ở đâu? Trương Ngọc Sơn biểu hiện rất là gấp gáp, làm đến chấn phủ quân bát đại phó tướng một trong, tông sư cao thủ, Bạch Liên giáo vậy mà tại dưới mí mắt hắn, vụng trộm chạy vào, cái này để hắn đỉnh điểm nổi nóng lại có một ít không chịu nổi. Trương tướng quân không cần phải gấp, tiếp xuống đến ta liền cùng đại gia tinh tế thuyết minh, nguyên lai Bạch Liên giáo tại 3 năm trước đây trung phủ bị ta đánh tan về sau, cũng không thoát khỏi Tây Châu, cái này là ta không nghĩ tới. Hơn nữa ta có cái phỏng đoán, 3 năm trước đây Bạch Liên giáo có thể là cố ý bị ta nhóm đánh tan, bây giờ nghĩ lại, hắn nhóm rõ ràng có thể đem đại bộ phận giáo đồ rời đi đào tẩu, vì cái gì kết quả lại là đại binh sĩ sụp đổ, bị ta nhóm từng cái đánh tan. Lúc trước ta chỉ là có một ít hoài nghi, nhưng chưa bao giờ xác định, hiện tại ta có thể nói, hắn nhóm 89 phần 10 là có dự mưu. Quân đại hiệp, Tống đại hiệp, ngươi nhóm còn nhớ rõ Tây Ninh phích lịch đạn sao? 3 năm trước đây hắn nhóm liền có, lại đến không có sử dụng, cái này là vì sao? Hắn nhóm lúc trước mục đích liền là đang thu thập thứ gì, mới có 3 năm trước đây đại chiến. Nhưng bọn hắn đang thu thập thứ gì ta mặc dù không có điều tra ra, nhưng ta có thể khẳng định, hắn nhóm một mực tiềm phục tại Tây Châu tuyệt đối có cực kỳ trọng yếu mục đích. Mà lần trước tại Tây Ninh, hắn nhóm những này phản nghịch vậy mà phân phối phích lịch đạn, nghĩ đến hẳn là vì cam đoan vật kia an toàn. Lần này Bạch Liên giáo yêu nữ Dương Đông kích Tây, các loại thao tác cũng hẳn là vì vật kia, nghĩ đến Tống đại hiệp nói tại Tây Ninh còn có Bạch Liên giáo Dương Nghiệt, đồng thời còn chia binh hai đường đến Tây Phong Khẩu, ta suy đoán nguyên nhân chỉ có một cái, đồ vật hắn nhóm đã cầm tới tay. Chỉ tiếc ban đầu ở Tây Ninh, ta nhóm không nghĩ tới cái này một điểm, nếu không lúc đó điều tra gì Xuân Lâu cẩn thận hơn một điểm, nói không chừng có thể được một chút manh mối. Tống Bản Hiền nghe đến đó, sắc mặt mặc dù không hiện, tâm lý lại đỉnh điểm bội phục Tôn Càn. Bạch Liên giáo hoàn toàn chính xác tại Tây Ninh ẩn giấu mặc môn cơ quan thánh vật, thậm chí bên trong có đồ vật gì, càng không thể nào biết. Tôn Biệt Tọa, ngươi căn bản không cần áy náy, cái này căn bản không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi còn là nói tiếp đi một lần, hiện tại Bạch Liên giáo Dương Nghiệt giấu ở nơi nào, ta nhóm đem hắn nhóm bắt tới, quản hắn có phải hay không giấu thứ gì, tất cả mọi chuyện đều có thể tra ra manh mối. Đúng, vậy kế tiếp phải nhờ vào Trương tướng quân ngươi, mời ngươi phái binh đem Duyệt Lai khách sạn, Thanh Vân thương hội còn có Tây Châu bản bàng toàn bộ vây quanh, đừng để hắn nhóm phát giác, đợi đến thời cơ thích hợp, ta nhóm liền triệt để thu lưới. Ừm, nhiều địa phương như vậy, nhìn đến Bạch Liên giáo là triệt để không đem ta để vào mắt, cũng dám đem nhiều người như vậy giấu tại ta Tây Phong Khẩu, rất tốt. Trương Ngọc Sơn khá là nổi giận, tại chính mình mí mắt bên dưới, vậy mà có nhiều như vậy Bạch Liên giáo phản nghịch, liền vẹn vẹn một cái Tây Châu bản bàng, nhân số liền không hạ ngàn người. Tôn Biệt Tọa, cái này đều giao cho ta. Những này bố trí tốt về sau, ta lại đến thông chi ngươi, ta trước đi bố trí. Nói xong, Trương Ngọc Sơn liền sải bước trực tiếp rời đi, hiện tại vãn hồi mặt mũi phương pháp, liền là mau chóng đem tất cả Bạch Liên giáo phản nghịch vây quanh, đến cái bắt rùa trong hũ. Tôn Càn ba người hiện tại cũng đã trầm tĩnh lại, đã Bạch Liên giáo tung tích đã bại lộ, liền chờ Trương Ngọc Sơn bố trí đầy đủ là được, lần này tuyệt đối không thể nhường kia Bạch Liên giáo yêu nữ đào thoát. Tống Bản Hiền trong lòng cũng có ý định khác. Hiện tại Tôn Càn cũng biết Bạch Liên giáo tại giấu một kiện trọng yếu đồ vật, vậy mình nghĩ muốn cầm tới cơ quan thánh vật, cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chỉ Tô Niệm mấy ngày nay một mực bồi tiếp Trần Thiên Thiên, có thể nói ăn đủ khổ, sư phụ, cũng đã 6 canh giờ, ta có hay không có thể nghỉ ngơi. Còn nghĩ lười biếng. Quân Biệt Ly đã trở thành cái này trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, ngươi vốn là tu vi cao hơn hắn, có thể hiện tại hắn là hóa kình tông sư, ngươi còn là nửa bước tông sư, ngươi gặp phải hắn tuyệt đối đào thoát không. Hắn có đại tông sư bồi dưỡng, quả thực liền không phải là người kinh lịch, ta đây thế nào hơn được. Cũng đúng, đều do vi sư không phải đại tông sư, mới khiến cho ngươi lạc hậu hơn người, ai. Nhìn đến Trần Thiên Thiên một mặt thất lạc, Chỉ Tô Niệm trong lòng tràn đầy áy náy, sư phụ vốn là áp lực cực lớn, chính mình còn như này va chạm nàng, thực tại không xứng làm người. Sư phụ, ta luyện công liền là, trong vòng nửa năm ta tất đột phá, không để quân biệt ly một người giành mất danh tiếng. Nhìn đến một lần nữa luyện công chăm chỉ trì tô niệm, Trần Thiên Thiên trong bóng tối cười một tiếng, cứ như vậy còn nghĩ cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan, gừng càng già càng cay. Bất quá mình cũng phải mau chóng đột phá đại tông sư, thế gian này nhiều Lương Phàm cái này thứ tư đại tông sư biến số này, Bạch Liên giáo tương lai thật khó mà dự đoán. Bất quá nghĩ muốn đột phá đại tông sư, khó khăn cỡ nào, bằng không thế gian này tông sư hơn trăm, lại là chỉ có ba vị, không, bốn vị đại tông sư. Ai, đại tông sư, khó như lên trời a. Chương 55, phần tiếp theo. Canh năm 18.000 chữ. Hôm nay Lương Phàm nhẹ thở ra một hơi, ấn như lệnh nói cho hắn, tân giáo tập đã đến Tây Ninh, không cần lại phiền phức Lương Phàm thay giáo tập giáo dục huyện học học sinh. Mặc dù chỉ bất quá ngắn ngủi 8 ngày, Lương Phàm vẫn có chút áp lực, từ lúc tâm thái chuyển biến trước nay, hắn sợ mình chậm trễ những học sinh này học tập, hiện tại hết thể trở về quỹ đạo, cũng tính tất cả đều vui vẻ. Mùa đông sáng sớm có chút lạnh, cái này thiên sáng sớm, Lương Phàm sau khi rời giường nghĩ đến rốt cuộc không cần lại chiếu khán những cái kia học sinh, hắn chuẩn bị ra ngoài đi đã lâu láo chu tiệm mì ăn một tô mì. Lương Phàm mở cửa sững sờ, chỉ thấy huyện học học sinh lúc này vậy mà không có đi huyện học, ngược lại trong gió rét, tại cửa của hắn đứng thành một loạt. Ngươi nhóm cái này là? Liêu Thanh tiến về phía trước một bước đại tất cả mọi người mở miệng, tiên sinh, đa tạ ngài cái này đoạn thời gian dạy bảo, lần này kỳ thi mùa xuân, ta nhóm tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Cảm tạ cái này đoạn thời gian ngài dạy bảo, ta nhóm cái này đi huyện học, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta hội lòng lẻo, ta nhóm có thể là ngươi chỉ dạy qua cường tráng ư thiếu niên. Nói xong, học sinh môn thở dài hành lễ, liền dẫn nụ cười tự tin hướng huyện học tiến đến. Lương Phàm gặp này nhịn không được cười lên một tiếng, những hài tử này thật ngốc, bất quá hắn đương nhiên minh bạch hắn nhóm vì sao làm như thế, đây đều là những hài tử này tâm ý. Hắn kéo một lần hệ trên người tiểu bạch dây thừng, đi, cậu tử, chúng ta đi ăn mì. Động tĩnh của nơi này đương nhiên bị đám láng giềng chú ý tới, nhưng ở những này láng giềng trước mặt, cái này đã đều là tiểu chẳng diện, phải bình tĩnh, đây chính là Lương tiên sinh. Có cái gì thật kỳ quái? Lương tiên sinh, sớm a. Chào buổi sáng. Lương Phàm một đường chào hỏi đến Lao Chu tiệm mì, hắn còn chưa mở miệng, Lao Chu âm thanh liền cao mấy phần, Lương tiên sinh, còn là hai bát dê trộn mì sao? Ừm, như cũ. Lương Phàm gật gật đầu. Được rồi. Tiên sinh ngài chờ lấy. Nhìn đến Lương Phàm tiến tiệm mì, Câu Ngọc Đường ngồi tại xó xỉnh âm thầm cho chính mình cổ động, cái này mới thi thản nhiên bảo trì chấn định, đi vào tiệm mì. Lao Chu hiện tại cũng đối Câu Ngọc Đường quen thuộc, dù sao mấy ngày nay Câu Ngọc Đường mỗi ngày đến tiệm mì, không quen đều khó. Vị khách quan kia, ngươi cũng như cũ sao? Phiền phức Chu trưởng quỹ. Được rồi. Câu Ngọc Đường mịt mờ nhìn thoáng qua Lương Phàm, còn nghĩ lấy làm như thế nào mở miệng chào hỏi, Lao Chu lúc này lại mở miệng trợ công. Chỉ thấy Lao Chu đầu lấy hai bát mì đến Lương Phàm trước mặt, đột nhiên nghĩ đến Câu Ngọc Đường cái này vị khí độ bất phàm khách quan nghe qua Lương Phàm, liền nói ra, tiên sinh. Vị khách quan kia mấy ngày nay thường xuyên qua đến, hắn còn phi thường ngưỡng mộ tiên sinh ngươi đây, ngươi bây giờ thật đúng là ta nhóm ô ý ngõ hẻm chi quang a. Lương Phàm hướng về Lão Chu cười một tiếng, tiếp tục liền túi đầu xuống ăn mì, Câu Ngọc Đường vừa tiến đến, khí tức của hắn đã bị Lương Phàm cảm giác, cùng trước mấy ngày hắn cảm thấy được hai cố cường giả khí tức một trong, giống nhau như lúc. Câu Ngọc Đường lại có Lão Chu trợ công, liền đáp lời đầu, cái này vị liền là Chu trưởng quỹ miệng bên trong Lương tiên sinh đi, có thể nhìn thấy ngươi thật là may mắn. Lương Phàm ăn mì không có ngẩng đầu, Lão Chu cũng nhìn ra Lương Phàm đối Câu Ngọc Đường không có bao nhiêu hào hứng, liền trốn vào phòng bếp. Tiểu Bạch là cái kẻ lĩnh hót, ngay tại chỗ liền đối Câu Ngọc Đường gọi vài tiếng, Tiểu Bạch kiểm, mau tránh ra. Nhìn đến phản ứng này, Lão Chu kém chút cho chính mình một cái miệng tử. Gọi ngươi lắm miệng, nhìn đến Lương tiên sinh đối cái này khách quan ấn tượng không tốt. Lương Phàm đối ô ý ngõ hẻm láng giềng đều là khuôn mặt tươi cười tương đối, chưa từng có sắc mặt, hôm nay hướng về kia khí độ bất phàm khách quan không để ý. Liền Tiểu Bạch đều đối hắn cuồng khiếu, nghĩ đến cái này người thật không ra sao. Bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa, phi, Lương tiên sinh chắc chắn sẽ không nhìn lầm người. Không nói Lao Chu tại bếp sau âm thầm nhổ nước bọt, Câu Ngọc Đường lại không có vẻ lúng túng, lúc này đã đi ra bước đầu tiên, không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Tiên sinh, ta kiếm môn môn chủ Câu Ngọc Đường, có thể may mắn nhìn thấy tiên sinh, thật là tam sinh hữu hạnh. Câu Ngọc Đường lại lần nữa chào hỏi, còn đem chính mình thân phận nói ra. Lương Phàm nhưng vẫn là không có phản ứng, ăn mì xong, liền buông xuống tiền mì, Nam Tiểu Bạch trực tiếp đứng dậy rời đi. Câu Ngọc Đường vừa định đứng lên theo sau, liền cảm giác một cô áp lực dây lát ở giữa đem chính mình áp tại trên ghế, lại mảy may không đối ghế sinh ra áp lực. Không tốt, xem ra chính mình còn là đánh giá thấp đại tông sư đối với mình chú ý, nói không chừng chính mình tiến Tây Ninh tiểu tại dưới mí mắt hắn, nhìn tới cái này mấy ngày hành vi, là biến khéo thành vụn. Lương Phàm không có để ý câu Ngọc Đường tại tiệm mì như thế nào hối hận, hắn trở lại chỗ ở về sau, chuẩn bị cầm lấy chi quái tạp đàm tiếp tục, mùa đông ánh sáng mặt trời chiếu ở thân bên trên, dễ chịu. Bất quá Lương Phàm còn là suy nghĩ một chút tình huống hiện tại, câu Ngọc Đường một cái người đến Tây Ninh, nhưng mà một cố khác khí tức chủ nhân lại đi Tây Phong Khẩu, cùng quân biệt ly hắn nhóm ở chung một chỗ. Lương Phàm phần lớn thời gian đều quan bế linh giác, dù sao tin tức quá nhiều hội rất mệt mỏi. Nhưng mà hắn ngẫu nhiên cũng hội điều tra một lần quân biệt ly đến chỗ nào, dù sao hắn cũng tin cái này thế giới chính mình nửa cái bằng hữu, quan tâm một lần tình hình gần đây cũng tốt. Nghĩ đến cái này, Lương Phàm lại lần nữa đem linh giác kéo dài đến Tây Phong Khẩu, quan sát một lần thế cục về sau, nhịn không được khỏe môi vểnh lên. Thế nào? Đây là tới vở kịch bước thứ hai, bột xuất hiện rồi. Có ý tứ, xem ra chính mình có thể lại nhìn một trận vở kịch, cũng không biết lần này hội có cái gì kịch bản trình diễn. Trương Ngọc Sơn thân vì chấn phủ quân bát đại phó tướng một trong, bài binh bố trận sự tình đương nhiên là dễ như trở bàn tay, hắn trong bóng tối điều khiển chấn phủ quân, đem Duyệt Lai khách sạn, Thanh Vân Thương hội cùng Tây Châu bản bàng toàn bộ bao vây lại, còn không có dẫn tới Bạch Liên giáo chú ý. Trương Ngọc Sơn đem hiện tại bố trí tình huống nói cho Tôn Càn về sau, Tôn Càn nhịn không được vỗ tay một cái, Trương tướng quân quả nhiên cấp tốc, vậy kế tiếp phải nhờ vào Trương tướng quân nghĩ biện pháp đem chung quanh thương đội cùng cư dân bách tính rời những địa phương kia. Cái này đơn giản. Hàng năm ta nhóm cũng sẽ ở Tây Phong Khẩu kiếm một lần quân sự diễn tập, lần này có thể lấy cớ phòng ngự thành bên trong chiến đấu trên đường phố, sớm rời đi dân chúng trong thành. Trương Ngọc Sơn muốn là tướng lãnh quân sự, hàng năm đều hội phòng hoạn chưa xảy ra quân sự diễn tập, hiện tại thêm cái diễn tập bố trí, căn bản sẽ không dẫn tới người hữu tâm chú ý, dù sao hàng năm đều có kia một lần. Kia liền kính nhờ Trương tướng quân. Trương Ngọc Sơn rời đi về sau, Tôn Càn đối Tống Bản Hiền cùng quân biệt ly nói ra, Tống Đại Hiệp, quân Đại Hiệp. Lần này khả năng yêu cầu hai vị trợ giúp, trong bóng tối chi viện, không cần thả đi Bạch Liên giáo phản nghịch bên trong cao thủ. Biệt tọa yên tâm, Bạch Liên giáo dư nghiệt, người người có thể tru diệt, ta hội đem hết khả năng giữ bọn họ lại tới. Đa tạ. Tống Bản Hiền nội tâm âm thầm may mắn, có Tôn Càn cho chính mình lý do này, chính mình liền có thể tại chấn phủ quân cùng Bạch Liên giáo tranh đấu thời điểm, tìm tới Bạch Liên giáo yêu nữ, thừa cơ cầm tới Mặc Môn cơ quan thánh vật, cái này dạng cũng không cần bởi vì cơ quan thánh vật cùng chấn phủ quân sinh ra xung đột. Không đề cập tới Tôn Càn tầng tầng bố trí, Trần Thiên Thiên lúc này đã đem từ Tây Ninh bắt đầu tất cả mọi chuyện, toàn bộ đều làm rõ mạch lạc. Mà cơ quan hoạch tâm tu di nạp từ không gian không cánh mà bay, hoàn toàn chính xác thành một cọc án chưa giải quyết, bởi vì chủng chủng dấu hiệu cho thấy, hoàn toàn chính xác không có người tại trong cơ quan làm bất luận cái gì tay chân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Thiên Thiên âm thầm suy nghĩ. Tu di nạp tử không gian bên trong bạch hổ sát khí đối với mình tu luyện phi thường trọng yếu, mình liệu có thể bước ra sát kình đột phá một bước kia, cái này là mấu chốt đồ vật. Chỉ Tô Niệm lúc này cũng rốt cuộc hoàn thành hôm nay võ công tu luyện, thu công về sau nhìn đến Trần Thiên Thiên còn tại nhíu mày suy nghĩ, không khỏi ôm lấy Trần Thiên Thiên tay, lung lay nũng nịu. Sư phụ, ngươi tại sao lại ngẩn người, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến sinh vật hoạch tâm là thế nào bị người lấy đi đúng không? Trần Thiên Thiên lắc đầu, cái này nghĩ cái gì đi ra? Nếu không mình cũng không thể như này buồn rầu. Bất quá lần này đã bại lộ, nghĩ muốn lại tiềm phục tại Tây Châu thu thập bạch hổ sát khí, cơ hồ đã thành không có khả năng, dù sao cái kia bệnh Diêm Vương có thể sẽ không cho chính mình cơ hội này. Ta để Khải Triều đem tất cả khả năng đều điều tra một lượt, tất cả cũng không có bất kỳ kết quả gì, chỉ có thể nói đồ vật khả năng tại Tây Ninh đại loạn trước liền mất tích. Cái này thế nào khả năng? Chỉ Tô Niệm đối với kết quả này cực kỳ kinh ngạc. Dù sao đồ vật một mực từ nàng tại Di Xuân Lâu đảm bảo, trừ kia thiên đại loạn, chính mình không có tra nhìn cơ quan bên ngoài, cái này đồ vật căn bản cũng không có bất luận cái gì mất đi khả năng. Không có khả năng, nếu như kia thời điểm đồ vật mất đi, Tống Bản Hiền liền không khả năng xuất hiện lần nữa tại Tây Ninh, chờ xuống. Chỉ Tô Niệm đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng, Trần Thiên Thiên phát hiện dị thường của nàng, ngươi nghĩ đến cái gì? Sư phụ, ta khả năng biết là ai? Ngươi còn nhớ rõ quân biệt ly nhất cử phá hư ta nhóm 10 cái cứ điểm sao? Nếu như là vị kia cầm tới cơ quan hạch tâm, đem bên trong ta cùng các phân đả vãng lai phong thư giao cho quân biệt ly, hắn có phải hay không liền có thể chuẩn xác biết rõ chúng ta cứ điểm địa chỉ? Trước đó đồ nhi ta không nghĩ tới những này, là bởi vì căn bản là không có nghĩ tới cơ quan hạch tâm hội ném, mấy ngày nay lại vội vàng điều tra hạch tâm mất đi, lại không có chiếu cố đến quân biệt ly trước đó dị thường. Bây giờ nghĩ lại, quân biệt ly khẳng định là cầm tới những vật kia, mới có thể tìm được chúng ta cứ điểm, nếu thật là cái này dạng, sư phụ, đồ vật ta nhóm khả năng không cầm về được. Trì Tô Niệm đem suy đoán của nàng toàn bộ nói ra, Trần Thiên Thiên nửa ngày không có thể nói, nàng đã có 7-8 phần nắm chắc, sự thật khả năng chính là Trì Tô Niệm đoán như thế. Bất quá vị đại tông sư kia dạo chơi nhân gian, vì sao muốn lấy đi mình đồ vật, hơn nữa lại không xuống tay với mình, cái này thực sự không thể nào nói nổi. Thật chẳng lẽ là vị kia tiện tay vì đó, hoặc là cái này vị thật như thế nhìn tốt Quân Biệt Ly. Quân Biệt Ly đến cùng là cái gì vật khí, sớm biết như đây, lúc trước liền không hãm hại hắn, để hắn mưu phản kiếm môn. Trần Thiên Thiên có điểm bất đắc dĩ, giống như sự tình nguyên nhân lại quy kết đến trên người mình, Chỉ Tô Niệm cũng giống như thế, nếu như ban đầu ở kiếm môn, chính mình không tiện tay hãm hại Quân Biệt Ly, có phải là liền không có cái này nhiều ngoài ý muốn. Đột nhiên, Trần Thiên Thiên biến sắc, không tốt, nếu như Quân Biệt Ly thật có phong thư tại tay, lại để cho Tôn Càn cầm tới, chính mình tại nơi này tuyệt đối không an toàn nữa. Lập tức đem Khải Triều kêu đến. Bên cạnh người hầu nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức ra hậu viện, tìm tới tại khách sạn tiếp tục ngụy trang trưởng quỹ Khải Triều, cáo chi hắn giáo chủ tìm hắn. Giáo chủ, ngươi như vậy vội vã gọi ta qua tới là đã xảy ra chuyện gì sao? Cơ quan hoạch tâm sự tình ta còn tại phái nhân thủ điều tra, tạm thời không có tin tức gì. Khải Triều lập tức đem gần nhất chính mình điều tra kết quả nói ra, Trần Thiên Thiên lại đối với mấy cái này không để ý. Khải Triều, bên ngoài trấn phủ quân có thể có phản ứng gì? A, Khải Triều sững sờ, tiếp tục liền phản ứng qua đến, hết thảy đều bình thường, chúng ta người cũng không phát hiện dị thường, bất quá chỉ là hàng năm quân sự diễn tập lại bắt đầu, hắn nhóm ngay tại diễn tập rời đi bách tính. Diễn tập? Hàng năm đều là cái này thời gian sao? Đây cũng không phải, bình thường là mùa xuân, năm nay mùa đông hắn nhóm muốn gia tăng một trận, nói là thời tiết dị thường phải cẩn thận nhiều hơn. Không, ngươi bị lừa, cái này không phải diễn tập, cái này là hướng về phía ta nhóm đến. Khải Triều, lập tức thông chi một chút đi, được rồi, trực tiếp phát tín hiệu đánh, chúng ta cần phải suốt đêm rời đi Tây Phong Khẩu, nơi này đã bại lộ. Cái gì, cái này thế nào khả năng? Việc này về sau giải thích với ngươi, lập tức thông chi tất cả mọi người tập hợp, theo sau lưng ta, suốt đêm rời đi. Trần Thiên Thiên lúc này đâu còn có lười biếng bộ dáng, hoàn toàn là sát phạt quả đoán, khăn trùm anh hảo. Tốt ngươi cái Tôn Càn, vậy mà động thủ cái này nhanh, Niệm Nhi, về sau rời cái này cái bệnh Diêm Vương xa một chút. Hắn hoàn toàn thuộc giống chó. Vâng, sư phụ. Bất quá mặc dù tình huống không xong, Trì Tô Niệm lại âm thầm may mắn Trần Thiên Thiên tự mình đến Tây Phong Khẩu, nếu không lần này, chính mình còn có thể hay không an nhiên đào thoát, đều là ẩn số. Tây Phong Khẩu dây lát ở giữa một quả đạn tín hiệu bay lên bầu trời, Tôn Càn trong phòng nhìn đến lúc này đổi sắc mặt, không tốt, Bạch Liên giáo đã phát hiện chính mình bố trí. Quân đại hiệp, Tống đại hiệp, Trương tướng quân, lập tức vây quanh tất cả Bạch Liên giáo dư nghiệt, kế hoạch của chúng ta bại lộ. Đi. Chương 56, chém giết. Trò hay cái này nhanh liền bắt đầu rồi. Kịch bản an bài cái này chặt chẽ sao? Lương Phàm cảm thấy được Tây Phong Khẩu động tĩnh, không khỏi sững sờ, nhìn đến kia câu ngọc đường bên ngoài một cái khác cao thủ, động thủ năng lực cực mạnh a. Mặc kệ, chính mình cần phải chạy tới xem kịch, nếu là bỏ lỡ hiện trường quan sát, há không đáng tiếc. Lương Phàm tâm lý có quyết định, huống hồ hiện tại cũng là ban đêm, trời tối căn bản sẽ không có người chú ý mình. Hắn chuẩn bị lập tức xuất phát đi xem trò vui. Tiểu Bạch, nhìn tốt ra. Nói xong, Lương Phàm chân nhẹ nhàng giẫm một cái, dây lát ở giữa cả cái người thăng không, hướng Tây Phong Khẩu mau chóng đuổi theo. Vừa tốt Lương Phàm môn bên ngoài hai cái gõ mõ cẩm canh người đi ngang qua, trong đó một cái đột nhiên nói ra, ngươi nghe đến âm thanh sao? Cái gì? Liền hưu một lần. Hưu cái đầu của ngươi a, còn không mau một chút gõ mõ cẩm canh, về sớm một chút nghỉ ngơi. Ta thật nghe đến hưu một lần. Tây Phong Khẩu Trương Ngọc Sơn hành động cực nhanh, bất quá một cái buổi chiều thời gian, Bạch Liên giáo dân chúng chung quanh liền rời đi 7-8 phần, cơ hồ không có người dừng lại thêm ở chung quanh. Đáng ghét, nghĩ không ra Bạch Liên giáo phản nghịch phản ứng cái này nhanh, lại có thể sớm phát hiện động tác của chúng ta. Trương Ngọc Sơn có chút đáng tiếc, lại cho hắn một đêm thời gian, hắn liền có thể bố trí càng hoàn mỹ hơn, bất quá bây giờ đã phát sinh ngoài ý muốn, chính mình chỉ có tiếp nhận, cẩn thận hoàn thành tiếp xuống ác chiến. Tôn Càn lại lối ra an ủi một lần Trương Ngọc Sơn. Trương tướng quân không cần lo lắng, có quân đại hiệp cùng Tống đại hiệp tại, ta nhóm bốn vị tông sư xuất thủ, Bạch Liên giáo yêu nữ chạy không xong. Trương Ngọc Sơn nhẹ gật đầu, cũng đúng, có trấn phủ quân quân trận trấn áp, lại có bốn vị tông sư áp trận, nghĩ cái gì lần này đều sẽ không có vấn đề. Các bộ nghe lệnh, lập tức vây quét Bạch Liên giáo phản địch. Ê! Theo trấn phủ quân một bước gác bách tiến lên, Bạch Liên giáo cũng rốt cuộc có phản ứng, vô số Bạch Liên giáo giáo đồ từ từng cái địa phương chui ra. Trương Ngọc Sơn nhịn không được hít sâu một hơi, nghĩ không ra Tây Phong Khẩu vậy mà có nhiều như vậy Bạch Liên giáo dư nghiệt tồn tại, nếu không phải lần này bị Tôn Càn phát hiện, Bạch Liên giáo nếu là đột nhiên phát khó, ai biết Tây Phong khẩu cái này thương nghiệp trọng địa sẽ có bao nhiêu tổn thất lớn. Càng sợ hãi liền càng phẫn nộ, Bạch Liên giáo, ngươi nhóm lần này chết chắc. Trương Ngọc Sơn liên tục huy động lệnh kỳ, trấn phủ quân dần dần vây kín, Bạch Liên giáo đã thành cá trong chậu. Đúng lúc này một trận chuông bạc tiếng cười vang lên, ta nói bệnh Diêm Vương, ngươi thế nào oan hồn bất tán, lại đuổi tới nơi này đến rồi. Tôn Cản còn chưa kịp phát ra tiếng, quân biệt ly lại là hổ khu chấn động, liền là yêu nữ này, chính mình lần này nhất định phải đem nàng cầm xuống, hỏi thăm nàng vì cái gì hãm hại chính mình. Quân biệt ly vừa muốn lên tiếng, hắn tay liền bị Tống Bản Hiền bắt lấy, Tống Bản Hiền hướng về hắn lắc đầu, quân biệt ly mới đem trong miệng nuốt xuống. Tôn Cản nhìn thoáng qua quân biệt ly, rồi mới lên tiếng, ta nói qua, có ta ở đây, ngươi nhóm Bạch Liên giáo liền không thể tại Tây Châu Dương Oai, nháo một lần ta đánh tàn một lần. Coi như ngươi nhóm người lại nhiều, ta cũng hội đem các ngươi từ Tây Châu rút sạch sẽ. Yêu nữ, nhanh chóng trước đến lãnh cái chết. Tống Bản Hiền đột nhiên vượt qua quân trận, một kiếm phi tiên, hướng chỉ Tô Niệm đánh tới, hắn sợ sau đó nói càng nhiều, liền đem cơ quan hạch tâm cũng dây dưa đi ra, sau đó chính mình liền không tiện hạ thủ. Cho nên Tống Bản Hiền quyết định ra tay trước, mắt thấy Tống Bản Hiền một kiếm liền muốn đến tay, kích thương cầm xuống chỉ Tô Niệm, hắn trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một cây thương, ngăn trở công kích của hắn. Lúc này song phương mới phản ứng được, giây lát ở giữa Bạch Liên giáo giáo đồ liền cùng trấn phủ quân cũng giao thủ. Tôn Càn mặc dù không hiểu Tống Bản Hiền vì cái gì lại đột nhiên xuất thủ, nhưng là đại chiến như là đã bắt đầu, vậy mình cũng chỉ có thể làm đến tốt nhất. Trương tướng quân, ngươi trấn thủ trung quân, ta cùng quân đại hiệp trước đi qua. Biệt tọa cẩn thận, ngươi thân thể, tận lực không cần quá mức tiêu hao chân khí. Trong lòng ta nắm chắc, Trương tướng quân yên tâm. Trong nháy mắt, Tôn Càn cũng cùng quân biệt ly giết vào, đứng ở Tống Bản Hiền thân về sau. Nhìn đến Tống Bản Hiền cùng Khải Triều đánh khí kình bay tứ tung, 10 mét bên trong đã không có bất luận cái gì hoàn chỉnh đồ vật, chúng nó đều là đã bị dư ba khí kình vỡ nát. Yêu nữ, lần này ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Quân biệt ly xuất thủ trước, mặc dù kiếm khí như hồng, nhưng mà uy lực kỳ thực thu mấy phần, dù sao hắn còn nghĩ bắt sống Chỉ Tô Niệm, đem Bạch Liên giáo vì cái gì hãm hại hắn chân tướng hỏi ra. Chỉ Tô Niệm vốn là nửa bước tông sư, mấy ngày nay quá trình Trần Thiên Thiên áp bách, tu vi lại tiến một phần. Tuy không đột phá tông sư, thực sự miễn cưỡng có thể chống đỡ, dù sao lúc này quân biệt ly không dùng tận toàn lực. Nghĩ bắt ta, quân biệt ly, ngươi còn non một điểm, đúng, bệnh Diêm Vương, ngươi thế nào liền dám trực tiếp tới đâu? Yêu nữ đây là ý gì? Tôn Càn sững sờ, tiếp xuống đến hắn liền sắc mặt đại biến, quay đầu hướng trung quân xem xét, chỉ thấy nhất đạo bóng trắng đã cực tốc thẳng hướng Trương Ngọc Sơn. Không được. Tôn Càn giây lát ở giữa phán đoán ra tình thế, mặc kệ kia bóng trắng phải chăng có thể thắng được Trương Ngọc Sơn. Lúc này Trương Ngọc Sơn chấp trưởng lệnh kỳ, liền không thể bị quấy rầy. Bởi vì trấn phủ quân quân trận tuy lên, nhưng mà sát khí vừa sinh, còn cần tiếp tục có tướng lĩnh tọa trấn chỉ huy. Tôn Càn rốt cuộc mặc kệ lúc này quân biệt ly muốn cầm na yêu nữ, chợt quát một tiếng, quân biệt ly, cùng ta tới. Nói xong hắn liền trực tiếp khinh công mà lên, toàn lực hướng trung quân tiến lên, quân biệt ly sững sờ, Tôn Càn bình thường có thể không có trực tiếp như vậy xưng hô chính mình, nhìn tới cái này lần Tôn Càn là thật gốc. Quân biệt ly cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua Chỉ Tô Niệm, dù sao cái này mấy lần Tôn Càn đều giúp mình đại ân, hắn quay người liền theo Tôn Càn vào tới. Trương Ngọc Sơn là cao quý tông sư, thứ nhất thời gian liền phát hiện có người đang hướng về mình công kích mà đến, nhưng mà làm đến một quân chi thủ, lúc này hắn cân nhắc trọng yếu nhất liền là cả cái đại quân chỉ huy. Phó tướng, ngươi đến chấp trưởng lệnh kỳ. Nói xong, Trương Ngọc Sơn liền cầm trong tay lệnh kỳ giao cho phó tướng, chính mình hành đao lập mã, chăm chú nhìn hướng mình đánh tới thân ảnh. Hả? Nữ nhân? Nhìn đến vậy mà là một nữ nhân thẳng hướng chính mình, Trương Ngọc Sơn toàn thân khí kình càng thêm tập trung, một cái nữ cao thủ, có thể so nam nhân đáng sợ nhiều. Mà trực tiếp thẳng hướng Trương Ngọc Sơn chính là Trần Thiên Thiên, chỉ có đánh giết Trương Ngọc Sơn, mới có cơ hội để Bạch Liên giáo xông ra vòng đây, nếu không, lâm vào tại trấn phủ quân quân trận bên trong, Bạch Liên giáo giáo đổ phần thắng cơ hồ là không. Mặc dù cứ như vậy, chính mình liền đem Chỉ Tô Niệm lâm vào nguy hiểm bên trong. Nhưng mà Trần Thiên Thiên có cái này tự tin, tại đánh giết Trương Ngọc Sơn về sau, mình còn có thời gian đem Chỉ Tô Niệm cứu ra. Đây chính là đại tông sư phía dưới đệ nhất cao thủ tự tin, Bạch Liên giáo có thể cất ở đây lâu, Trần Thiên Thiên có thể nói không thể bỏ qua công lao. Cẩn thận như vậy sao? Đáng tiếc không tác dụng. Trần Thiên Thiên nhìn xem Trương Ngọc Sơn toàn lực mà đối đãi bộ dáng, khẽ cười một tiếng, người ta ở giữa chênh lệch, há lại là chuẩn bị sẵn sàng liền có thể triệt tiêu. Hôm nay liền muốn để cho ngươi biết rõ tông sư cùng tông sư là không giống, tông sư hóa kình cảnh lại sao là sát khí cảnh đối thủ. Chỉ thấy Trần Thiên Thiên đằng không mà lên, một trưởng đè xuống, kình khí lạnh lẽo, công kích như hóa thành thực chất, sát khí mang thiên, trưởng phong thành đại sơn, ầm vang xuống. Hóa kình thành sát. Ngươi là Bạch Liên giáo giáo chủ. Trương Ngọc Sơn thấy thế điên cuồng lui lại, vậy mà là Bạch Liên giáo giáo chủ đích thân đến, chính mình tuyệt không có thể là đối thủ của nàng, trước hết né tránh công kích, tranh thủ một chút hy vọng sống. Trần Thiên Thiên đối với cái này tàn nhẫn cười một tiếng, đâu còn có bình thường tuyệt đại phương hoa, lúc này nàng đã hóa thân tu la, không thị huyết mà về tuyệt không thu tay lại. Trốn được sao? Chỉ thấy kình phong nổi lên, may mắn Trương Ngọc Sơn đã trở về phương hướng, nếu không cầm trong tay lệnh kỳ phó quan tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi. Trương Ngọc Sơn tại 10 mét có hơn chỉ cảm thấy toàn thân châm đau, cái này là Trần Thiên Thiên sát khí thành gió, đã xâm nhập mà tới. Ngươi dám giết ta, không sợ ta đại tướng quân đích thân đến thảo phạt Bạch Liên giáo sao? Trương Ngọc Sơn chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, tận lực né tránh Trần Thiên Thiên công kích, vẫn không quên ngôn ngữ phân tán Trần Thiên Thiên lực chú ý. Giết ngươi cũng không phải giết Tôn Cản cái kia ma bệnh, nhiều nhất ngao liệt cũng chính là tìm ta đánh một trận, có cái gì thật là sợ. Kia gia hỏa có thể là bại tướng dưới tay ta. Trần Thiên Thiên đã chú ý tới Tôn Cản cùng quân biệt ly ngay tại hướng mình cái này một bên chạy đến, chỉ Tô Niệm đã tạm thời an toàn, không khỏi lên tiếng, thuần mang châm ngòi một lần Trương Ngọc Sơn cùng Tôn Cản quan hệ. Yêu nữ, ngươi dám. Tôn Cản toàn lực xuất thủ, một tiếng tiếng rít lên, chỉ thấy Tôn Cản một tay phán quan bút đã hướng Trần Thiên Thiên đánh tới. Trần Thiên Thiên ngọc thủ vung lên, cũng không thấy cái khác chiêu thức, Tôn Cản chỉ cảm thấy một cỗ sắt kình xâm nhập, trực tiếp lùi lại mà về, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ma bệnh, ngươi cái này phán quan bút có thể đả thương không ta, 3 năm trước đây ngươi có thể trên tay ta qua mấy chiêu, hiện tại nha, ngươi cũng dám đến. Sau cùng mấy chữ, Trần Thiên Thiên âm điệu đã cao mấy phần, chỉ thấy mãn thiên ở giữa đều là hắn trường ảnh, mắt thấy công kích liền muốn rơi xuống Tôn Cản thân bên trên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Quân biệt ly trường kiếm như hồng, dây lát ở giữa đuổi tới, vì Tôn Cản ngăn lại cái này một công kích. Có thể quân biệt ly cũng không chịu nổi, phanh 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 liên tục lùi lại 3 bước, mới đem thân bên trên dư kình tiết ra. Đây chính là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Quả nhiên đáng sợ. Ừm. Nghĩ không ra ngươi tiến bộ nhanh chóng như vậy, lại 1 năm nửa năm, ngươi khả năng liền đạp nhập tông sư nhị cảnh đan kình cảnh giới, vị kia quả thật đáng sợ, tùy tiện chỉ điểm ngươi một đoạn thời gian, vậy mà tiến bộ nhanh chóng như vậy. Quân biệt ly, ta đêm nay không giết ngươi, bởi vì vị kia ta không muốn trêu chọc, nhưng là ngươi lại chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta. Lúc này quân biệt ly đã đỡ dậy Tôn Cản, Trương Ngọc Sơn cũng đã đuổi tới, 3 người thành kỷ giác chi thế, cùng Trần Thiên Thiên giằng co. Chỉ tiếc, người nhiều một phương ngược lại khí thế hoàn toàn không có, bị Trần Thiên Thiên một người uy thế triệt để chấn áp, nghĩ không ra vậy mà là Bạch Liên giáo giáo chủ tự mình, nhìn đến ngươi nhóm tại Tây Ninh thật đúng là ném một kiện trọng yếu đồ vật, khu khu. Tôn Càn lúc này nhịn không được lên tiếng, lần này kế hoạch cơ hồ hoàn mỹ, đáng tiếc đối phương vậy mà là Bạch Liên giáo giáo chủ đích thân đến, lúc này chấn phủ quân đã cùng Bạch Liên giáo giáo đồ chém giết tại một khối, có thể không có người đến kết thành Chu Thiên đại trận, trợ giúp mình cùng Trần Thiên Thiên đối kháng. Tống Bản Hiền cũng đã hoàn toàn cùng Khải Triều sẽ đánh nhau, căn bản là vô pháp rút thân, chỉ Tô Niệm gặp chuẩn cơ hội, bộ pháp nhẹ nhàng, đuổi tới Trần Thiên Thiên bên cạnh, không cho Tôn Càn hắn nhóm bắt lấy nàng áp chế Trần Thiên Thiên cơ hội. Niệm Nhi, ngươi ở một bên áp trận, hôm nay vi sư liền dạy ngươi thánh giáo tối cao võ công Ma Kha vô lượng là thế nào thi triển. Trần Thiên Thiên nói xong, dây lát ở giữa khí thế bạo phát, giống như bầu trời đêm lại xuất hiện liệt nhật, sát khí áp bách tất cả mọi người, để người kém chút không thở nổi. Chỉ thấy trong tay nàng sát khí thành hình, giống như thực chất, dây lát ở giữa song trưởng mở ra, quân biệt ly 3 người chỉ cảm thấy chính mình là đại hải bên trong thuyền nhỏ, gặp gỡ cuồng bạo phong vũ, khí kinh bức người. Không tốt, liên thủ. Tôn Cản chỉ kịp lên tiếng, dây lát ở giữa 3 người công lực toàn bộ triển khai, cộng đồng chống cự Trần Thiên Thiên công kích. Không tệ a, vậy mà chống đỡ xuống đến, kia lại cho các ngươi thêm điểm gia vị. Ma Kha vô lượng. Chỉ thấy cả cái thiên không đều thật giống như bị Trần Thiên Thiên thắp sáng, nàng 2 tay khí kình thành quang mang bắn 4 phía, không khí chung quanh đều dây lát ở giữa bị đè ép, tiếng nổ liên tiếp. Quân biệt ly 3 người chỉ kịp toàn thân khí kình chống cự, dây lát ở giữa liền bị quang trụ đánh trúng. 3 người ngăn trở công kích chưa kịp chống đỡ một cái hô hấp liền bị đánh bay, mà hắn nhóm vị trí, trực tiếp càng là bị hoanh ra một cái hố to, loạn thạch bay tứ tung. A, Trương Ngọc Sơn vậy mà không chết. Trần Thiên Thiên nhìn đến quân biệt ly 3 người nằm trên mặt đất, thẳng nôn tiên huyết, không khỏi sương sờ. Nàng nhìn như tại công kích tất cả mọi người, nhưng mà đại bộ phận thế công đều nhắm ngay Trương Ngọc Sơn, Tôn Cản cùng quân biệt ly, cũng không thể chết trên tay nàng, giá quá lớn, hắn nhóm người sau lưng không thể trêu chọc. Bất quá quân biệt ly đối với mình thật hung ác ga. Nguyên lai lần này là quân biệt ly chủ động chống đỡ đại bộ phận tổn thương, này mới khiến Tôn Càn 2 người đều chỉ là thụ thương. Rất tốt, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi nhóm có thể tiếp hạ mấy chiêu. Chương 57, ta cho đồ vật không thể cướp. Trần Thiên Thiên nhìn thấy bây giờ tình huống, đã thu hồi chính mình khinh thị, quân biệt ly cái này người mềm dai tính quá mạnh, chính mình lúc này mặc dù không thể giết hắn, nhưng lại trước hết trọng thương hắn, cái này dạng mới có cơ hội đem Trương Ngọc Sơn giết chết. Nếu không quân biệt ly một mực ngăn tại phía trước, chính mình căn bản là không có cách xuống tay với Trương Ngọc Sơn, mà chỉ cần Trương Ngọc Sơn chết một lần, trấn phủ quân chính là rắn mất đầu, chính mình liền có thể mang theo đại bộ phận giáo đồ, phá vây trốn khỏi Tây Phong khẩu. Trần Thiên Thiên đem lúc này tình thế nghĩ rõ ràng về sau, quanh thân sát ý mãn thiên, quân biệt ly ba người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, chính mình ba người cần phải chạy trốn. Ba người lập tức cưỡng ép áp chế ở thương thế của mình, cũng không dám có bất kỳ giữ lại, cao thủ so chiêu vốn là đều phải để lại một phần khí lực, để ứng phó đột phát tình huống. Nhưng là bây giờ cái này tình thế, nào có cơ hội giữ lại thực lực, không toàn lực xuất thủ, chính mình chỉ có một con đường chết. Lạc Anh thần kiếm, thần vũ phán phạt, càn khôn nhất kích. Ba người đồng thời xuất thủ, chỉ thấy kiếm mang bay vụt, thương mang đi ngang qua, phán quan bút phụ trợ, dây lát ở giữa tạo thành vô song công kích, hướng Trần Thiên Thiên đánh tới. Trần Thiên Thiên nhìn thấy ba người công kích vậy mà có như thế uy thế, không khỏi lên tiếng, đến tốt. Chỉ thấy Trần Thiên Thiên ngọc thủ bay tán loạn, quanh thân phòng ngự lồng khí cơ hồ đã thành thực chất, quân biệt ly ba người xuất thủ về sau, lại nhìn cũng không nhìn công kích kết quả, dây lát ở giữa hướng trấn phủ quân cùng Bạch Liên giáo tranh đấu chỗ trốn đi. Chỉ có trước tiến vào trấn phủ quân cùng Bạch Liên giáo giáo đồ hỗn chiến khu vực bên trong, có thể để Trần Thiên Thiên sợ ném chuột vỡ bình, nếu không lại cái này rằng co xuống dưới, chính mình ba người tuyệt đối không có bất luận cái gì sinh lộ. Tiểu tại ba người chạy trốn thời điểm, Trần Thiên Thiên đã hóa giải ba người công kích, quần áo trên người liền nếp gấp đều không có, tông sư tam cảnh chênh lệch quả nhiên như lệch trời, khó mà vượt qua. Nghiệm nhi, ngươi đi đối phó cái kia phó tướng, đừng để trấn phủ quân quân trận thành hình. Vâng. Chỉ Tô Niệm ngay tại chỗ chuyển cái phương hướng, hướng cầm lệnh kỳ chỉ huy phó tướng đánh tới, Trần Thiên Thiên thì tiếp tục truy kích quân biệt ly ba người. Bộ kia đem muốn còn tại chỉ huy các nơi trấn phủ quân phân đội quân trận thành hình, nhìn đến Chỉ Tô Niệm hướng mình đánh tới, chỉ có thể không dừng lại chỉ huy, chuẩn bị nên chiến. Bất quá vạn hạnh trong bất hạnh, trấn phủ quân quân trận đã thành, cũng không lại thế nào yêu cầu cái kia phó tướng toàn cục trưởng khống. Để mạng lại, Chỉ Tô Niệm lúc này giống như phiên bản Trần Thiên Thiên. Một thân bạch y từ trên trời giáng xuống, chỉ bất quá uy thế tương đối mà nói tiểu quá nhiều. Phó tướng căn bản cũng không có lùi bước, tay chúng đạn thẳng lên xuất kích, Chỉ Tô Niệm khí kình đã tới, dây lát ở giữa hai người liền chém giết cùng một chỗ. Quân biệt ly ba người cố nén thương thế, tận lực du tẩu tại Bạch Liên giáo giáo đồ chính giữa, nửa đường càng là tùy ý xuất thủ, vừa ra tay chính là vài cái Bạch Liên giáo giáo đồ đổ xuống. Ta dạy một chút đồ nghe ta hiệu lệnh, tán. Nhìn đến quân biệt ly ba người vậy mà không có tông sư khí độ, còn khá là vô lại lợi dụng Bạch Liên giáo giáo đồ làm tấm mục, Trần Thiên Thiên trong lòng cũng đỉnh điểm nổi nóng. Chính mình vừa rồi rõ ràng đã thủ hạ lưu tình, quân biệt ly cùng Tôn Cản hai người ngoan ngoãn bị thương thật nặng chính là, ta liền giết Trương Ngọc Sơn một người là đủ, hai người này thế nào liền không phối hợp đâu. Bạch Liên giáo giáo đồ tuy tại trong loạn chiến, nhìn đến quân biệt ly ba người hướng phe mình đánh tới, làm đến phe mình người ngã ngựa đổ, hoàn toàn không thể dùng nhân lực ngăn cản. Lúc này vừa tốt có nghe đến chính mình giáo chủ mệnh lệnh, lập tức hướng ra bên ngoài phân tán tranh né tổ ba người. Tống Bản Hiền vốn còn tại cùng Khải Triều đánh đến rối bời, cái này hạ cũng phát hiện quân biệt ly tao ngộ nguy cơ, nội tâm không khỏi quýnh lên. Không tốt, biệt ly có nguy hiểm. Tống Bản Hiền lập tức liền muốn thoát ly Khải Triều dây dưa, xong đi chi viện quân biệt ly, nhưng mà Khải Triều làm sao cho hắn cơ hội này. Chỉ cần mình cuốn lấy Tống Bản Hiền, để giáo chủ đem kia quân biệt ly ba người đánh giết, trấn phủ quân liền không đáng sợ. Chính mình cũng có thể mang lấy đại binh sĩ cơ hồ không tổn hao đào thoát. Tống Bản Hiền, ngươi đối thủ là ta, ngươi muốn chạy trốn tới đâu đây? Khải Chiêu cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy thị huyết biểu tình, lúc này, chính mình không có ngăn chặn Tống Bản Hiền, chẳng phải là thất trách, xin lỗi giáo chủ tài bồi. Tống Bản Hiền rơi vào đường cùng lại lần nữa bị Khải Chiêu ngăn chặn, căn bản là vô pháp kịp thời chi viện quân biệt ly, không khỏi giọng căm hận nói với Khải Chiêu, ngươi có thể không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại bức ta cũng đừng trách ta không khách khí. Bức ngươi lại như thế nào, đợi đến giáo ta chủ đại nhân đưa ra tay, ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Khải Chiêu căn bản là không lo lắng Tống Bản Hiền tiếp xuống đến hội đối chính mình như thế nào, chính mình chỉ cần kiên trì, thẳng đến giáo chủ đưa ra tay chi viện chính mình là đủ. A, Tống Bản Hiền đột nhiên chợt quát một tiếng, toàn thân khí kình bộc phát, khí tức quanh người liền thành một khối, giống như hoàn mỹ thành đan. Không tốt, lao ra hỏa này vậy mà lâm trận đột phá. Khải Chiêu hú lên quái dị, trong thanh âm mang một tia sợ hãi, chính mình bất quá chỉ là ngôn ngữ kích thích một lần, yêu cầu cái này nhanh bạo chủ sao. Tống Bản Hiền nội tâm lại tại nhỏ máu, lần trước tại Ô Y ngõ hẻm nghe Lương tiên sinh năm kiếm lý luận về sau, cảnh giới của mình liền mơ hồ có bừng lòng, quá trình cái này lâu lắng động, chính mình đã có thể đột phá đến đăng kình. Bất quá chính mình vì ẩn dưỡng hoàn mỹ kiếm tâm, vì chính mình đột phá kiếm sát cảnh giới đánh xuống cơ sở vững chắc, chính mình không có tuyển trạch đột phá, mà là tuyển trạch rèn luyện kiếm tâm của mình, sau đó tốt nhất cử đột phá đến sát kình cảnh giới. Nhưng mà lúc này quân biệt ly nhận Bạch Liên giáo giáo chủ truy sát, chính mình lại bị cái này Khải Triều tiểu nhân dây dưa, chỉ có tuyển trạch lâm trận đột phá, bất quá cứ như vậy, chỉ có thể đáng tiếc kiếm tâm của mình ẩn dưỡng triệt để bị hủy. Trần Thiên Thiên cũng cảm nhận được Tống Bản Hiền ngay tại đột phá tông sư nhị cảnh đan kình cảnh giới, không khỏi nhìn thoáng qua Tống Bản Hiền, tiếp tục lắc đầu nói nội tâm thầm nghĩ, đáng tiếc, kiếm tâm ẩn dưỡng thất bại, hắn nghĩ muốn đột phá tông sư sát kình, cơ hồ đã không có khả năng. Quân biệt ly nhưng lại không biết Tống Bản Hiền thời khắc này khốn cảnh, chỉ cảm thấy Tống Bản Hiền ngay tại đột phá cảnh giới, không khỏi mặt mũi tràn đầy vui mừng. Sư thúc, nghĩ đến tiếp xuống đến phe mình ba người hội có một vị tông sư đan kình cao thủ chi viện, chính mình ba người trong tay Trần Thiên Thiên sống sót đến cơ hội, đã tăng lên gấp bội. Khải Chiêu nhìn xem Tống Bản Hiền đột phá lập tức liên tiếp lui về phía sau, đến mức xuất thủ đánh gãy Tống Bản Hiền đột phá, nói đùa, kiếm tu chiến lực công phạt vô song, chỉ sợ chính mình còn không có đi qua, liền bị một kiếm đứt cổ. Tống Bản Hiền đột phá sau trực tiếp tiện tay một kiếm kích bay Khải Triều, cũng mặc kệ kết quả như thế nào, ngay sau đó cực tốc hướng quân biệt ly cái này một bên gấp rút tiếp viện mà tới. Trần Thiên Thiên đã đối quân biệt ly ba người xuất thủ lần nữa, mà quân biệt ly y nguyên lại lần nữa gánh vác đại bộ phận công kích, ba người vô pháp phản kích chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Quân biệt ly, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ mấy lần công kích, ngươi cái này dạng hao tổn chính mình căn cơ, chỉ vì bảo hộ trấn phủ con người, cái này đáng ra không? Trần Thiên Thiên vẫn có chút lo lắng, nếu như quân biệt ly tổn thương căn cơ, có thể hay không đem phía sau hắn vị kia cho kích thích đi ra, chỉ sợ đến thời điểm chính mình liền vô pháp kết thúc. Quân biệt ly chống kiếm quỳ một chân trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó dùng tay lau sạch sẽ vết máu ở khoe miệng, cười một tiếng, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, có cái gì tốt lo lắng, ngươi nghĩ muốn giết ta nhóm, liền cứ việc ra chiêu, ta quân biệt ly đều tiếp tục. Tiểu tại quân biệt ly lời nói hùng hồn thời điểm, Tống Bản Hiền rốt cuộc đổi tới. Hắn đem quân biệt ly nâng đỡ, mặt mũi tràn đầy yêu mến, biệt ly, ngươi thế nào? Sư thúc ta không sao, chân khí tiêu hao quá nhiều mà thôi. Nhìn đến quân biệt ly thật không có việc lớn gì, Tống Bản Hiền mới đem trái tim buông xuống, hướng về Trần Thiên Thiên nói ra, nghĩ không ra vậy mà là Bạch Liên giáo giáo chủ đích thân đến, kiếm môn Tống Bản Hiền xin ra mắt tiền bối. Kiếm môn người quả nhiên dối trá, vốn là tính là sinh tử chi địch, cái này phiên tư thái lại làm cho người nào nhìn. Bất quá ngược lại là ngươi cái này đột phá. Khả năng rốt cuộc không có đường lui, đáng ra không? Nhìn đến Tống Bản Hiền cái này lại một cái làm dối chạy tới, Trần Thiên Thiên ngược lại bình tĩnh trở lại, đến ba cái là đánh, bốn cái còn là đánh, cái này có cái gì khác nhau? Lúc này Khải Triều cũng sở lấy ngược đuổi tới, vừa rồi Tống Bản Hiền một kích toàn lực, hắn đã nhận một điểm vết thương nhẹ. Giáo chủ! Đi trưởng lão ngươi đi giúp thánh nữ áp trận, ta chỗ này không cần ngươi. Ê! Khải Triều căn bản cũng không có do dự, chính mình giáo chủ cảnh giới tông sư vô địch. Nàng sao lại cần để ý trước mặt bốn người này, chính mình đi bảo vệ hộ thánh nữ mới là chính sự. Tống Bản Hiền cẩn thận cùng Trần Thiên Thiên giằng co, quân biệt ly ba người cũng tính có một lát thở dốc thời gian, giây lát ở giữa phải nắm chặt thời gian khôi phục quanh thân chân khí, mà Trần Thiên Thiên vậy mà không có thừa dịp lúc này xuất thủ. Tống Bản Hiền cẩn thận từng ly từng tí thời khắc chú ý đến Trần Thiên Thiên đánh lén, Trần Thiên Thiên gặp này khinh thị cười một tiếng, yên tâm, ngươi nhóm cứ việc khôi phục, ta chuẩn bị nhường các ngươi biết rõ. Ta tại sao là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân, không nên gấp gáp thương kinh mạch, ta chờ các ngươi khôi phục. Trần Thiên Thiên nói đường hoàng, kỳ thực nguyên nhân căn bản là quân biệt ly, nàng sợ quân biệt ly tổn thương căn cơ, đem vị kia dẫn xuất đến liền không xong. Tôn Càn nghe nói như thế lại cười lạnh một tiếng, giáo chủ có thể đừng cái này đường hoàng, không liền là ngươi tại trì hoãn thời gian, để ngươi chặn giết ta trấn phủ quân lệnh cờ người, để cho Bạch Liên giáo giáo đổ phá vây sao. Ma bệnh, nói lung tung có thể là sẽ không chết người. Lời tuy cái này nói, Trần Thiên Thiên lại còn không có xuất thủ, dù sao Tôn Càn nói không sai, nàng đích sắc cũng là tại trì hoãn thời gian, để Bạch Liên giáo giáo đồ có thể đủ phá vây vào mệnh. Đợi đến quân biệt ly ba người chân khí khôi phục, cũng chỉ bất quá chỉ là đi qua mấy chục hô hấp thời gian, dù sao ba người đều là tông sư, nếu không phải vừa rồi tiêu hao quá lớn, một lúc tiếp không lên, chân khí của bọn hắn có thể nói cuồn cuộn liên tiếp, sinh sôi không ngừng. Quân biệt ly ba người quyết định không lại dây dưa thời gian. Dây lát ở giữa dùng Tống Bản Hiền cầm đầu, ba người làm phụ, tập trung lực lượng hướng Trần Thiên Thiên đánh tới. Bởi vì nhiều một cái tông sư nhị cảnh cao thủ, Trần Thiên Thiên ứng phó càng cẩn thận hơn, chỉ thấy nàng ngọc thủ bay tán loạn, khí kình mãn thiên, không cẩn thận liền hội thụ thương, này chỗ lại thành vì tu la chẳng. Bất quá có Tống Bản Hiền tại trước để cản đại bộ phận công kích, quân biệt ly ba người cùng vừa rồi so sánh, áp lực trận giảm, ba người chỉ cần phụ trách toàn lực công kích, không cần quá mức để ý quanh thân phòng ngự, xuất thủ uy lực càng tăng lên ba phần. Đáng tiếc Trần Thiên Thiên mặc dù mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, nhưng mà chiêu chiêu ở giữa, nhẹ nhõm hóa giải quân biệt ly hắn nhóm tất cả công kích. Tông sư đệ nhất nhân, thật là đáng sợ. Nhưng vào lúc này, trung quân lại có biến cố, chỉ Tô Niệm có khải triều chi viện điện về sau, căn bản cũng không cần lo lắng thân sau hội có chấn phủ quân tập kích, đối chiến chấn phủ quân phó tướng so trước đó càng thêm thong dong. Tiếp tục qua không ra 10 chiêu, chỉ Tô Niệm liền một trưởng ấn tại phó tướng tim, phó tướng ngay tại chỗ bỏ mình. Chỉ Tô Niệm không có dừng lại công kích, tiếp tục công kích trung quân những người khác. Mà cùng Bạch Liên giáo giáo đồ rằng có chấn phủ quân phân đội dây lát ở giữa rắn mất đầu, ít kia một phần hoàn mỹ vô khuyết tán ý. Cũng may chấn phủ quân các phân đội lúc này quân trận đã thành, nhất thời bán hội mà lại còn không có quá đại ảnh hưởng, tiếp xuống đến liền thấy mình phương cái này một bên cấp cao chiến lực cùng Bạch Liên giáo giáo chủ chém giết kết quả. Nếu là cấp cao chiến lực phe mình cũng thất bại, vậy lần này chấn phủ quân hành động tuyệt đối thất bại, chính mình cũng theo liền muốn cắm ngã nhào. Chỉ Tô Niệm cùng Khải Triều giải quyết xong trung quân đại doanh tất cả mọi người về sau, nhìn đến Trần Thiên Thiên còn tại bị bốn người vây công, giây lát ở giữa quyết định gấp rút tiếp viện Trần Thiên Thiên. Sư phụ! Ta nhóm tới giúp ngươi. Trần Thiên Thiên nghe nói khẽ gật đầu, đồng ý chỉ Tô Niệm nàng gấp rút tiếp viện, mà chính nàng tiếp tục đều đâu vào đấy cùng Tống Bản Hiền bốn người đánh nhau. Nhưng mà Trương Ngọc Sơn nghe đến chỉ Tô Niệm âm thanh, sắc mặt nhưng trong nháy mắt đại biến. Chính mình trung quân đại doanh đây là bị Bạch Liên giáo đánh tan. Nếu không tiểu yêu nữ này vì cái gì hội chạy tới. Tiểu tại Trương Ngọc Sơn tâm tình chập trần thời điểm, Trần Thiên Thiên dây lát ở giữa bắt lấy cái này một chút kẽ hở cùng cơ hội. Ma Kha vô lượng. Trần Thiên Thiên chỉ trong một chiêu, khí thế phóng đại, uy lực càng tăng lên mấy phần, Trương Ngọc Sơn còn không kịp trở về thủ, liền bị Trần Thiên Thiên nhất kích mà bay, miệng bên trong càng không ngừng phun ra tiên huyết. Mà Tống Bản Hiền ba người bởi vì Trương Ngọc Sơn đổ xuống thụ thương, bốn người kỷ giác chi thế dây lát ở giữa bị phá. Liên tiếp bị Trần Thiên Thiên từng cái đánh tan, thụ thương bay ngược lại mà về. Tôn càng ngã trên đất, càng là nhịn không được miệng lớn thổ huyết, bản thân hắn liền có thương tích trong người, thêm lên lần này tiêu hao quá nhiều chân khí, ám thương đã triệt để ép không được, cả cái người cơ hồ đã không có sức đánh một trận. Quân biệt ly nhìn đến loại tình huống này, liền móc ra lương phàm đưa cho chính mình lưu túi nước, đổ ra quả nhi tiểu, cưỡng ép rót vào đến Tôn càng miệng bên trong. Còn tốt mỗi cái tông sư cao thủ đều có cương kình hộ thể, nếu không mỗi một lần đánh nhau đều không được muốn tới một lần chạy trần chuồng. Bất quá cũng chính là cái này dạng, tông sư cao thủ hộ thể kình khí tồn tại, mới khiến cho quân biệt ly đem như túi nước bảo tồn xuống đến. Quả nhi tiểu vừa vào miệng, Tôn Càn sắc mặt dây lát ở giữa liền có một tia hồng nhuận, tiếp tục chính quân biệt ly cũng ngực một hớp, Trần Thiên Thiên gặp này sắc mặt lại đầy là kích động. Cái này là cái gì thiên tài địa bảo? Thế nào hội có như thế linh khí, chính mình nhất định phải đạt được hắn. Trần Thiên Thiên toàn thân cũng nhịn không được đang hoan hô nhảy cẫng. Nàng cảm giác cái này quả nhi tiểu đối với mình đột phá tuyệt đối có trợ giúp. Trần Thiên Thiên rốt cuộc bất chấp không thể trọng thương quân biệt ly, dây lát ở giữa ám ảnh phát động, đến quân biệt ly bên cạnh, nhất cử đoạt lấy quả nhi tiểu. Chính quân biệt ly cũng căn bản không kịp phản ứng, liền thấy túi nước rơi xuống Trần Thiên Thiên tay bên trong, không khỏi gầm thét, trả cho ta. Trần Thiên Thiên cầm tới quả nhi tiểu tâm tình là bực nào vui vẻ, cái này là nàng đột phá khế cơ, thế nào khả năng đem nó chắp tay nhường cho. Quân biệt ly, đừng si tâm vọng tưởng. Coi như thần tiên đến, ta cũng sẽ không đem hắn giao ra, Niệm Nhi, chúng ta đi. Trần Thiên Thiên sợ chậm thì sinh biến, chuẩn bị ngay lập tức trốn khỏi, lúc này quản hắn cái gì bạch hổ sát khí, cái gì cơ quan thánh vật, những này hết thảy đều không trọng yếu nữa. Tiểu tại Trần Thiên Thiên muốn rút lui thời điểm, đột nhiên một thanh âm điên cuồng chiến trường bên trong yếu ớt mà lên. Ta đưa ra ngoài đồ vật ngươi cũng dám cướp. Chương 58, cửu tử nhất sinh, hữu tử vô sinh. Ai? Trần Thiên Thiên cực kỳ hoảng sợ. Có người trốn qua cảm giác của mình, vậy mà đến chính mình bên cạnh, chính mình cũng còn không phát giác. Quân biệt ly lại là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, thanh âm này hắn thế nào khả năng không quen tất. Thiên sinh. Quân biệt ly lời này vừa nói ra, Trần Thiên Thiên sắc mặt đại biến, có thể để cho quân biệt ly kinh hỉ như vậy gọi tiên sinh người, chứ lương phàm còn có ai. Tiếp tục Trần Thiên Thiên con ngươi rụt lại một hồi, Bạch Liên giáo giáo đồ cùng chấn phủ quân tiếng chém giết cũng đã nghe không được. Bởi vì nàng lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm một cái nhàn nhã đi dạo thân ảnh. Lương Phàm mang trên mặt một tia cười khẽ, cũng không nói gì, chậm rãi đi tới, Trần Thiên Thiên lại không dám chút nào động, trơ mắt nhìn Lương Phàm đem túi nước từ trên tay mình lấy đi, sau đó giao cho quân biệt ly. Cho ngươi đồ vật liền cất kỹ, lần sau ném có thể là không tìm về được, đến mức người nào kia không có ánh mắt, dám trực tiếp đoạt, à. Lương Phàm không có đem lời nói tất cả, nhưng ở trận tất cả mọi người hiểu hắn ý tứ, không thông qua hắn cho phép, ai cũng không thể cầm hắn đưa ra ngoài đồ vật. Trần Thiên Thiên sắc mặt trắng bệnh, có thể là nàng hiện tại không thể động đậy được, liền mở miệng cơ hội đều không có. Lương Phàm nhìn xem chính mặt mũi tràn đầy vui mừng Quân Biệt Ly, vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt nói, ngươi nói ngươi, liền thích chính mình tìm phiền toái, vốn là ta còn nghĩ lấy chỉ là nhìn trận kịch mà thôi, hiện tại ngược lại tốt, không thể không đi ra giúp ngươi đem đồ vật cầm về. Ngươi phải nỗ lực tu luyện à, nếu không mỗi lần xem kịch ngươi đều chịu đánh, có phải hay không là nam nhân rồi? Nam nhân chính là muốn chi lăng. Quân Biệt Ly ha ha cười ngây ngô vài tiếng không nói chuyện, lúc này trở về từ coi chết, tiên sinh ngươi thế nào nói đều thành. Lương Phàm không nghĩ lại nhìn Quân Biệt Ly lúc này khờ ngốc biểu tình, nhìn xem sắc mặt bắt đầu hồng nhuận Tôn Càn, nhịn không được lắc đầu. Ngươi lại cái này làm bừa xuống dưới, có thể sống không mấy năm, một cái tông sư cao thủ sống không mấy năm, nói ra liền là chuyện tiếu lâm. Tôn Càn lại tốt không để ý, đối Lương Phàm miễn cưỡng hành một cái lễ, cười, Càn để Lương tiên sinh chê cười, bất quá chức trách chỗ, không thể không như đây, nếu như ta không từ quân, ta cũng chọn bảo dưỡng tuổi thọ, hảo hảo qua cuộc sống của ta. Nhưng mà thế đạo này nhìn như phồn hoa, hắc ám bên trong lại luôn có người không an phận, liền giống cái này Bạch Liên giáo, dù sao cũng phải có chúng ta cái này chủng người đối phó bọn hắn a. Tôn Càn giọng nói nhẹ nhàng, Lương Phàm lại có điểm cảm xúc, kiếp trước làm sao không phải như đây, bách tính có thể an cư lạc nghiệp, bất quá là có người thay chúng ta phụ trọng đi tới thôi. Được, hôm nay lời này của ngươi tính nói có lý, ta tán đồng. Nói, Lương Phàm lại trừng mắt liếc Quân Biệt Ly. Chính mình có thể cùng cái này khờ hàng có chút giao tình, không liền là nhìn đến hắn lúc trước lang bạt kỳ hồ sinh hoạt sao. Còn không lại cho hắn uống chút quả nhi tiểu, ngươi thật muốn hắn chết ta. Lương Phàm nhẹ nhàng đá một chân Quân Biệt Ly, hắn mới phản ứng được, liền đỡ dậy Tôn Càn, tiếp tục cho hắn đút quả nhi tiểu. Tống Bản Hiền lúc này nhìn xem Lương Phàm ánh mắt, khá có chút hữu hoán, ngươi lao đã ở bên cạnh xem kịch, liền sớm một chút đi ra à, cái này dạng ta liền không cần cưỡng ép đột phá. Phải biết ta hiện tại cơ hồ đã không có tương lai có thể nói. Lương Phàm cũng không để ý Tống Bản Hiền thời khắc này cảm xúc, hắn chỉ là một cái có vô địch thực lực phổ thông người tâm tính người, nhìn xem người nào thuận mắt liền rút một lần, nhìn xem không quan hệ người, ha ha, cùng ta có liên căng gì. Chí Tô Niệm cùng Khải Triều cũng không có bị Lương Phàm phong cấm tu vi, nhưng bọn hắn lúc này cũng không dám loạn động, cái này vị đã đến, kêu cái gì đều muốn ý theo hắn ý tứ làm. Bất quá nhìn đến Trần Thiên Thiên thống khổ ánh mắt, nghĩ đến chính mình tiếp xuống đến khả năng tất chết hạ tràng, Chỉ Tô Niệm ngược lại nhẹ thở ra một hơi, đã phải chết, có thể cùng sư phụ chết tại một khối, rất tốt. Nghĩ đến cái này, Chỉ Tô Niệm lặng lẽ đi đến Trần Thiên Thiên bên cạnh, hai tay ôm lấy nàng, Lương Phàm đối với cái này nhìn như không thấy, những này tình cảm kịch, chính mình không có hứng thú nhìn. Tôn Càn uống xong quả nhi tiểu, chỉ cảm thấy toàn thân chân khí sôi trào, cũng không kịp khách khí, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất vận công chữa thương. Trương Ngọc Sơn chỉ có thể nằm khắp nơi một bên thổ huyết, một bên mắt lom lom nhìn, ta người cũng bị thương nặng à, ngươi cũng cho ta đến một cái quả nhi tử à. Nếu là Lương Phàm không tại, Quân Biệt Ly còn có thể cho hắn uống một ngụm, bất quá bây giờ, chính mình còn là không cần tự tiện chủ trương cho thỏa đáng. Trấn phủ quân cùng Bạch Liên giáo giáo đồ còn tại tự chém giết, nhưng mà vốn là cao thủ nguy hiểm nhất tránh chỗ, lại ngược lại yên tĩnh trở lại. Lương Phàm lúc này cũng có chút phiền não, chính mình vốn là xem kịch mà thôi. Hiện tại chính mình cũng nhúng tay tiến đến, kia liền không thể không làm chút sự tình. Những này người đều không phải ý nghĩa gì người tốt, nếu để cho hắn nhóm nhận là bắt lấy chính mình mềm lòng tính tình nhược điểm này, về sau tuyệt đối sẽ có quần quận liên tiếp phiền phức tìm tới cửa. Cho nên, vì mình về sau thanh tịnh sinh hoạt, chính mình chỉ có thể để Bạch Liên giáo giáo chủ không may. Theo Lương Phàm tâm niệm vừa động, Trần Thiên Thiên giây lát ở giữa liền cảm giác trên người mình tất cả phong cấm không lại, liền đem Chỉ Tô Niệm hai tay buông xuống. Chính mình đối Lương Phàm đi một cái hậu bối lễ. Tiểu nữ tử mỗi ngày gặp qua Lương tiên sinh, kính đã lâu đại tiên sinh tên. Kỳ thực ta vốn chính là xem kịch mà thôi, vô ý nhúng tay ngươi nhóm tranh đấu, nhưng mà ngươi vậy mà xuất thủ cấp ta đưa ra đồ vật, cái này phạm ta kiêng kỵ. Ta đưa ra đồ vật, hắn chủ nhân có thể kế hoạch thế nào sử dụng, ta đây mặc kệ, nhưng là ngươi muốn xuất thủ cấp đoạt, kia liền là không đem ta để vào mắt. Nói đi, chuyện này ngươi chuẩn bị thế nào làm? Trần Thiên Thiên lúc này tâm lý khá là ngũ vị tạp bình. Vừa rồi nhìn thấy quả nhi tiểu thời điểm, chính mình thực tại quá mức xúc động, bị hắn che đôi mắt, cái này chủng thiên địa linh vật, Quân Biệt Ly thế nào khả năng nắm giữ. Nghĩ đến cũng chỉ có cái này vị Lương tiên sinh mới là hắn chủ nhân chân chính, Quân Biệt Ly chẳng qua là một cái tiếp nhận lễ vật người mà thôi. Lương Phàm câu nói kia không sai, một cường giả đồ vật, kẻ yếu là không thể đi mơ ước, lúc này Trần Thiên Thiên chỉ có lòng tràn đầy đắng chát. Mặc cho ngươi thủ đoạn ngàn vạn, không có thực lực liền không cần phàn nàn, nói cái gì kế hoạch của mình viên mãn, chỉ là ra một điểm ngoài ý muốn. Tiên sinh, tiểu nữ tử lô mãng, ngài nói đi, cái gì trừng phạt ta đều có thể tiếp nhận. Lương Phàm suy nghĩ một chút, nhưng mà tạm thời còn không có nghĩ tốt thế nào trừng phạt nhẹ, đạt không đến hiệu quả như mình muốn, trọng, chính mình vốn là chỉ là xem cho vui, cái này giống như lại có chút quá mức. Lương Phàm âm thầm suy nghĩ, cái này nếu là kiếp trước, trực tiếp liền một chữ, cái này người lao xong tiêu. Bất quá nhìn đến ngay tại vì tôn càn hộ pháp quân biệt ly, Lương Phàm nhãn tỉnh sáng lên, quân biệt ly, ngươi không phải muốn hỏi Bạch Liên giáo vì sao muốn hãm hại ngươi sao? Ngươi ngay ở chỗ này, ngươi hỏi trước a. Quân biệt ly lấy lại tinh thần, nhìn xem Trì Tô Niệm nghiến răng nghiến lợi, yêu nữ, ngươi vì sao muốn hãm hại cùng ta? Trì Tô Niệm đã cảm thấy mình không có đường sống, dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi, nhìn xem quân biệt ly cười một tiếng, nụ cười này cảm giác vạn vật ở trước mặt nàng đều mất ánh mắt. Không có cái gì, vừa tốt ngươi tại đó mà thôi, mặc kệ lúc đó là quân biệt ly, còn là Trương biệt ly hoặc là Ngô biệt ly, xuất hiện tại đó liền là dê thế tội. Cái gì? Quân biệt ly nghe đến cái này toàn thân run rẩy, lại chính là cái này một cái buồn cười lý do, liền để cho mình lưng khi sư diệt tổ phản đồ chi danh. A ba. Quân biệt ly nhịn không được phát cuồng, ngay tại chỗ liền xuất thủ, muốn một kiếm đem Chỉ Tô Niệm chạm dưới kiếm. Cái này một kiếm, quân biệt ly là nén giận xuất thủ, lực công kích có thể nói mắc cấp, Trần Thiên Thiên nhịn không được xuất thủ, đem quân biệt ly công kích hóa giải, nghĩ bảo vệ Chỉ Tô Niệm. Bất quá Trần Thiên Thiên xuất thủ cũng chỉ là tự bảo vệ mình, căn bản là không dám đả thương hại quân biệt ly, bên cạnh vị tiên sinh này còn ở đây, chính mình nào dám xuất thủ công kích quân biệt ly. Cho nên Trần Thiên Thiên còn là đánh giá sai quân biệt ly cái này một kiếm uy lực, xuất thủ hơi chậm một tia, mà cái này một tia, liền để Trì Tô Niệm trong nháy mắt chiêu, nếu không phải Trần Thiên Thiên cái này một hậu thủ, ngay tại chỗ liền hội hương tiêu ngọc vẫn. Mặc dù Trì Tô Niệm không chết, nhưng mà cũng tốt không bao nhiêu, cũng chính là còn lại một hơi. Toàn bộ nhờ Trần Thiên Thiên kịp thời vận chuyển chân khí mới miễn cưỡng duy trì sinh cơ. Lương Phàm nhìn đến quân biệt ly đã đánh mất lý trí, nhịn không được nhướng mày, một cái nam nhân không sợ thất bại, liền sợ hắn đánh mất lý trí hạ lung tung làm sự tình. Thinh tâm. Lương Phàm nhẹ nhàng vừa quát, quân biệt ly cả cái người như bị kinh lôi đứt hai, chậm rãi thanh tỉnh qua đến, nhưng mà cả cái người lại giống quả cầu ra xì hơi, lặng lẽ đi đến Tôn Càn bên cạnh ngồi xuống. Lương Phàm vốn là chỉ là muốn để quân biệt ly chấm dứt tâm kết của mình. Nghĩ không ra kết quả vậy mà là cái này dạng. Lương Phàm cau mày, được rồi, xoắn suýt cái gì, một bàn tay chụp chết, chấm dứt, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Lương Phàm có quyết định, trực tiếp hướng về Trì Tô Niệm nói ra, ngươi cầm ta đồ vật, kia liền nhận ta một trưởng, có thể còn sống sót tính ngươi bản sự, một trưởng sau đó ngươi ta ân oán thanh toán xong. Nói xong, Lương Phàm nhẹ nhàng nâng tay, một trưởng mà xuống, không có bất luận cái gì dị tướng, liền kia bình thường gỗ. Trần Thiên Thiên chỉ kịp nhẹ nhàng đẩy đi Trì Tô Niệm, thân bên trên hộ thể cương khí tự động hộ thể, nhưng mà bị Lương Phàm trưởng phong quét qua, dây lát ở giữa liền phá thành mảnh nhỏ, không có chống đỡ dù là một hơi thở thời gian. Bành! Chỉ thấy Trần Thiên Thiên vị trí, dây lát ở giữa lưu lại một cái trưởng ảnh hố to, mà hố bên trong không có bất kỳ vật gì. Tống Bản Hiền các loại người nhìn xem tình huống này, chỉ cảm thấy kinh hồn tăng đảm, đây chính là Đại Tông Sư sao. Chính mình bốn người liên thủ đều không làm gì được Bạch Liên giáo giáo chủ, liền này nhẹ nhàng gỗ, chết rồi. Trương Ngọc Sơn các loại người nhìn xem Lương Phàm một trận tim đập nhanh, may mắn chính mình không có đắc tội cái này vị, bằng không thì chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trì Tô Niệm có Trần Thiên Thiên vượt qua đến chân khí, còn có vẻ thanh tỉnh, nhịn không được ở một bên trực tiếp một tiếng gào thét, sư phụ. Mắt thấy nàng liền muốn cảm xúc chập trùng quá lớn, tăng thêm thương thế, rất có thể liền muốn làm trận vẫn mệnh. Khải Triều chỉ có thể dây lát ở giữa xuất thủ đem nàng đánh ngất xỉu, tiếp tục cho nàng vận chuyển chân khí, mới miễn cưỡng tránh bi kịch phát sinh. Lương Phàm lại không có thở phào, ngược lại cau mày, nhìn qua hố bên trong. Hảo thủ đoạn, nghĩ không ra cái này thế giới còn có nhiều như vậy kỳ dị thủ đoạn. Được rồi, ra đi, nghĩ không ra ngươi còn có thủ đoạn này, ta nói qua ta liền xuất thủ một lần, ngươi có thể vượt qua đi, chúng ta ân oán liền xóa bỏ. Lương Phàm cái này vừa nói, tất cả mọi người một mặt ngộp bức. Lương tiên sinh cái này lời là nói Bạch Liên giáo giáo chủ không chết, cái này thế nào khả năng? Chỉ thấy đột nhiên một trận tiếng ho khan vang lên, một cái thân ảnh xuất hiện tại hố bên trong, khóe miệng còn lưu lại một vết máu, không phải Bạch Liên giáo giáo chủ còn có ai? Trần Thiên Thiên sát một lần vết máu ở khóe miệng, hướng về Lương Phàm thi lễ một cái, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Ta có thể không có thủ hạ lưu tình, ngươi có thể còn sống sót là bản lãnh của ngươi. Lương Phàm không có để ý Trần Thiên Thiên còn sống, chính mình có thể hay không rơi mặt mũi, mà Trần Thiên Thiên nhìn đến phản ứng của hắn, cũng dần dần yên lòng. Ta có thể không có bản lãnh trước người mới vào nghề hạ sống sót đến, chỉ bất quá vận khí ta tốt, có cái thế thân hoa hoa mà thôi. Nói, Trần Thiên Thiên thân bên trên liền rớt xuống một cái con rối hoa hoa, Tống Bản Hiền gặp này càng là nhịn không được kinh hô, Mặc Môn thần vật, thế thân hoa hoa. Đây chính là chết thay thần vật, có hắn liền có thể khỏi bị tổn thương một lần, chắc không được nàng có thể còn sống sót, nguyên lai tất cả tổn thương đều bị hắn tiếp nhận. Lương Phàm mặc dù cũng đối cái này thế thân hoa hoa có chút hứng thú, bất quá chính mình đã nói liền xuất thủ một lần, kia liền tuyệt đối không thể nuốt lời. Trần Thiên Thiên cũng nhìn đến Lương Phàm không có bất kỳ phản ứng nào, nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình, biết mình thu hoạch được một chút hy vọng sống. Nàng thứ nhất thời gian xuất thủ nắm qua Trì Tô Niệm cùng Khải Triều, giây lát ở giữa khinh công mà lên, hướng nơi xa chạy ra mà đi. Chỉ nghe được Trần Thiên Thiên âm thanh từ xa chỗ truyền đến, sau đó tiên sinh chỗ tiêu chuẩn 30 dặm, ta Bạch Liên giáo lui mà tránh chi. Tống Bản Hiền gặp tình huống như vậy nội tâm khẩn trương, bất quá Lương Phàm đã không có lại ra tay, hắn cũng không dám nói gì, chỉ là đáng tiếc lần này lại để cho Bạch Liên giáo yêu nữ trốn. Bất quá Chỉ Tô Niệm yêu nữ kia, nếu như không xuất hiện kỳ tích, hẳn là thế gian sẽ không còn có cái này người tồn tại. Lương Phàm nhìn việc nơi này, cũng không có cái gì cho hay nhìn, Tôn Càn tại chữa thương, Quân Biệt Ly còn tại thất lạc cảm xúc bên trong, đến mức Trương Ngọc Sơn cùng chính Tống Bản Hiền lại không nghĩ phản ứng. Đi đi, xong chuyện phủi đó đi, nơi này cũng không có cái gì tốt đốc. Nghĩ đến cái này, Lương Phàm dây lát ở giữa tiêu thất, Trương Ngọc Sơn chỉ kịp nói một tiếng tiên sinh, trước mặt liền không có Lương Phàm thân ảnh. Tống Bản Hiền cùng Trương Ngọc Sơn chỉ có thể nhìn nhau cười khổ một tiếng, xem ra chính mình còn chưa đủ tư cách, vô pháp vào tiên sinh mắt ta. Lúc này Bạch Liên giáo giáo đồ đã phát hiện giáo chủ chạy trốn, dây lát ở giữa quân tâm đại loạn, mà chấn phủ quân lại là sĩ khí đại chấn, dây lát ở giữa thế cục sáng tỏ, Bạch Liên giáo giáo chúng người bị giết ngưỡng mã lật. Trương Ngọc Sơn lại một lần nữa trở lại trung quân đại doanh tòa chấn, xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc, Tống Bản Hiền liền ngồi tại chỗ cũ chăm sóc Quân Biệt Ly, thuận tiện vì Tôn Càn hộ pháp. Sự tình thế nào đột nhiên biến thành cái dạng này, chính mình còn thế nào tiếp tục truy xét Mặc Môn cơ quan thánh vật. Tống Bản Hiền nhịn không được nội tâm ai thán, vận khí của mình thế nào liền này kém a. Chương 59, ngươi không muốn mặt, đừng tới đây. Nếu như thế giới này có vắng lạc, một người như vậy danh tự, đột nhiên liền xoát bình. Một dưới lòng bàn tay, Bạch Liên giáo giáo chủ gãy đuôi cầu sinh, phát thể chỉ cần người này vị trí, Bạch Liên giáo tránh lui 30 dặm. Mà thế gian cũng nhiều một vị đại tông sư, trước đây càng là từ không có bất luận cái gì chiến tích, ra sân chính là đỉnh phong. Chỉ có một chiêu, liền để thiên hạ tông sư đệ nhất nhân Bạch Liên giáo giáo chủ, kém chút một trưởng mà chết, kinh khủng bực nào. Giang hồ càng là phê ngôn, một kiếm chảm núi xanh, một đao khô cạn thủy, một vũ điên thiên hạ, một trưởng trích tiên nhân. Cái này nói liền tại thế gian tứ đại tông sư, kiếm thánh Câu Giám Thanh, đao thần Lý Lưu Thủy, võ sĩ Vũ Phong Tử, trích tiên thần Bí Người. Đúng vậy, cái này đệ tứ vị đại tông sư, trên giang hồ cũng không có truyền ra hắn họ tên, Bạch Liên giáo là không dám tuyên dương, chấn phủ quân là im miệng không nói không nói, càng nhiều biết rõ chân tướng người, cũng đều biết cái này vị tính nết, làm sao dám lung tung tuyên truyền danh hào của hắn. Bất quá mặc kệ trích tiên họ người nào tên thế nào, dù sao thiên hạ võ lâm đã triệt để điên cuồng. Tam đại đại tông sư uy áp thiên hạ trăm năm cục diện, rốt cuộc triệt để đánh phá. Tất cả mọi người tại tìm kiếm cái này vị trích tiên, nếu như có thể quỳ vị đại tông sư này tòa hạ, liền có cơ hội truy đuổi võ đạo chi đỉnh. Lương Phàm biết rõ cái này tin tức thời điểm, không có chút rung động nào, nhưng là hắn đối người giang hồ truyền ngôn không người đều hiểu hắn thân phận thuyết pháp khịt mũi coi thường. Nên người biết cũng đã biết rõ, chỉ có những cái kia không phải đỉnh phong thế lực người, mới cho là mình thật sự chính là thần bí khó lường, không người biết được. Bất quá những này Lương Phàm đều không để ý, chỉ cần những này người không tới quấy rầy mình sinh hoạt liền được. Bất quá đây đều là nói sau, trước mặt cái này khờ hàng mới là thật triệt để muốn tiến vào cuộc sống của mình. Tiểu Bạch đã không biết rõ cái này là lần thứ mấy lật bạch nhãn, cái này người thế nào chán ghét như vậy, mới ra ngoài không đến 2 tháng, thế nào liền trở về, ngươi liền này muốn khiêu chiến cẩu tử địa vị của ta. Cũng chính là cẩu tử ta không phải là đối thủ của ngươi, nếu không, trực tiếp một cái tiễn ngươi về nhà. Có bao xa ngươi cút bao xa. Đúng vậy, Tiểu Bạch tự nhận là một đời chi địch, khiêu chiến hắn quản gia địa vị người kia, hắn lại song nhược trở về. Lương Phàm nằm tại trên ghế nằm vừa định chuyển cái thân, thay bản thư tiếp tục, Quân Biệt Ly đã đem bên cạnh tiểu giá sách chuyển qua đến, Lương Phàm nhìn Quân Biệt Ly một mắt, hắn lập tức cười lộ ra một miệng đại bạch răng. Ngươi cái này chó săn bộ dáng, còn là bên ngoài uy danh hiển hách Lạc Anh thần kiếm Quân Biệt Ly sao? Lương Phàm nhịn không được nhổ nước bọt. Đây đã là Quân Biệt Ly trở lại chính mình nơi này ngày thứ 3. Thời gian trở lại 5 ngày trước, Tây Phong khẩu một chiến, Bạch Liên giáo ở chỗ này tất cả giáo chúng, ngay tại chỗ bị trấn phủ quân chém tận giết tuyệt, chỉ có Bạch Liên giáo giáo chủ và trưởng lão Khải Triều mang lấy thoi thóp yêu nữ Chỉ Tô Niệm chạy ra ngoài. Đến mức Chỉ Tô Niệm, nếu như không có kỳ tích xuất hiện lời nói, nhận quân biệt ly bạo kích nàng, cơ hồ có chết vô sinh. Mà quân biệt ly cảm xúc ổn định khôi phục lại thời điểm, thời gian cũng không còn nhiều lắm, qua nửa ngày, Tống Bản hiện tại hắn thanh tỉnh thứ nhất thời gian, liền để người đưa tới thức ăn. Biệt ly, từ nay về sau ngươi chuẩn bị thế nào làm, muốn hay không cùng ta về kiếm môn, tin tưởng ta, đã chuyện lúc trước đã giải khai hiểu lầm, kiếm môn trên dưới đều hội hoan nghênh ngươi trở về. Quân biệt ly nghe nói trầm mặc một chút, lắc đầu, sư thúc, quay về không được, hơn nữa hiện tại ta mệnh cũng không phải chính mình, ta đã thề, chờ ta chấm dứt cùng Bạch Liên giáo cái này phần nhân quả, ta liền muốn cho tiên sinh làm trâu làm ngựa, làm nô tài cả đời. Tống Bản Hiền nghe đến cái này gấp, cái này thế nào có thể, ngươi có thể là đường kim võ lâm trẻ tuổi nhất tông sư, tiền đồ của ngươi vô khả hạn lượng, ngươi có thể không cần tự hủy trước, dù sao ta không đồng ý. Sư thúc, ngươi tỉnh táo một chút, ta mặc dù có tập võ thiên phú, nhưng là nói chỉ dựa vào chính ta, tại tuổi tác đã đột phá tông sư, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu là không có tiên sinh, ta chỉ sợ sớm đã hàm đoan mà chết, cho nên ta lần thứ hai sinh mệnh là tiên sinh cho, coi như hắn không đồng ý, ta cũng nguyện ý lưu ở bên cạnh hắn, vì hắn làm trâu làm ngựa. Hơn nữa quân nhân một lời, trọng so thiên kim, ngươi cũng không hy vọng ta thành làm thức ăn nói mà béo người đi, sư thúc. Nhìn đến quân biệt ly trong ánh mắt một trận kiên định, Tống Bản Hiền cũng biết chính mình là không khuyên nổi hắn, chỉ có thể gửi hy vọng ở thời gian, để chính hắn tỉnh ngộ lại. Quân biệt ly vốn là lôi lệ phong hành tính cách, đã có quyết định, liền chuẩn bị lập tức cùng Tôn Càn các loại người cáo biệt, rời đi Tây Phong khẩu, chạy về Tây Ninh Thành. Bất quá Tôn Càn lúc này còn tại bế quan chữa thương, quân biệt ly cũng không có nhìn thấy Tôn Càn, chỉ có thể cùng Trương Ngọc Sơn lưu lại tạm biệt lời nói về sau, cùng Tống Bản Hiền cùng một chỗ trở lại Tây Ninh. Đúng vậy, Tống Bản Hiền còn muốn trở về tìm tới Tiểu Cách, mang lấy hắn cùng một chỗ về kiếm môn, hắn còn cảm thấy kiếm môn khả năng đã phái người đến chi viện, dù sao lúc trước hắn nhóm cho môn bên trong phát qua tín hiệu. Tống Bản Hiền trở lại Tây Ninh sau đó liền cùng quân biệt ly tách ra, đợi đến hắn trở lại cùng Tiểu Cách hẹn nhau cứ điểm thời điểm, không nhìn thấy Tiểu Cách, lại nhìn đến môn chủ Câu Ngọc Đường, để hắn giật nảy cả mình. Sư Minh, ngươi thế nào tự mình qua đến rồi? Còn có, Tiểu Cách thế nào không ở nơi này? Câu Ngọc Đường nhìn thấy Tống Bản Hiền cũng không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng hắn nhất đến Tây Ninh liền không có nhìn thấy Tiểu Cách, mà về phần chính hắn, chỉ nói là vì Mặc Môn cơ quan thánh vật mà tới. Sư Minh, chỉ sợ Mặc Môn cơ quan thánh vật chúng ta đã lấy không được. Tống Bản Hiền đem Tây Phong khẩu một chiến rõ ràng tự thuật một lượt, hắn nhận là Mặc Môn cơ quan thánh vật khả năng đã bị Trần Thiên Thiên mang đi, kiếm môn đã không có cơ hội đem đồ vật cầm về. Câu Ngọc Đường không nghĩ tới chỉ bất quá một đêm công phu, Lương Tiên Sinh vậy mà liền đuổi tới Tây Phong khẩu, làm hạ đại sự như thế, quả nhiên không hổ là đại tông sư, chính mình một điểm cảm giác đều không có. Câu Ngọc Đường lúc này không có để ý cơ quan thánh vật, ngược lại truy vấn, Lương Tiên Sinh thật một trưởng thiếu chút nữa đánh giết Trần Thiên Thiên. Nếu không phải nàng có thế thân con rối, tuyệt đối có chết vô sinh. Tống Bản Hiền mặc dù không biết rõ Câu Ngọc Đường vì cái gì khẩn trương như vậy, nhưng vẫn là gật gật đầu, không tệ, tiên sinh lên tiếng trước nói, chỉ cần nhận hắn một chiêu bất tử, hai người liền ân oán thanh toán xong, cái này dạng nàng mới có cơ hội chạy đi, nếu không lúc này chỉ sợ đã mệnh vẫn với Tây Phong khẩu. Không chết liền tốt. Sư huynh ngươi nói cái gì? Không có cái gì, ta là nói, ngươi có thể đủ tiếp cận Lương tiên sinh, mấy ngày nay ta tại Tây Ninh, căn bản liền chào hỏi cơ hội đều không có. Tống Bản Hiền nghe nói như thế, cười khổ lắc đầu, Lương tiên sinh tính tình khá là cổ quái, phổ thông bách tính hắn cũng có thể chuyện trò vui vẻ, nhưng mà đối với chúng ta cũng hội lạnh lùng như băng, ngươi nói hắn đối quân nhân có ý kiến đi, hắn lại trợ giúp biệt ly đột phá cảnh giới tông sư, thực tại không biết rõ Sở tiên sinh ý nghĩ. Đã như vậy, vậy chúng ta cái gì cũng mặc kệ, chúng ta trước tiên ở Tây Ninh ở lại, đợi đến phía sau qua đến chi viện kiếm môn đệ tử đổi tới, liền để hắn nhóm đuổi theo cha Tiểu Cách tung tích, ta nhóm tiếp tục tìm cơ hội, cùng Lương tiên sinh đáp lên quan hệ. Tiểu tại Câu Ngọc Đường Tống Bản Hiền hai người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc thời điểm, quân biệt ly cũng đã đến Lương Phàm viện môn trước. Ô y ngõ hẻm một điểm không thay đổi, tiên sinh viện bên trong cây táo còn là màu xanh biết sung xuê, thành vì cái này trong ngày mùa đông nhất đạo đặc biệt phong cảnh. Quân biệt ly nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó đại môn im ắng tự động mở ra, hắn lần đầu tiên nhìn thấy liền là Tiểu Bạch chừng lấy một đôi mắt nhìn xem hắn, để hắn khá có điểm kinh hỉ. Tiểu Bạch, ngươi nhìn ta như vậy, là nhớ ta không? Nghĩ ngươi. Ngươi tại nghĩ cái dám ăn, ngươi cái này đáng ghét ra hỏa tại sao lại trở về rồi? Quân biệt ly, võ lâm kia lớn, ngươi cái này Lạc Anh thần kiếm không đi sống sáo, chạy đến ta tới đây làm gì? Lương Phàm còn nhận là Quân Biệt Ly đem hắn cùng Bạch Liên giáo ân oán đã giải quyết, liền hội theo Tống Bản Hiền trở lại kiếm môn, nghĩ không ra bây giờ lại xuất hiện tại chính mình nơi này. Quân Biệt Ly trực tiếp phịch một tiếng quỳ xuống đất, tiên sinh, Biệt Ly nói qua, chỉ cần Biệt Ly giải quyết xong chính mình sự tình, liền hội trở về phục thị tiên sinh, cho đến Biệt Ly chết đi. Lương Phàm nhịn không được nhíu mày một cái, chính mình cái này tháng ngày trôi qua có tư có vị, ngươi qua đây nhúng tay làm gì, không cần. Ngươi cái này là làm cái gì? Hảo hảo một cái võ lâm hóa kình tông sư, không đi xông xáo giang hồ, lưu tại ta chỗ này tính chuyện gì xảy ra. Có bao xa cút bao xa, ta cái này không cần. Quân Biệt Ly lại không thèm để ý chút nào Lương Phàm nói tục, hắn đã sớm quen thuộc Lương Phàm nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, liền lối ra vài câu lạnh lời mà thôi, cái này muốn để tự mình biết khó trở ra. Quân Biệt Ly đứng lên, nhìn một chút bàn đá một chồng tử thư, trực tiếp hướng viện tử xó xỉnh đi tới. Đây là muốn làm gì? Lương Phàm một mặt dấu chấm hỏi, cái này ra hỏa không phải hẳn là có tự mình hiểu lấy, từ cửa chính mượt mà ra ngoài sao. Lương Phàm nhịn không được nhìn một cái Tiểu Bạch, liền thấy Tiểu Bạch một mặt ghét bỏ xem lấy Quân Biệt Ly, kém chút nhịn không được cười lên một tiếng, ngươi cái này cậu tử. Lương Phàm viện tử xó xỉnh có một ít vật liệu gỗ, là lần trước đám học sinh về huyện học về sau, những cái kia đám thợ mộc thu hồi bản học về sau, lưu lại một ít lưu lại vật liệu gỗ. Chỉ thấy Quân Biệt Ly rút ra bên hông bảo kiếm, xuất ra một khối vật liệu gỗ liền bắt đầu cắt giảm lên đến, nhìn Lương Phàm đờ ra một lúc. Cái này tiểu tử sẽ không là nổi điên đi. Dùng bội kiếm của mình làm lấy thợ mộc sống, cái này Bạch Liên giáo yêu nữ chết một lần, hắn liền bị điên rồi. Tiểu Bạch giống như xem hiểu Lương Phàm biểu tình, điên cuồng gật đầu, không tệ, chủ nhân, liền là ngươi nghĩ như thế, nhanh đưa hắn đuổi đi. Bất quá tông sư cao thủ liền là lợi hại, không bao lâu, những cái kia vật liệu gỗ liền có cạnh có góc, dây lát ở giữa bị ghép lại cùng một chỗ, thành một cái tiểu giá sách. Quân Biệt Ly không chờ Lương Phàm mở miệng, hấp tấp bắt đầu thu thập bàn đá thư, còn tỉ mỉ theo loại hình phân tầng cất kỹ tại tiểu trên giá sách. Tiên sinh, về sau ngươi nhìn thư liền có thể trực tiếp tìm tới muốn nhìn cái bản, không cần tại một chồng tử thư bên trong tìm tìm. Lương Phàm không nhịn được thỏa mãn gật gật đầu, bất quá ngươi cho rằng cái này dạng liền có thể lưu tại nơi này, nghĩ quá nhiều, ta là hạng người như vậy sao? Một chút chuyện nhỏ ta liền hội đối ngươi hảo cảm đại tăng, vọng tưởng. Lương Phàm vừa muốn mở miệng, Quân Biệt Ly đã quay người đi hướng môn bên ngoài, tiên sinh, thời gian cũng không phải sớm, ta hiện tại liền đi lão Chu kia mang tới hai bát dê trộn mì, bất tiên sinh ngươi đi một chuyến nữa, cái này quá lãng phí tiên sinh nghiên cứu học vấn thời gian. Lời còn chưa dứt, Quân Biệt Ly đã ra cửa, lưu lại Tiểu Bạch một chó xin ốc, ma ma phi, ngươi là mã đi, cái này hội vớt mông ngựa. Song song, cái này mông ngựa tinh nhìn đến quyết tâm muốn thay thế bản cẩu tử địa vị, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Cậu tử ta muốn tự cứu. Chủ nhân quả nhi tiểu, ta muốn giảm phân nửa, bất quá giảm phân nửa giống như quá nhiều, đúng, ta liền uống trước đây 9 thành 9. Nghĩ đến cái này, Tiểu Bạch con mắt tại phát sáng, chính mình cả đời đối thủ lớn nhất, xuất hiện. Lương Phàm nằm tại trên ghế nằm, Quân Biệt Ly tâm tư hắn rõ ràng, chính mình lẳng lặng nhìn hắn biểu diễn, chỉ chốc lát sau liền thấy Quân Biệt Ly mang lấy hộp cơm đi đến. Mang lấy lửa than khí tức dê trộn mì, dây lát ở giữa để Lương Phàm nhịn không được khẩu vị mở rộng, có lẽ khả năng, đại khái có cái chân chạy, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Không được, Lương Phàm, ngươi phải kiên trì lên, thêm một người sinh hoạt phiền phức liền nhiều, tự do của mình đâu. Ta Lương Phàm sao lại bởi vì hai bát mì bị ngươi thu mua, muốn làm ta hộ vệ coi nhà kiêm chó săn, ngươi nghĩ nhiều. Đợi đến Lương Phàm ăn mì xong, Quân Biệt Ly lại đăng mấy bước, nhanh chóng cầm chén khoái thu thập xong, xoay người một cái liền ra ngoài đem hộp cơm cho lão Chu tiễn trở về. Lương Phàm nhịn không được cười, giống như có cái chân chạy. Sinh hoạt thật rất không tệ. Bất quá, ta Lương Phàm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền bị ngươi thu mua, cũng quá coi thường ta. Chỉ thấy Lương Phàm cái gì động tác cũng không có, đại môn bang một tiếng liền tự mình đóng lại, Quân Biệt Ly cái này tiểu tử nếu là dám quấy rầy chính mình, à, có bao xa liền ném bao xa. Bất quá qua một hồi lâu, Lương Phàm nơi này cũng không có động tĩnh, hắn nhịn không được nhướng mày, cái này ra hỏa thật nhận mệnh. Không giống hắn chưa tới phút cuối chưa thôi tính cách ra. Lương Phàm nhịn không được dò xét ra linh giác, dây lát ở giữa trận mắt hốt mồm, ngưu, phục. Hắn nhịn không được vỗ chán một cái, chính mình cái này là nhiều một cái chân chạy láng giềng. Làm, ngươi có tiền tùy hứng, ta nhận mệnh. Cậu tử, nhìn tốt môn, kia ra hỏa tiền đến, trực tiếp đuổi đi. Nga ô ba. Chương 60, đã có Quân Biệt Ly, thế nào đến Mạc Tương Phùng? Trải qua mấy ngày Quân Biệt Ly ân cần phục vụ, sau cùng Lương Phàm còn là đổ tại viên đạn bọc đường phía dưới. Lương Phàm bên cạnh nhà nhiều một cái chủ nhân, mà Lương Phàm lại cơ hồ nhiều một cái chân chạy. Chỉ có thể nói, người không muốn mặt, thiên hạ vô địch. Tiểu Bạch mặc dù còn hội đối lấy quân biệt ly lật bạch nhãn, nhưng mà cũng ít một phần địch ý, mỗi lúc trời tối chính mình quả nhi tiểu không có thiếu một tia phân lượng, mà quân biệt ly căn bản là không có cái này đãi ngộ, quả nhiên chính mình còn là chủ nhân yêu nhất cậu tử. Mỗi ngày thời gian nhất đến, quân biệt ly liền tự động qua đến thành vì gia chính phục vụ, thời gian bấm điểm đến trời tối, tự động tiêu thất, để cậu tử đều buông xuống cảnh giác. Tiên sinh, ta hôm nay liền đi thành đông tìm Ngô Tam Nhi dự định hoa quả tươi, yêu cầu 1.000 cân, khẩu vị trong veo ngon miệng lập tức, không cần chỉ định đông trái cây chủng, thật sao? Ừm. Quân biệt ly mấy ngày nay cũng đã tại ô y ngõ hẻm láng giềng trước mặt, tính hôn một cái quen mặt, đám láng giềng cũng đều biết hắn thành vì tiên sinh láng giềng, hoặc là nói Lương tiên sinh tìm chân chạy. Điều này cũng làm cho ô y ngõ hẻm láng giềng, tại bình thường thời gian nhàn hạ, nhiều một chút khoác lác tư bản. Biết rõ võ lâm hóa kình tông sư A. Kia có thể là một người phá thiên quân nhân vật, bất quá coi như hắn lại thế nào ngưỡng bức, còn không phải tại ta nhóm Lương tiên sinh trước mặt, cam nguyện làm một cái chân chạy. Quân biệt ly tại Lương Phàm xác nhận không có vấn đề về sau, liền chuẩn bị đi tìm Lao Chu cùng một chỗ đi thành đông. Đoạn đường này, quân biệt ly gặp không ít ô y ngõ hẻm đám láng giềng, hắn nhóm ít trước đây nhìn quân biệt ly một tia e ngại cùng đề phòng, nhiều một chút thân mật. Đã Lương tiên sinh đều tiếp nhận hắn, vậy đã nói rõ cái này người liền không kém đi đâu, dù sao kia có thể là ta ô y ngõ hẻm chi quang, Lương tiên sinh. Quân biệt ly trước đến Lao Chu tiệm mì, Chu trưởng quỹ, ngươi không bận rộn, có thể không mang ta đi thành đông tìm ngươi em vợ Ngô Tam Nhi, tiên sinh nghĩ lại mua 1.000 cân đông quả nhi. Nga, là quân đại hiệp A, có không, ngươi đợi lát nữa, ta lập tức liền tốt. Mặc dù quân biệt ly tại Lương tiên sinh trước mặt liền là vừa chạy chân, nhưng cũng là một vị đường đường chính chính hóa kình tông sư, có thể không phải chính mình cái này phổ thông bách tính có thể chọc được, Lương tiên sinh không cần để ý quân biệt ly thân phận, hắn nhóm cần phải tự biết mình. Đúng lúc này, Câu Ngọc Đường lại xuất hiện tại Lao Chu tiệm mì, hắn trước cùng Lao Chu lên tiếng chào hỏi, thế này mới đúng lấy quân biệt ly cười một tiếng, biệt ly, đã lâu không gặp a. Quân biệt ly sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nhưng mà tiếp tục liền khôi phục bình thường, môn chủ, đã lâu không gặp. Câu Ngọc Đường nhìn đến quân biệt ly còn duy trì đối với mình tôn kính, mặt ý cười càng tăng lên, biệt ly đây là muốn đi thành đông vì Lương tiên sinh mua quả. Có cần hỗ trợ của ta? Không cần làm phiền môn chủ, ta một cái người mang qua đến. Hơn nữa tiên sinh cũng không yêu thích bên ngoài người nhúng tay hắn sự tình. Câu Ngọc Đường đương nhiên nghe được quân biệt ly ý tứ, sắc mặt hơi cứng đờ, tiếp tục cười nói, kia biệt ly trước hết đi làm việc đi, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong Câu Ngọc Đường xoay người rời đi, nhưng mà sắc mặt cũng trầm xuống, tốt ngươi cái quân biệt ly, cũng dám cái này ứng phó chính mình, đợi đến. Chờ xem. Quân biệt ly cùng lão Chu đi thành đông tìm Ngô Tam Nhi, Câu Ngọc Đường trở lại chỗ ở lại là càng nghĩ càng giận, chính mình kia không bằng quân biệt ly. Chính mình tốt xấu là tông sư tam cảnh cao thủ, Lương Phàm thậm chí ngay cả qua loa chính mình cũng không nguyện ý. Đúng lúc này, Tống Bản Hiền mang lấy 2 ngày trước phía sau đuổi tới Tây Ninh kiếm môn đệ tử trở về, sắc mặt thần sắc khá là trầm trọng. Môn chủ, nhìn đến tiểu cách đã hy sinh. Tiếp tục Tống Bản Hiền liền đem chính mình 2 ngày này điều tra tình huống 1 năm 1 mười nói ra, sau cùng tổng kết, tiểu cách hẳn là áp giải Vương Đức Phát đi Tây Phong Khẩu, nửa đường đụng đến Trần Thiên Thiên, thảm tao độc thủ của nàng. Môn chủ. Tiểu cách thi cốt đã tìm tới, bởi vì bị ném đi tại giã ngoại hoang vu, cho nên đã bị xài lang cắn xé, ta liền làm chủ đem hắn thi thể hỏa táng, chỉ đem cho cốt mang trở về. Ừm, sư đệ, để người đem tiểu cách đưa về kiếm môn, về phần hắn người nhà môn bên trong cũng cho đền bù, dù sao hắn là vì ta nhóm kiếm môn mới xảy ra chuyện. Trong vòng 10 năm, chỉ cần tiểu cách ra bên trong có người có tập võ tư chất, có thể tiễn 2 người vào ta kiếm môn. Môn chủ nhân tử, còn có chuyện gì sao? Nhìn đến Tống Bản Hiền còn đứng lấy bất động, Câu Ngọc Đường biết do hắn còn có việc muốn báo cáo, liền mở miệng hỏi. Sư Minh, trên giang hồ Lương tiên sinh là đệ tứ vị đại tông sư tin đồn đã truyền ra, mặc dù đại đa số người cũng không biết cái này đệ tứ vị đại tông sư là Lương tiên sinh, nhưng mà những đại thế lực kia là không có khả năng không biết đến, chỉ sợ bọn họ đã phái người tại lui tới Tây Ninh đường bên trên. Cái này lại như thế nào? Đúng, Tống Sư Đệ, ngươi không phải cùng quân biệt ly thân như phụ tử sao? Có thời gian cùng hắn kéo quan hệ, chỉ cần để chúng ta nhìn thấy Lương tiên sinh là được. Tống Bản Hiền đương nhiên biết rõ Câu Ngọc Đường dự định, nhưng mà cái này cũng hoàn toàn chính xác đối kiếm môn có lợi, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đợi đến Tống Bản Hiền rời đi, Câu Ngọc Đường mở miệng yếu ớt lẩm bẩm, phụ thân, nếu không phải chính ngươi mặc kệ kiếm môn, một mình tự rời đi, ta cần gì phải tới đây nén giận, liền vì gặp vị đại tông sư này một mặt. Câu Ngọc Đường cái này lời 3 phần oán hận, ba phần bất đắc dĩ, còn có ba phần ước mơ, đại tông sư, cỡ nào để người say mê à. Tây Phong Khẩu. Tôn Càn đã xuất quan, Trương Ngọc Sơn nhìn đến mặt mũi tràn đầy hồng nhuận Tôn Càn, nhịn không được nói vui, chúc mừng biệt tọa thương thế khỏi hẳn, sau đó rốt cuộc không cần lo lắng vết thương cũ tái phát. Tôn Càn cũng không nhịn được thoải mái cười một tiếng, mười mấy năm vết thương cũ, một buổi khỏi hẳn, hoàn toàn chính xác để người thoải mái. Nghĩ không ra trước kia bị Vũ Phong Tử ngộ thương, lưu lại vốn cho rằng cả đời không thể khỏi hẳn ngoan tật, lại vẫn có khỏi hẳn một ngày, quả nhiên, đại tông sư thủ đoạn, cũng chỉ có đại tông sư có thể đủ đối phó. Từ ngày đó tại Trần Thiên Thiên thủ hạ thụ thương, quân biệt ly cho hắn đút mấy miệng quả nhi tiểu sau đó, Tôn Càn vậy mà như kỳ tích vết thương cũ khỏi hẳn, không còn có thương thế, lần nữa khôi phục lành mạnh. Qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ biệt tọa liền có thể khôi phục chính mình đỉnh phong tu vi. Trương Ngọc Sơn nhịn không được lần nữa nói vui, trấn phủ quân túi khôn, bệnh Diêm Vương nếu như đã không còn thương bệnh tại thân, những cái kia dám ở Tây Châu gây chuyện ra hỏa, chỉ sợ muốn càng đau đầu hơn. Trương tướng quân, làm phiền ngươi mấy ngày nay sưu tập một ít cổ văn cơ bản, chí quái cái gì đều được, chỉ hy vọng càng nhanh càng tốt. Trương Ngọc Sơn không phải người ngu, hắn tự nhiên là đoán được Tôn Càn ý tứ, biệt tọa, ngươi là chuẩn bị đi Tây Ninh cảm tạ vị kia sao? Tôn Càn không có dấu giếm, trực tiếp điểm gật đầu. Chuyện này vốn chính là chính mình nhận lương tiên sinh tình, lương tiên sinh hắn có thể không để ý, mình không thể không biểu hiện cảm tạ. Bắc Châu, Đao Đường. Một vị lãnh khốc thanh niên thân mang một bộ hắc y liề, chính nhắm hai mắt xếp bằng ở bên vách núi bên trên, bên cạnh cắm một cây đao. Đột nhiên, thanh niên hai mắt vừa mở, cả cái người đằng không mà lên, trên mặt đất đao tự động tới tay, trong nháy mắt chính là đao khí bay tứ tung, thanh niên vậy mà tại giây lát ở giữa xuất thủ 300 đao. Đợi đến thanh niên thu đao mà lên, quay người đi vài bước, sau lưng vách đá ẩm vang vỡ nát, đổ xuống mấy chục khối cự thạch. Chúc mừng thiếu đường chủ đột phá hóa kình cảnh giới tông sư. Lúc này vài cái Đao Đường đệ tử quỳ trên mặt đất, một mặt cuồng nhiệt, tề thanh chúc mừng, thanh niên kia lại không thèm để ý chút nào, còn là một mặt lạnh lùng, có cái gì tốt chúc mừng, quân biệt ly sớm tại mấy tháng trước đây đã đột phá cảnh giới tông sư, ngươi nhóm đây là tại chế rêu ta sao? Thuộc hạ không dám. Nói đi, gần nhất trên giang hồ lại phát sinh cái gì sự tình? Bẩm thiếu đường chủ, nửa tháng trước, Bạch Liên giáo giáo chủ tại Tây Phong Khẩu trọng thương mà về, nếu không phải vị kia thủ hạ lưu tình, chỉ sợ vị tông sư này đệ nhất nhân đã hương tiêu ngọc vẫn. Ừm, xuất thủ là người nào? Trừ tam đại tông sư bên ngoài, còn có ai có thể đánh bại nữ nhân kia? Đúng như là thiếu đường chủ nói, người kia xác thực liền tại thế gian đệ tứ vị đại tông sư, Trích Tiên Lương Phàm. Đệ tứ vị đại tông sư. Lãnh khốc thanh niên rốt cuộc bảo trì không được chính mình lạnh lùng biểu tình, một mặt chấn kinh. Chính mình bất quá bế quan 2 tháng, thế gian vậy mà liền có thêm một vị đại tông sư. Cái này thanh niên liền là Đao Thần Lý Lưu Thủy Quan môn đệ tử, võ đạo thiên phú chi cao, thế hệ tuổi trẻ, thiên hạ không người có thể cùng sánh vai. Nếu không phải quân biệt ly dị phong nổi lên, thành công tại 5 tháng trước đột phá cảnh giới tông sư, cái này trẻ tuổi một đời thế gian công nhận đột phá nhanh nhất sẽ chỉ là hắn, Đao Thần đệ tử, Mạc Tương Phùng. Chuẩn bị một chút, ta muốn đi Tây Ninh. Thiếu đường chủ, tuyệt đối không thể, ngươi đi. Trưởng lão viện chút quái tội ta nhóm. Nghe những lao bất tử kia làm gì, cái này nhiều năm, sư phụ từ không quay lại Đao Đường, thuyết minh hắn nhóm miệng bên trong cái gọi là cơ nghiệp căn bản là không trọng yếu. Cũng liền những lao bất tử này cả ngày treo ở bên miệng, cái gì võ lâm ba đại thánh địa, không thể có tổn Đao Đường uy danh, cả ngày cái này bức tư thái, còn thế nào đột phá cảnh giới võ đạo. Hơn nữa ta Mạc Tương Phùng muốn rời khỏi, người nào dám ngăn ta. Huống hồ sư phụ ham võ thành si. Nếu là hắn biết thế gian có đệ tứ vị đại tông sư tồn tại, tuyệt đối sẽ thượng môn cùng chi luận bàn. Những trưởng lão kia viện lão bất tử đã không có võ đạo chi tâm, luôn cho là có sư phụ ta tại, Đao Đường liền vĩnh viễn cao cao tại thượng, những người này không xứng luyện đao. Ta bây giờ lập tức liền muốn rời khỏi Đao Đường, ta xem ai dám ngăn ta đi Tây Ninh. Mạc Tương Phùng muốn rời khỏi Đao Đường tin tức, giây lát ở giữa truyền đến Đao Đường trưởng lão viện lỗ thai bên trong, những cái kia Đao Đường trưởng lão giây lát ở giữa có lượng chủng ý kiến. Còn thể thống gì, làm đến Đao Đường thiếu đường chủ, sao có thể rời đi Đao Đường, hắn đi, người nào đến chấp trưởng Đao Đường. Vì sao không thể rời đi, thiếu đường chủ thiên tư chắc tuyệt, hôm nay đã đột phá cảnh giới tông sư, hơn nữa hắn là đi Tây Ninh, gặp một chút cái này vị tân tấn đại tông sư cũng tốt. Đường chủ không tại, để thiếu đường chủ đi cùng vị đại tông sư này gặp mặt, thăm dò ra hắn thái độ, ta nhóm Đao Đường cũng có thể có chuẩn bị. Đánh giám, thiếu đường chủ gặp phải nguy hiểm thế nào làm? Không đi ra. Thiếu đường chủ thế nào ma đao? Không ma đao thế nào đạp lên đỉnh phong? Đường chủ đã 10 năm không có về Đao Đường. Trưởng lão viện duy trì liên tục một khắc đồng hồ tranh cãi, cuối cùng vẫn là quyết định để thiếu đường chủ ra ngoài, hiện tại cũng đến thiếu đường chủ làm cho cả thiên hạ cùng hắn ma đào thời điểm. Bất quá là để phòng vắng nhất, lần này thiếu đường chủ Mạc Tương Phùng xuất hành, cần phải có một vị trưởng lao trong bóng tối áp trận. Sau cùng Mạc Tương Phùng thuận lợi bước ra đao đường, này phương thiên hạ, nhiều một chút tinh thần phân chấn, quân biệt ly, ta Mạc Tương Phùng đến rồi. Ma đao đường trưởng lão lại tại trong bóng tối bảo hộ, ma đao không phải vì thanh đao gãy hủy, mà là vì hắn càng thêm sắc bén. Các đại võ lâm thế gia kỳ thực cũng nhận được tin tức, Tây Phong khẩu nhiều người nhiều miệng, thế nào khả năng hoàn toàn phong tỏa tin tức, cũng liền những cái kia không có đại thế lực võ lâm nhân sĩ, mới không biết rõ Lương Phàm liền tại thế gian đệ tứ vị đại tông sư. Các thế gia ngay lập tức cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại thu thập nhiều chủng tư liệu, phán đoán Lương Phàm độ nguy hiểm về sau, mới bắt đầu lục tục phái người đi tới Tây Ninh. Vị đại tông sư này cùng cái khác ba vị không giống, thích du lịch nhân gian, chỉ cần không trêu chọc hắn, liền không có nguy hiểm, nói không chừng còn có kỳ ngộ. Quân biệt ly liền là sống sờ sờ ví dụ, vốn còn là một cái kiếm môn khí đồ, người người kêu đánh, gặp phải vị đại tông sư này dây lát ở giữa thời cơ đến vận chuyển, thành vì thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cả cái giang hồ đều bắt đầu sóng ngầm rung động, ai có thể thu hoạch được vị đại tông sư này hảo cảm, người nào liền có thể mở ra hạ một cái võ lâm thời đại. Mà liền tại giang hồ không bình tĩnh thời điểm, quân biệt ly đã hoàn thành cùng Ngô Tam Nhi sơ bộ giao dịch, thuận tiện mang lấy lao chu hộp cơm, trở lại Lương Phàm nơi ở. Tiên sinh, Ngô Tam Nhi nơi đó đã thỏa đàm, chờ mấy ngày nữa ta liền đi đem đông quả vật tới. Ừm, được thôi. Lương Phàm đối quân biệt ly kết quả xử lý khá là hài lòng, nhìn đến có người cho chính mình chân chạy thật là không tệ, trước đó chính mình ý nghĩ còn là cạn quá. Tiểu Bạch nhìn đến Lương Phàm hài lòng thần sắc, lại liếc mắt nhìn quân biệt ly, lặng lẽ đi đến quân biệt ly bên cạnh. Quân biệt ly vừa đem hộp cơm mở ra, liền muốn lùi lại một bước, liền thấy Tiểu Bạch dây lát ở giữa té trên mặt đất, kêu thảm một tiếng, ngao ô. Ừng. Lương Phàm cùng quân biệt ly hai mặt một bước, cậu tử, người giả bị đụng không cần cái này quang minh chính đại tốt sao. Tiểu Bạch vụng trộm nhìn một chút tình huống, phát hiện không có lừa qua hắn nhóm, liền phối hợp đứng lên, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Lương Phàm nhịn không được giơ ngón tay cái lên, cậu tử, ngươi ra mặt này, ngưu. Chương 61, nhân sinh, chính là muốn lại song nhược nổi danh. Bất chi bất giác lại là nửa tháng trôi qua, quân biệt ly vẫn là cái nhà kia chính phục vụ tốt láng giềng, Câu Ngọc Đường vẫn y như cũ còn tại nghĩ biện pháp thế nào tiếp cận Lương Phàm, Tôn Càn thì là rốt cuộc thu thập tam đại xe cô bản thư tịch, hứng thú bừng bừng hướng Tây Ninh chạy đến. Tây Ninh mấy ngày nay rất là náo nhiệt, vô số giang hồ thiếu hiệp nữ hiệp đều tới. Tây Ninh khách sạn tại mùa đông đều bị những này người làm đến gắng gượng đầy ngập khách, giá tiền càng là xào đến giá trên trời. Thiếu hiệp nữ hiệp vốn là đại thế lực truyền nhân hoặc là đệ tử, bằng không cũng không có khả năng biết rõ Lương Phàm chính là vị kia xuất thủ đại tông sư. Cho nên khách sạn mặc dù không có, nhưng mà vô số nhà dân có thể thành vì dân túc, cả cái Tây Ninh kinh tế trực tiếp gấp bội, nghe nói Ân Như Lệnh hiện tại đi đường đều mang phong. Đến mức ô y ngõ hẻm, y nguyên, không người nào dám chạy đến nơi đây đến làm ầm ĩ. Tất cả mọi người là người thông minh sẽ không phạm đốc. Đương nhiên cũng có cái kẻ ngu, ỷ vào phụ thân của mình là Ngũ Hồ Tam Sơn tổng bà tử, còn nhận là có thể hơn người một bậc, sau cùng bị quân biệt ly trực tiếp ném ra ô ý ngõ hẻm. Việc này nháo trò, tất cả mọi người càng là minh bạch Lương Phàm thái độ, làm đến đại thế lực đi ra người đều có nhãn lực, nào còn dám đến ô ý ngõ hẻm tà túc. Bất quá ba ngày, ô ý ngõ hẻm vẫn y như cũ náo nhiệt, tới cái này lắc lư người không ít, chờ mong chính mình người bên trong Long Phượng. Vạn người không được một, bị cái này vị điệu thấp đại tông sư nhìn trúng. Lao Chu gần nhất là đau nhức cũng vui vẻ, chính mình mở là tiệm mì không phải quán trà, bất quá đưa tiền liền là đại gia, ngươi muốn đem cái này làm quán trà, ngươi tùy ý. Chỉ bất quá những này giang hồ thiếu hiệp cũng cái này không có xáo trộn Lương Phàm sinh hoạt, ngược lại là một chuyện khác, để Lương Phàm triệt để tại Đại Hứa Triều nổi danh. Một phần thiếu niên thuyết, nói hết Đại Hứa thiếu niên mong đợi, ẩn sĩ Lương Phàm, không màng lợi danh, định rõ chí hướng. Uyên bác chi sĩ. Cái này là giang búc phát lực về sau, cả cái văn đàn vào đông về sau náo nhiệt nhất sự tình, lại thêm giang búc một mực tại vì Ân Như Lệnh hồi triều tạo thế, Lương Phàm xuất hiện thành cơ hội tốt nhất, có thể hắn cũng không nghĩ tới, một phần thiếu niên thuyết, để thiên hạ học sinh vì Lương Phàm chi tài hòa khuynh đảo. Người hiểu ta, Lương sư vậy. Lương Phàm một phần thiếu niên thuyết, để những học sinh này nhiều hơn một phần tự hào, cũng nhiều hơn một phần trách nhiệm, số phong lưu nhân vật, còn nhìn hôm nay. Cái này thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người chi ngôn, vốn là nắm giữ tại văn nhân tay bên trong, có thủ phụ giang búc lần này trong bóng tối lửa cháy thêm dầu, Lương Phàm tại không biết rõ chuyện gì xảy ra hạ, liền trở thành Đại Hứa văn đàn năm hết nhất có tên vong hồng. Lương tiên sinh, từ lần trước ngươi đồng ý ta đem thiếu niên thuyết truyền ra về sau, thiên hạ học sinh gặp chi không một không vì đó khuynh đảo, thiếu niên thư sinh càng là kính ngưỡng tiên sinh, xưng hắn nói hiểu nhất thiếu niên trí lớn người, duy đạo đức nhã sĩ Lương tiên sinh. Ân Như Lệnh lúc này y nguyên ngăn không được nội tâm kích động, đây chính là thiên hạ văn đàn chấn động, làm đến quan văn, hắn quá hiểu được cái này phần danh vọng nặng nề. Lương Phàm lại có chủng đi trên đường đều bị vàng thỏi đập trúng cảm giác, có không có nói đùa, liền một phần thiếu niên thuyết mà thôi, cái này để đại hứa văn đàn chấn kinh rồi. Ta nếu là đem Lý Bạch Đỗ Phủ Tô Thức Âu Dương Tu rời ra ngoài, kia còn là rồi. Có phải là đến thời điểm liền muốn nói thiên hạ văn tài chung một thạch, ta Lương Phàm độc chiếm bảy đấu. Phi, đại hứa văn nhân thế nào cái này không chịu đánh, một phần văn chương liền đặt vững chính mình văn học tông sư địa vị, làm cái gì đâu. Tranh điểm khí được hay không? Lương Phàm có gật đầu lớn, nhất là Ân Như Lệnh cái này một bộ có thể nhận thức tiên sinh tam sinh hữu hạnh dáng vẻ, càng làm cho Lương Phàm tâm phiền, sớm biết như đây, chính mình liền không nên là đáp ứng Ân Như Lệnh tạm đại huyện học giáo tập, nếu không ở đâu ra thiếu niên thuyết, càng miễn bản cái này nhiều bực mình sự tình. Nhìn đến Lương Phàm không có chút rung động nào khuôn mặt, Ân Như Lệnh nội tâm càng là cảm thán, quả nhiên không hổ là văn học tông sư uyên bác chi sĩ, liền này phần khí độ, không thể không khiến để người vì đó tán thưởng. Lúc này Quân Biệt Ly vừa vặn đưa xong hộp cơm tiến môn, quá trình lúc trước Tây Ninh Bạch Liên giáo một chuyện, Ân Như Lệnh cũng tính cùng Quân Biệt Ly quen biết, bất quá một cái mệnh quan triều đình, một cái giang hồ lùng cỏ, sơ giao là đủ. Ân Như Lệnh cũng không để ý Quân Biệt Ly tiến đến, hiện tại người nào còn không biết Lương tiên sinh ra bên trong nhiều một cái chân chạy hóa kình tông sư. Ân Như Lệnh không có tị ý Quân Biệt Ly, tiếp tục nói ra, tiên sinh, ta sư gửi thư để ta thay hắn hướng tiên sinh hỏi thăm, không biết tiên sinh khi nào có không vào kinh thành. Lão nhân gia ông ta nhất định ngược lại giày đón lấy. Lương Phàm nghe đến đó, nhịn không được nhíu mày một cái, chính mình tại Tây Ninh trải qua thần tiên thời gian, chạy đến Hoàng Thành cùng ngươi một cái lao già họng hẹm gặp mặt, nghĩ cái gì đâu. Còn có, ngươi hảo hảo coi ngươi thủ phụ, vì sao muốn gọi cái này một ít sự tình, còn để ngươi đem thiếu niên thuyết thiên văn chương này truyền khắp thiên hạ, đây quả thực là công khí tư dụng, không làm người chết, ngươi có thể là đứng đầu một nước phụ. Bất quá Lương Phàm cũng sẽ không bởi vậy giận chó đánh mèo Ân Như Lệnh. Dù sao Ân Như Lệnh lúc trước cũng chỉ là thích một phần văn chương mà thôi, cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt cự tuyệt giang bút mời, nói cái này đoạn thời gian chính mình còn là tiếp tục ở tại Tây Ninh, cuộc sống này rất tốt. Ân Như Lệnh nghe đến nơi này, nhịn không được vỗ chán một cái, cũng đúng, là bản quan hồ đồ, giao thừa sang năm tại tước, sao có thể để tiên sinh ra ngoài đi xa, bản quan hồ đồ a. Sang năm. Lúc này Lương Phàm đột nhiên có chút tinh thần hoảng hốt, chính mình đến cái này thế giới vậy mà gần một năm. Nghĩ không ra nơi này cũng có sang năm tập tụ, đã một năm a. Lương Phàm cảm xúc đột nhiên có chút suy sụp, nói thẳng thân thể có chút không thoải mái, Quân Biệt Ly, ngươi thay ta tặng một lần Ân đại nhân, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Mới vừa rồi còn cùng chính mình tại hảo hảo nói chuyện phiếm, thế nào đột nhiên liền không thoải mái rồi. Lương Phàm đột nhiên trở về phòng cử động, để Ân Như Lệnh có chút kỳ quái. Quân đại hiệp, thiên sinh cái này là thế nào rồi? Quân Biệt Ly nhìn thoáng qua Lương Phàm đóng lại phòng môn, lắc đầu. Tiên sinh ý nghĩ chính mình còn là không cần suy đoán lung tung cho thỏa đáng. Ân đại nhân, mời, ta đưa ngươi ra ngoài. Ân Như Lệnh không có đạt được hồi đáp, chỉ có thể tạm thời không nghĩ Lương Phàm vì cái gì đột nhiên cảm xúc thất lạc, ngược lại vẫn ý như cũ phấn khởi dị thường. Ở niên đại này, một chỗ xuất hiện một vị văn đàn đại tông sư, đối địa phương chấp chính quan mà nói, thực tại là thiên tri đại hạnh. Nhìn tới cái này một lần chính mình khảo hạch bình xét cấp bậc tất nhiên giáp đẳng, chính mình hồi kinh sự tình cơ hồ 10 phần chắc chín. Cùng năm nhóm, ta Ân Như Lệnh liền muốn giết trở lại đến, ngươi nhóm chuẩn bị xong chưa? Lúc này Tây Ninh từng cái khách sạn tiểu lâu lại là 10 phần náo nhiệt, vô số môn phái thiếu chủ hoặc là chân truyền đệ tử đều chia vài cái tiểu đoàn thể, tụ tập mà ngồi. Có nghe nói không, Trích Tiên tiền bối vậy mà chẳng những tu vi võ học đã đạt đỉnh phong, văn hải phương diện cũng là có 102 đương đại, thật là Trích Tiên hàng thế a. Đúng vậy a, chỉ tiếc qua lâu như vậy, ta nhóm cũng vô pháp ở tiền bối trước mặt lộ mặt, thực tại quá thất bại. Muốn ta nói liền phải quái cái kia Lạc Anh Thần Kiếm Quân Biệt Ly, hắn vậy mà vì một thân một mình chiếm lấy Trích Tiên tiền bối, vậy mà hạ thấp tư thái làm một cái chân chạy. Đúng đấy, cái này Quân Biệt Ly thực tại đáng ghét đến cực điểm, chính hắn đã trở thành tông sư, còn cản trở con đường của chúng ta, nếu không phải phụ thân ta không để ta tại Tây Ninh động võ, ta nhất định phải làm cho Quân Biệt Ly mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Cái này lời không có người tiếp, cũng dám cùng Quân Biệt Ly so, cũng không nghĩ một chút nhân gia có thể là tông sư cao thủ. Ngươi nếu là không có ngươi cha, người nào nhận thức ngươi? Bất quá không khí cũng chỉ là kẻ ngắt một hồi, những này thiếu hiệp lại bắt đầu ước mơ bị Lương Phàm nhìn trúng, tu vi võ học đột nhiên tăng mạnh tương lai, nói ra cao hứng bừng bừng chỗ, nhịn không được lại gọi mấy bầu rượu. Đúng, gần nhất ngươi nhóm nhận được tin tức không có, đao thần truyền nhân cũng vào giang hồ ma đao. Ta đây biết rõ, đao đường thiếu đường chủ đừng gặp lại, từ Bắc Châu xuất phát, một đường khiêu chiến võ lâm danh túc, nghe nói 10 trận chiến đều là thắng, danh tiếng nhất thời có 102. Đáng sợ nhất là, thiết quyền vô địch mục nhưng trời cao cũng thua ở đường gặp lại đao hạ, thiết quyền vô địch có thể là nhập tông sư cảnh 10 năm đã lâu, có thể nghĩ đường gặp lại có nhiều đáng sợ. Cái này giang hồ đã bất đồng, ba vị đại tông sư che đậy giang hồ thời đại đã qua, hiện tại lại nhiều thêm một vị đại tông sư, chớ nói chi là trẻ tuổi một đời quân biệt ly đường gặp lại cũng đã đột phá tông sư chi cảnh. Không dối gạt các vị, lão đầu tử nhà ta vụng trộm nói qua, tân võ lâm thời đại đã đến gần, các loại võ lâm thiên tài yêu nghiệt sắp xuất thế, ai có thể trổ hết tài năng, người đó là hạ một cái võ lâm thời đại vương giả. Nói đến đây, uống rượu các vị thiếu hiệp nhịn không được nhiệt huyết dâng trào, hắn nhóm cho tới bây giờ đều không cho rằng chính mình so bất luận kẻ nào sẽ kém, chính mình ít bất quá chỉ là một cái đại tông sư dạy bảo cơ hội mà thôi. Quân biệt ly cùng đừng gặp lại vì sao tuổi còn trẻ liền có thể đột phá cảnh giới tông sư, còn không phải bởi vì phía sau có một vị đại tông sư sao. Lúc này, một thiếu niên đột nhiên túi đầu không nói thêm gì nữa, những người khác nhìn đến hắn đối diện phương hướng động tĩnh, liền cũng túi đầu xuống không nói thêm gì nữa, mới vừa rồi còn náo nhiệt đại sảnh, giây lát ở giữa lặng ngắt như tờ. Chỉ vì quân biệt ly lúc này vừa vặn đem ân như lệnh đưa đến ô y ngõ hẻm cửa ngõ, những này giang hồ thiếu hiệp dám ở bí mật hắn nhóm nghị luận quân biệt ly, nhưng ở hắn chân nhân trước mặt, cái nào còn dám gào to. Đợi đến quân biệt ly thân ảnh biến mất trong tầm mắt, vừa rồi những này nói chuyện lớn tiếng nhất nhân tình không tự kìm hãm được vô vô bộ ngực, còn tốt, không có bị quân biệt ly nghe đến. Bất quá tiếp xuống đến hắn nhóm liền phản ứng qua đến, chính mình dáng vẻ như vậy biểu hiện thực tại quá mức chật vật, cho nên có người uống một ngụm rượu, ra vẻ phong khoáng, ta Vũ Điền nếu có hắn điều kiện kia, ta chắc chắn. Lời còn chưa nói hết, hắn lại đột nhiên bị vừa rồi uống rượu sang ở, điên cuồng ho khan, người chung quanh còn không có phản ứng qua đến chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy quân biệt ly lại tại môn trước đi qua, mới biết cái này vị thế nào đột nhiên héo. Kia Vũ Điền lúc này thấy mình quá mức mất mặt, không còn có thể diện ngồi xuống, vội vàng trả tiền đặt lên bàn, đảo mắt ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Mà cái khác võ lâm hiệp khách, nhìn xem quân biệt ly bóng lưng một trận ao ước, nếu như hắn cũng có một vị đại tông sư tại sau lưng chỉ đạo, chính mình khẳng định làm so hắn càng tốt hơn. Quân biệt ly trở lại ô y ngõ hẻm trạch viện về sau, cũng không có tiến Lương Phàm viện tử. Mà là đi vào chính mình thuê lại bên cạnh tiểu viện. Vừa rồi Lương tiên sinh phản ứng hắn nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng nắm chắc, lúc này còn là không muốn đi quấy rầy tiên sinh cho thỏa đáng. Bất quá chính mình còn là quá mức nông cạn, nghĩ không ra tiên sinh trừ võ công có 102 thiên hạ, văn học tạo nghệ cũng là như thế kinh người, không hổ tiên sinh xưng hào trích tiên. Chính mình có phải hay không hẳn là cũng đi đọc điểm thư, dù sao mình lập chí thành vì tiên sinh gia phó, không có điểm văn học tố dưỡng, sợ là sẽ phải ném tiên sinh mặt. Đúng. Về sau tiên sinh nhìn thư thời điểm, chính mình tiểu tại một bên trà sát thư nhìn, coi như không có pháp thành vì văn học đại tông, tối thiểu không thể nhường người khác cho là mình không có một ít văn học tố dưỡng. Tây Ninh, kiếm môn cứ điểm. Câu Ngọc Đường cùng Tống Bản Hiền lúc này đang nghiên cứu Lương Phàm kia thiên thiếu niên thuyết, Câu Ngọc Đường nhịn không được cảm thán, nhìn tới cái này vị Lương tiên sinh đối thiếu niên hảo cảm cực mạnh a. Cái này cũng liền có thể giải thích, vì sao quân biệt ly có thể vào cái này vị mắt, bất quá Câu Ngọc Đường cái này vừa nói Tống Bản Hiền nhịn không được giật một cái miệng, được, ngươi là môn chủ ngươi định đoạt, biệt ly 30 còn là thiếu niên. Câu Ngọc Đường nhìn đến Tống Bản Hiền phản ứng, tâm lý không khỏi thầm mắng, tuổi chưa qua 30 thế nào cũng không phải là thiếu niên. Sư đệ, chúng ta tại Tây Ninh cũng gần một tháng, chấn phủ quân Hà Xuyên đều có thể thỉnh thoảng tặng chút thư đi vào Lương tiên sinh viện bên trong, chúng ta lên môn bái kiến tiên sinh, vì Hà tiên sinh mỗi lần đều là tránh mà không thấy đâu. Câu Ngọc Đường có chút phiền não. Chính mình nghĩ tới cùng cái này vị Lương tiên sinh dính líu quan hệ hội rất khó, chỉ là không nghĩ tới hội cái này khó, đây quả thực là khó chơi. Kỳ thực Câu Ngọc Đường không biết, quân biệt ly ở trước mặt hắn nói bất lực, kỳ thực trở về sau liền cùng Lương Phàm nói qua hắn muốn bái gặp Lương Phàm. Bất quá Lương Phàm lại là cười lạnh, hắn không yêu thích cả ngày giả người cười, cái này chủng người kính nhi viễn chi liền tốt. Mặc dù quân biệt ly muốn nói Câu Ngọc Đường là người khiêm tốn, tại kiếm môn, tất cả môn đồ không kính ngưỡng, tiên sinh có phải là lầm. Bất quá tiên sinh tự có tiên sinh ý nghĩ, chính mình cũng là nhận được tiên sinh không bỏ, đến mức Câu Ngọc Đường, quân biệt ly chỉ có thể nói một câu, ta đã tận lực, bất lực. Tống Bản Hiền nghe đến Câu Ngọc Đường đã có chút mất phân tức, nhưng cũng không có cảm thấy chính mình môn chủ có vấn đề gì, chỉ cho là hắn có chút nóng nảy. Cho nên hắn chỉ có thể lắc đầu, chỉ có thể nói cái này đều muốn dựa vào duyên phận đi. Dù sao chúng ta bây giờ không có bất kỳ ưu thế, võ học phương diện, vị kia hoàn toàn chướng mắt chúng ta, liền năm kiếm lý luận. cái này vị nói là lấy ra liền lấy ra đến, chúng ta còn có thể làm sao? Đến mức văn học phương diện, Ân đại nhân làm đến ba bảng tiến sĩ xuất thân quan văn, có thể tùy thời cùng Lương tiên sinh nói chuyện phiếm, có thể chữ ta nhóm là đều biết, nhưng là thuyết văn học, kia cũng quá khó. Nói đến đây, Tống Bản Hiền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, kiên trì lâu như vậy, Ân đạo lý đến nói chính mình anh minh thần võ môn chủ hội trước tiên nghĩ tạm thời từ bỏ, làm gì được chính mình môn chủ lần này quyết tâm nghĩ cùng Lương tiên sinh gặp mặt một lần, có thể cái này xác thực quá khó. Liên tại bọn hắn buồn rầu thời điểm, đột nhiên môn bên ngoài một trận huyên náo. Ngay từ đầu Câu Ngọc Đường hai người bọn họ còn không để ý, đợi đến hắn nhóm nghe đến Lương tiên sinh ba chữ này thời điểm, mới chú ý lên động tĩnh bên ngoài. Ừm, đây là có chuyện gì? Chương 62, không biết có ngươi, hắn tại, mới thật tốt. Câu Ngọc Đường hai người liền ra ngoài, nhìn kỹ, nguyên lai là huyện học học sinh chính lưng đeo cái bao, cao hứng bừng bừng hướng Lương Phàm Trô ở mà đi. Hắn nhóm cái này là cho Lương tiên sinh tặng đồ Tết. Nghe đến những này huyện học học sinh trò chuyện về sau, Tống Bản Hiền nhịn không được sững sờ, môn chủ, lúc này sắp muốn sang năm, dựa theo Lương tiên sinh tính nết, chúng ta theo ô y ngõ hẻm bách tính, cùng một chỗ tại lúc sau Tết đi qua chúc Tết, chỉ sợ đến thời điểm Lương tiên sinh liền sẽ không để ý tới ta nhóm. Có đạo lý, nghĩ không ra đã nhanh sang năm tốt, y theo những cái kia văn đàn tông sư tính nết, chú trọng nhất tập tục lễ pháp. Đến thời điểm chỉ sợ Lương tiên sinh cũng sẽ không để ý ta nhóm, chỉ cần chúng ta lễ mấy tuần đến, khả năng thật có thể nhân cơ hội này cùng Lương tiên sinh chúc Tết lôi kéo tình cảm. Sư huynh nói có đạo lý, vậy ta cái này đi sưu tập một ít cô bản cổ tịch, Lương tiên sinh đối với mấy cái này thích nhất. Ừm, sư đệ cứ việc đi. Bất quá sư huynh sang năm đều không trở về kiếm môn, chỉ sợ có điểm không ổn đâu. Trước cùng Lương tiên sinh tạo mối quan hệ làm trọng, ngươi đi thu thập cổ tịch đi. Không nói Câu Ngọc Đường hai người rốt cuộc nghĩ đến tiếp cận Lương Phàm phương pháp, huyện học đám học sinh đã cười cười nói đến Lương Phàm môn trước, nhẹ nhàng gõ môn. Liêu Thanh ở ngoài cửa gọi nói, tiên sinh, ta nhóm tới thăm ngươi. Lương Phàm vốn còn tại gian phòng bên trong thu thập tâm tình, kỳ thực ân như lệnh đi sau không bao lâu, Lương Phàm đã gần như hoàn toàn khôi phục. Dù sao Lương Phàm cũng chỉ là một lần không có phản ứng qua đến mà thôi, mình tới cái này thế giới vậy mà đã nhanh một năm, mặc dù cái này không phải chính mình tiền nhiệm thế giới, nhưng mà hắn còn là nhiều một tia nỗi nhớ quê. Bất quá chính mình ở kiếp trước cũng chỉ là lẻ loi hưu quạng một người, hiện nay có thể ở cái thế giới này tiêu dao tự tại. Cái gọi là nỗi nhớ quê, cũng là chính mình có điểm ra mồm. Đúng lúc này, Lương Phàm lại nghe được huyện học đám học sinh âm thanh, hắn nhịn không được cười lên một tiếng, cái này thế giới chung quy còn có người nhớ nhung chính mình. Sang năm khí tức hai thế giới mặc dù không giống, nhưng mà chung quy nên đến trận cáo biệt, trước đây cơ khổ như vậy tan thành mây khói đi. Không cần lại gõ cửa, đến. Lương Phàm mở cửa, liền thấy 16 tấm khuôn mặt tươi cười, tâm tình không khỏi có chút đại tốt, được thôi, tất cả vào đi. Bên ngoài có thể đủ lạnh. Đợi đến huyện học sinh tiến đến, Quân Biệt Ly vậy mà cũng cùng qua đến, trên tay còn cầm một bộ đồ uống trà, xem xét liền là đến pha trà cho Lương Phàm trợ thủ. Tiểu Bạch, đã lâu không gặp a. Liêu Thanh hắn nhóm cùng Tiểu Bạch lên tiếng chào hỏi, đáng tiếc Tiểu Bạch thời khắc này lực chú ý tất cả trên người Quân Biệt Ly, căn bản là không có để ý Liêu Thanh hắn nhóm chào hỏi. Cái này lính hót, thật hội nhìn ánh mắt, ai, thảm thương chính mình không phải người, bằng không thì cũng có thể làm điểm sự tình. Hiện tại chính mình trừ nhan trị, các phương diện đều ở hạ phong A. Tiên sinh, ta nhóm hôm nay qua tới là cho tiên sinh tặng đồ Tết, cha mẹ ta nói, những vật này tiên sinh nhất định phải thu hạ, nếu không cha mẹ ta trong lòng bất an. Đúng vậy A, tiên sinh, những này đều không phải quý giá đồ vật, cha mẹ ta tặng là vừa ướp gia vị tốt thịt heo. Cha mẹ ta vừa đảo măng mùa đông. Đám học sinh một cái tiếp theo một cái đem chính mình chuẩn bị mang tới hàng Tết đều nói một lần. Được rồi, ta thu hạ chính là... Bất quá ta chính mình cũng không thế nào tự mình làm cơm, chỉ sợ sẽ bị ta lãng phí à, ngươi nhóm đây cũng là để ta khó làm à. À, như thế ta nhóm cân nhắc không chu toàn, cái này dạng có thể hay không phiền phức tiên sinh. Lúc này Quân Biệt Ly ngắt lời nói ra, không có việc gì, có ta ở đây, những này xuống bếp việc nhỏ ta có thể làm, các vị đều là tiên sinh trước đây không lâu dạy qua huyện học học sinh đi, đến, đều qua đến, uống một ngụm trà. Quân Biệt Ly đã đem trà ngâm tốt. Bàn đá thả 10 cái chén trà, Lương Phàm cũng chiêu hô những hài tử này, uống ngụm trà nóng ủ ấm thân thể. Tiên sinh, ngươi không biết, ngươi kia thiên thiếu niên thuyết một ra, xem như làm cho cả văn đàn chấn kinh. Mới tới giáo tập hận không thể lập tức nhìn thấy tiên sinh, hắn đối ngươi có thể là kinh vi thiên nhân, bất quá còn tốt có Ân đại nhân khuyên can, hắn mới không có qua tới. Hiện tại chung quanh châu huyện không ít người, đều nói tiên sinh thiên văn chương này là vì ta nhóm mà làm, đều xưng ta nhóm vì đại hứa thập lục thiếu niên lang đầu. Đúng vậy à, tiên sinh, lần này kỳ thi mùa xuân, ta nhóm tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt, nếu không chính chúng ta không có thi tốt còn tốt, liền sợ ném mặt mũi của ngươi, kia liền đắc tội lớn. Đúng đấy, những cái kia văn nhân có chua chua, liền muốn ta nhóm mất mặt, sau đó quanh co lòng vòng nói tiên sinh đâu, có những này tâm tư văn nhân xấu nhất. Các học sinh lao nhao nói gần nhất văn đàn gợn sóng, Lương Phàm nhịn không được cười khổ, chính mình cái này gà mở trình độ, liền ngươi nhóm cũng không bằng, vậy mà cái này bị thổi phồng, cái này đều cái gì sự tình. Quân Biệt Ly cũng không biết đạo Lương Phàm nội tâm nghĩ, hắn tâm lý chỉ có sùng bái, văn vũ đều là tuyệt đỉnh, tiên sinh quả nhiên không hổ trích tiên chi danh. Được rồi, không có việc gì liền về sớm một chút, qua xong năm liền muốn đi Trung Phủ tham gia kỳ thi mùa xuân, ngươi nhóm cũng phải nắm chắc thời gian. Ừm, tiên sinh, ta nhóm hiểu đến kịch liệt, hôm nay chỉ là qua đến cho ngài tặng đồ Tết, vậy chúng ta liền đi trước, sang năm lại đến cho ngài chúc Tết. Được. Lương Phàm nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, Quân Biệt Ly, tặng một lần hắn nhóm. Vâng, tiên sinh. Hà Xuyên lúc này nhìn qua Tôn Cản, mặt mũi tràn đầy kích động, biệt tọa, ngươi thân thể tốt rồi. Hà Xuyên kém chút nhịn không được nhiệt lệ doanh trọng, chính mình sợ là có 10 năm, chưa từng thấy biệt tọa như này khỏe mạnh bộ dáng đi. Vốn cho là mình chỉ có thể trong bóng tối cầu nguyện, hy vọng biệt tọa thân thể có thể kiên trì lâu hơn một chút, nghĩ không ra mình còn có nhìn thấy hắn ngày nào lành bệnh. Đây cũng là nhờ Lương tiên sinh phúc, ta cái này mới có khôi phục khỏe mạnh kỳ ngộ. Cái này đoạn thời gian ngươi tại Tây Ninh cũng vất vả, ta nghe nói tại Lương tiên sinh chỗ đó, ngươi cũng làm rất không tệ. Kia là đương nhiên, đây chính là đương đại trích tiên, ta có thể vì hắn làm chút chuyện, quả thực là vinh hạnh của ta. Đúng, biệt tọa, ngươi hôm nay còn muốn đi qua bái kiến Lương tiên sinh sao? Hôm nay vừa tới, sắc trời cũng không phải sớm, còn là không cần phải gấp bái kiến tiên sinh, chờ đem sự tình đều an bài thỏa đáng, lại đi qua không muộn. Đúng, ân chi huyện còn tại huyện Nha A. Ừm. Ân đại nhân lúc này hẳn là còn tại huyện Nha làm việc. Kia liền tốt, ta nhóm trước đi qua tìm ân chi huyện, ta có một ít chuyện cùng hắn thương thảo. Đợi đến ân như lệnh nhìn thấy Tôn Cản thời điểm, cũng là giật nảy cả mình, nghĩ không ra chỉ bất quá ngắn ngủi 2 tháng không thấy, Tôn Biệt Tọa vậy mà khôi phục thân thể lành mạnh. Tôn Biệt Tọa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không biết lần này tìm ân mỗ có gì muốn làm. Ân chi huyện, ta liền không quanh co lòng vòng. Lương tiên sinh văn đàn thanh danh lan truyền lớn là ngài sư giang thủ phụ thủ bút ta. Tôn Cản ngữ khí bên trong 10 phần khẳng định, ân như lệnh nghe nói như thế nhịn không được nhướng mày, thế nào, Tôn Biệt Tọa đối với cái này có nhìn pháp? Kia thật không có, ngược lại ta nghĩ cùng ân đại nhân làm cái giao dịch, ân đại nhân chỉ sợ cũng muốn mau sớm hồi triều tiến nhập nội các, mà ta nhóm chấn phủ quân có thể giúp ngươi nhóm. Tự cổ văn vũ bất lưỡng lập, người ta tuy có chút quan hệ cá nhân, nhưng mà cái này quan trường phía trên, ngươi vì sao muốn giúp ta? Còn có ngươi muốn thế nào giúp ta? Rất đơn giản, cái này nhiều năm chấn phủ quân chấn thủ Tây Châu, ta nhóm vị kia thánh thượng nội tâm có thể có một ít kiêng kỵ, lại thêm lần này Bạch Liên giáo tại Tây Châu cứ điểm cơ hồ toàn quân bị diệt, vị kia chỉ sợ đã chờ không nổi. Ngươi vì sao nói với ta những này, ta có thể là quan văn, không sợ ta nói ra. Ân đại nhân nói đùa, nếu là không cân nhắc trôi qua mất, ta làm sao dám trực tiếp cái này mở miệng. Kế hoạch của ta rất đơn giản, lần này Bạch Liên giáo công lao cho ngươi. Ngươi có thể bằng này tăng tốc về nội các thời gian, mà ta nhóm cũng ít điểm công lao, làm cái kia vị ít điểm nghi kỵ. Đến mức ta chấn phủ quân đối triều đình như thế nào, ân đại nhân tại Tây Ninh 3 năm cũng đã rõ ràng, Tây Châu nếu là không có ta chấn phủ quân, chỉ sợ cũng không có cái này an bình. Tất cả mọi người là người thông minh, gọn gàng dứt khoát mới là tốt nhất phương thức hợp tác, bằng không giấu càng nhiều, người đọc sách nghĩ càng nhiều. Ân như lệnh nghĩ, ta có thể đồng ý kế hoạch của ngươi. Nhưng mà ta không thể lưu lại văn thư chứng cứ, như thế nào? Đương nhiên có thể, chỉ hy vọng ân đại nhân vào chiều về sau, nhiều hơn chiếu cố ta nhóm chấn phủ quân. Sự tình nói xong, hai người không khí cũng trầm tĩnh lại, Tôn Càn nhịn không được cười nói, chỉ sợ kỳ thi mùa xuân về sau, ân đại nhân liền muốn chuẩn bị hồi kinh. Dù sao văn có huyện học sinh kỳ thi mùa xuân bảng trên có tên, vũ có chấn áp Bạch Liên chi công, cho dù có người không nghĩ ngươi trở về, cũng vô pháp ngăn cản. Kia liền đa tạ biệt tọa nói ngọn. Ha ha ha. Hai người bèn nhìn nhau cười, cái này phần ước định trực tiếp liền này định xuống, song phương đều mảy may không cho rằng đối phương đổi ý. Bành. Đừng gặp lại nhìn xem thế trên mặt đất Kim Bích Sư Vương, nhịn không được nhíu mày một cái, ta còn không dùng lực, ngươi vậy mà liền ngã hạ. Đừng gặp lại gặp này cũng không nói thêm lời nói, trực tiếp thu đao mà lên, đi ra Kim Sư Môn. Thẳng đến thân ảnh của hắn tiêu thất, Kim Sư Môn các đệ tử mới vây quanh, liền lưng con Kim Bích Sư Vương tặng đi y quán trị liệu. Đừng gặp lại từ xuất đao đường về sau, một đường từ Bắc Châu đánh tới, cho đến bây giờ, đã có hơn 20 cái võ lâm danh túc thua ở dưới đao của hắn, còn tốt hắn không có hạ tử thủ, nếu không trên võ lâm chỉ sợ muốn tiêu thất mấy cái môn phái. Đừng gặp lại rời đi Kim Sư môn về sau, nghĩ đoạn đường này kinh lịch, cảm giác đã không có cái gì khiêu chiến. Được rồi, còn là trực tiếp đi Tây Châu, mở mang kiến thức một chút vị đại tông sư kia phong thái, những này cái gọi là võ lâm danh túc đã không bán phân phối chính mình ma đao. Trừ phi những này người có Bạch Liên giáo giáo chủ hoặc là kiếm môn môn chủ cùng với chân phủ quân đại tướng quân thực lực, như thế mới có thể cho chính mình cảm giác các bách, nếu không, lần này ma đao không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, đừng gặp lại không do dự nữa, trực tiếp giục ngựa lao nhanh, trực tiếp đi tới Tây Châu. Chỉ là không biết rõ quân biệt ly cái này người thực lực đến cùng như thế nào, trên giang hồ cũng không biết có không có khuyết đại hắn thực lực, bất quá đến thời điểm tự nhiên sẽ thấy rõ ràng, chính mình ngược lại muốn xem, đến cùng là hắn kiếm mạnh. Vẫn là mình đau nhanh. Đừng gặp lại một đường tăng thêm tốc độ chạy tới Tây Châu tin tức, dây lát ở giữa liền truyền khắp giang hồ, thậm chí còn có người mở ra bàn khẩu, là cuồng đao đừng gặp lại lợi hại hơn, còn là Lạc Anh thần kiếm quân biệt ly mạnh hơn một bậc. Mặc kệ trên giang hồ thế nào náo nhiệt, quân biệt ly lúc này đều không có để ý, hắn hiện tại tập trung tinh thần thả tại cho Lương Phàm chân chạy bên trên, đâu còn sẽ để ý những này giang hồ lời đồn đại. Thiên sinh, nô Tam Nhi đặt hàng đông quả ta đã đưa tới. Lương Phàm nhìn đến quân biệt ly đưa tới đông quả, cầm lên tẩy một cái nếm thử một miếng, vị đạo trong veo, không sai. Quân biệt ly đem 1.000 cân đông quả vận đến viện tử về sau, tiểu tại Lương Phàm phân phó hạ, tại ngoài cửa viện trông coi. Ừm, nhìn đến gần nhất chính mình uống rượu rất số lượng vừa phải a, vậy mà cái lấp đầy 800 cân đông quả, liền có thể sản xuất tốt quả nhi tiểu. Đến mức cái này còn lại hoa quả tươi xử lý như thế nào, Lương Phàm trong lòng cũng có phương án. Quân biệt ly, tới đây một chút. Ngươi đi đem những này hoa quả tươi chia đều một lần, đưa cho các vị láng giềng, việc này có thể làm tốt ta. Quân biệt ly vội vàng gật đầu, bất quá chỉ là phân phát hoa quả tươi mà thôi, Lương tiên sinh quen thuộc láng giềng chính mình đã sớm biết rõ ràng, chia đều những này hoa quả tươi rất đơn giản. Nghe đến quân biệt ly trả lời khẳng định, Lương Phàm cũng khá là hài lòng, Tiểu Bạch lúc này lại không có để ý quân biệt ly lại một lần nữa cướp chính mình sủng ái, bởi vì hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Quan Bôi, kia có thể là chính mình, Nga, không. Chủ nhân quả nhi tử A. Quân biệt ly khiêng 200 cân hoa quả tươi ra ngoài, tự thân tới cửa cho đám láng giềng phân phát quả táo, mỗi lần đều mở miệng nói là Lương tiên sinh đưa cho đại gia một điểm đồ Tết, mặc dù không nhiều, cũng chỉ có mấy cân, hy vọng đại gia cũng không cần ghét bỏ. Đám láng giềng nghe đến cái này liên tục khoát tay, cái này thế nào khả năng còn ghét bỏ, đều là Lương tiên sinh tâm thật, nếu không hắn nhóm sao có thể tại mùa đông ăn đến hoa quả. Lao Chu càng là cười mở mắt, nhìn đến Lương tiên sinh cái này khí độ không có. Thiên hạ người đọc sách đều nói hắn văn chương viết tốt, có thể hắn đối với chúng ta y nguyên bình dị gần gũi, Lương tiên sinh phẩm hạnh đó cũng là thiên hạ vô song. Lao Tiền tại cửa hàng bánh bao, nghe đến Lao Chu, lần đầu không có phản bác, ngược lại theo nhẹ gật đầu. Có Lương tiên sinh ưu tú như vậy người làm láng giềng, thật tốt. Chương 63, nói cái gì tạo hóa, đều không cần mặt. Tới gần cửa ải cuối năm, Tây Ninh biến càng thêm náo nhiệt, niên vị cũng càng ngày càng đậm, hai tử nhóm cũng bắt đầu làm ầm ĩ lên đến. Cái này đoạn thời gian, phụ mâu đánh hải tử sát suất đều nhỏ rất nhiều. Ô y ngõ hẻm vẫn y như cũ có vô số vũ lâm thiếu hiệp nữ hiệp làm bộ đi ngang qua, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy Lương tiên sinh một mặt, từ này huy hoàng lên cao, mở ra hóng ánh nhân sinh. Bất quá đến bây giờ vì trở thành công nhân số y nguyên là không, bất quá bọn hắn cũng không hề từ bỏ, muốn trở thành nhân thượng nhân, không có một phần kiên trì chi tâm thế nào khả năng thành công. Bất quá có người lại bắt đầu động não, cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Lúc này có thể đến Tây Ninh tìm vận may người, cái nào không phải có đại thế lực bối cảnh. Không có nhất định địa vị xã hội, căn bản là không có khả năng biết rõ thế gian này đệ tứ vị đại tông sư, liền ẩn cư tại cái này tiểu tiểu Tây Ninh thành. Chính mình tuy nói là xuất thân Vạn Kiếm Sơn Trang, nhưng mà bất quá lại là con thứ, Vạn Kiếm Sơn Trang trên giang hồ cũng tính một cái đỉnh tiêm nhị lưu thế lực, nhưng là bây giờ tại nơi này, thật đúng là không tính là gì. Xem ra chính mình nhất định phải thay một cái nghĩ đường. Mình muốn tại trong những người này trổ hết tài năng, dẫn tới vị đại tông sư kia chú ý, căn bản là không có khả năng. Cho nên mình có thể mở ra lối riêng, từ một cái góc độ khác mở ra cục diện, nghĩ sâu tính kỹ sau đó, nhiễm giật không do dự nữa, đụng một cái. Đến mức có thể thành công hay không, liền nhìn chính mình lần này có thể hay không hấp dẫn vị kia chú ý. Nếu như đến nhất chính sau còn là không thành công, cũng tính cố gắng qua một về, cũng tính không tiếp, chính mình lại nhận mệnh. Về Vạn Kiếm Sơn Trang làm một cái công cụ người liền tốt. Lao Chu cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình một cái bán mì dân chúng bình thường, vậy mà lại bị vô số cao cao tại thượng nhân vật nhẹ giọng thì thầm đối đãi, những này bình thường không thể gặp quý nhân, thái độ đối với chính mình quả thực tốt không được. Lao Chu đương nhiên biết rõ, không phải những đại nhân vật này thật khách khí với mình, chẳng qua là chính mình nơi này ở một vị lợi hại hơn đại nhân vật mà thôi. Nếu không những này trên giang hồ cái này cái gì đại hiệp, kia cái gì công tử, cần gì hướng về chính mình một cái bình thường làm mì bách tính hảo ngôn hảo ngữ. Lao Chu, mì tốt sao? Lao Chu còn tại nghĩ đông nghĩ tây thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến, Lao Chu vô ý thức liền trả lời nói ra, quân đại hiệp, đã sớm chuẩn bị tốt. Không tệ, tới lấy mì người chính là quân Biệt Ly, từ lúc ô y ngõ hẻm mỗi ngày đều đến như vậy nhạy cảm mang ý xấu người sau đó, Lương Phàm liền không nguyện ý lại ra ngoài. Hơn nữa những này người cũng có nhãn lực độc đáo, xưa nay sẽ không đuổi tới quấy rầy Lương Phàm, liền là tại Lương Phàm đi ra tản bộ thời điểm, an tĩnh ngồi ở bên cạnh, hai mắt tỏa ánh sáng, thực tại để người phiền chán lại không có lý do động thủ. Cho nên Lương Phàm cũng chỉ có thể tận lực không ra khỏi cửa, đại đa số sự tình đều để quân Biệt Ly làm thay, tỉ như mỗi lần đi ra lốp dê trộn mì. Bất quá đây cũng chính là Lương Phàm, nếu không một cái đường đường hóa kình tông sư, thành một cái chân chạy bên ngoài bán, ngươi dám tin. Tiểu tại quân Biệt Ly giống như ngày thường cầm hộp cơm liền phải trở về thời điểm, đột nhiên nửa đường chạy ra một cái người, trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối quân Biệt Ly trước mặt. Tiểu tử nhiễm giật, khẩn cầu quân đại hiệp thu ta làm đồ đệ. Quân Biệt Ly còn cho là có người muốn tập kích chính mình, nhiễm giật biểu hiện này để hắn một lần không có phản ứng qua tới. Không có lầm chứ, những này giang hồ công tử ca các tiểu thư tâm tư, tất cả mọi người biết rõ, không liền là muốn gây nên Lương tiên sinh chú ý, để hắn vươn ngón tay điểm thậm chí thu đồ sao. Bất quá ngươi tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, không suy nghĩ thế nào nịnh nọt Lương tiên sinh, lại muốn bái chính mình vi sư, cái này thực sự để người không nghĩ ra. Cũng chính là quân Biệt Ly đã không có lúc trước kia luồng lệ khí. Theo Bạch Liên giáo yêu nữ chỉ tô niệm tiêu thất biệt tích, quân Biệt Ly muốn nàng hẳn là nhận chính mình nhất kích, có chết vô sinh, hắn cái này mới nhiều một tia lạnh nhạt. Nếu không cứ dựa theo hắn trước đây tính tình, nhiễm giật trực tiếp loại biểu hiện này, hắn liền hội xem như trước mặt cái này tiểu tử không tại, lúc này rời đi. Có thể hiện tại, quân Biệt Ly chỉ là nở nụ cười, lên đến đi, ta là không thể thu đồ. Nói xong quân Biệt Ly liền muốn rời khỏi, nhiễm giật lại quỳ trên mặt đất không có động tĩnh, đợi đến quân Biệt Ly đi đến 5 bước có hơn. Nhiễm giật mới đứng lên nói ra, quân đại hiệp, ta là không thể từ bỏ, ta nhất định phải bái ngươi vi sư, giống như ngươi, thành vì thiên hạ trẻ tuổi nhất hóa kình tông sư. Quân Biệt Ly bước chân không ngừng, giống như căn bản cũng không có nghe đến, người chung quanh cũng không nhịn được cười hì hì lên đến, đường đường vạn kiếm sơn trang trang chủ con thứ, vậy mà như thế không biết mùi vị, đại tông sư tại nơi này không đi bái sư, vậy mà bái sư quân Biệt Ly, cái này vị đầu góc có hồ a. Dù sao nơi này nhà ai bên trong không có tông sư tồn tại. Nếu là chỉ nghĩ bái tông sư vi sư, chính mình cần gì phải tới đây chịu khổ. Nhiễm giật lại chỉ làm không nhìn thấy những người này biểu tình, trực tiếp đi trở về khách sạn, người nhóm những này đồ đần, quân Biệt Ly đã được đại tông sư chỉ điểm, nếu như hắn đánh hạ quân Biệt Ly, chẳng phải là gián tiếp thành đại tông sư chân truyền, một đống đồ đần. Tôn Cản cái này mới vừa buổi sáng lên đến, liền đem chính mình thu thập sạch sẽ, chính mình tiếp xuống đến liền muốn đi bái kiến Lương tiên sinh, thế nào đột nhiên còn có chút ít khẩn trương đâu. Biệt tọa, xa giá đã chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại liền xuất phát sao? Đi. Chỉ thấy 4 chiếc xe ngựa có thứ tự ra trấn phủ quân biệt phủ, phía trước ngồi Tôn Cản, đằng sau thì là 3 xe cổ tịch cô bản, đây đều là Tôn Cản hoa đại công phu thu thập mà đến. Đợi đến ô y ngõ hẻm, Tôn Cản mang lấy 3 xe ngựa thư đến Lương Phàm một trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Thiên sinh, Tôn Cản trước tới bái phỏng. Lúc này quân Biệt Ly vừa dễ thu dọn xong bát đũa. Lương Phàm ăn xong dê trộn mì sau cũng là một mặt thỏa mãn, mà lúc này Tôn Cản thăm hỏi, cũng coi là đến đúng thời gian. Lương Phàm tâm tình đang tốt, cái gọi là ăn mỹ vị sau đó người hội thể xác tinh thần vui vẻ, đây chính là Lương Phàm thời khắc này khắc họa, thừa dịp Lương Phàm cao hứng không có cái gì không hài lòng, quân Biệt Ly thuận thế liền mở cửa đem Tôn Cản mời vào, dù sao tại Tây Phong khẩu Tôn Cản cùng hắn cũng tính sinh tử chi giao. Thiên sinh mạnh khỏe, nhìn đến ngươi thân thể khôi phục rồi. Lương Phàm nhìn thoáng qua Tôn Cản thời khắc này trạng thái, thân thể bên trong bệnh cũ đã khỏi hẳn, liền tùy ý mở miệng hỏi một lần. Cái này đều dựa vào tiên sinh thiên tài địa bảo hữu chế linh tương ngọc dịch, này mới khiến Cản thân thể khỏi hẳn, tiên sinh đại ân đại đức, Cản vĩnh sinh cũng không dám quên. Nói Tôn Cản liền muốn quỳ xuống đến, nhưng mà vừa cúi người liền rốt cuộc quỳ không xuống dưới, được rồi, cái này quả nhi tiểu cũng không phải ta cho ngươi, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn quân Biệt Ly. Tôn Cản vội vàng hướng quân Biệt Ly thi lễ một cái. Biểu thị nhận ân tình của hắn, quân Biệt Ly thì là cởi mở cười một tiếng, biệt tọa không cần khách khí, ta nhóm cũng tính đồng sinh cộng tử. Huống hồ cái này quả nhi tiểu cũng là tiên sinh tặng cho ta có thể không có bản lãnh chơi đến cái này chủng thân vật, cũng chỉ có tiên sinh cao nhân như vậy, mới xứng nắm giữ hắn. Nói xong, Tôn Cản cùng Quân Biệt Ly liền muốn đồng thời thổi phồng, Lương Phạm liền lối ra ngăn cản, dừng lại, nếu là vớt mông ngựa, ngươi nhóm hiện tại liền ra ngoài, vừa ăn uống no đủ, ta có thể không có thời gian cùng các ngươi lãng phí thời gian. Tôn Cản cái này mới nghĩ lên chính mình mang tới 3 xe thư tịch, liền để Hà Xuyên mang lấy chấn phủ quân đem thư chuyển vào tới. Tiên sinh, đây đều là ta gần nhất sưu tập đến cô bản thư tịch, bất kể văn đàn đại gia kinh tử, còn là trí quái, trong này đều có, cũng không biết tiên sinh hài lòng hay không. Lương Phạm cái khác đều không để ý, đối với cái này thế giới không có điện thoại không có internet, cũng chỉ có mới là lớn nhất hưởng thụ, hắn đương nhiên đối Tôn Cản đưa tới những này thư rất là hài lòng. Hơn nữa lần trước đã cầm Tôn Cản hoa quả tươi, Hà Xuyên cũng tặng không ít sách, chính mình cũng không cần giả mồm chối từ. Nhìn đến ngươi cũng tính hữu tâm, vậy được, ta cũng không chối từ, dù sao những này thư ta đích xác thích. Tôn Cản nhìn đến Lương Phàm không có cự tuyệt, mừng thầm trong lòng, xem ra chính mình lần này tính là đoán đúng tiên sinh ý đồ, đã cùng tiên sinh quan hệ có phát triển thêm một bước. Lương Phàm nhìn đến Tôn Cản lần này đưa tới thư tịch, số lượng hoàn toàn chính xác có chút nhiều, liền để Quân Biệt Ly chỉ huy trấn phủ quân sĩ binh, đem thư đều chuyển vào gian phòng của mình. Bất quá ta Lương Phàm cả đời từ không thiếu bất luận kẻ nào, lần trước Tôn Cản đưa tới mấy ngàn cân hoa quả tươi, chính mình cũng tính thiếu một phần nhân tình, dứt khoát lần này cùng một chỗ đền bù hắn. Lương Phàm xuất ra nguyệt quang bôi, lại đem ra một cái bầu rượu nhỏ, đi bên trong một cân tả hữu quả nhi tiểu, vừa để cho Tôn Cản không đủ mấy năm này căn cơ, sau đó đem hắn đưa cho Tôn Cản. Tiên sinh, cái này có thể dùng không được, nếu không liền là ta lòng tham không đáy. Tôn Cản đương nhiên biết rõ cái này quả nhi tiểu giá trị, mình có thể thân thể khỏi hẳn, đã là nhận lương tiên sinh đại ân, lúc này lại được đến một bình quả nhi tiểu, quả thực liền là chiếm đại tiện nghi. Cho ngươi đó chính là ngươi, ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, chính ngươi ngược lại rơi đều được. Ta Lương Phàm đưa ra ngoài đồ vật, ngươi nhóm xử lý như thế nào đều không liên quan gì tới ta, trừ phi giống như lần trước, có người dám cứng cướp. Nói đến đây, Lương Phàm để bầu rượu xuống, cũng không lại phản ứng Tôn Cản, nằm tại trên ghế nằm. Rút một bản Tôn Càn đưa tới thư, ân, là bản, vận khí không tệ. Tôn Càn gặp này im lặng, lặng lẽ nâng cốc gấm thiếp thân cất kỹ, sợ vẩy ra một điểm, Quân Biệt Ly nhìn đến chỉ là cười một tiếng. Nhưng là cách đó không xa Câu Ngọc Đường lại là đấu kỵ phát cuồng, hắn có thể là biết rõ Tôn Càn vì cái gì có thể khỏi hẳn, dựa vào liền là cái này thần kỳ quả nhi tiểu. Tống Bản Hiền hôm đó trở về liền nói cái này quả nhi tiểu là bực nào chân quý. Chớ nói chi là Quân Biệt Ly có thể đủ đột phá cảnh giới tông sư cũng có công lao của nó. Đáng ghét, vì cái gì Tôn Càn cái này quân bên trong thất phu đều có thể cùng lương tiên sinh đắp lên quan hệ, mà chính mình cái này lâu đều không có tiến triển. Quân Biệt Ly cũng thực có thể hận, tốt xấu cũng đã từng là kiếm môn đệ tử, cũng không biết giúp chính mình một tay, đợi đến chính mình đột phá đại tông sư, hừ. Bất quá cái này quả nhi tiểu đối với mình tu vi hẳn là cũng có trợ giúp, nếu không Trần Thiên Thiên cũng không thể một lòng nghĩ đem quả nhi tiểu cấp đi. Cái này thuyết minh hắn công hiệu hoàn toàn chính xác thần dị. Bất quá những này đều chỉ có thể chờ thêm năm sau đó lại nói, Tống sư đệ cũng đã thu thập không ít cổ tịch cô bản, đến thời điểm mượn chúc Tết cơ hội, nghĩ đến có thể cho tiên sinh lưu lại một cái ấn tượng tốt. Câu Ngọc Đường lòng dạ thâm trầm, đương nhiên sẽ không bị cảm xúc tả hữu, hắn giây lát ở giữa thu thập xong chính mình bạo nộ tâm tình, bất đắc dĩ đứng dậy, chuẩn bị quay lại chỗ ở. Mình đã thử qua mấy lần, đều không có cơ hội tiếp cận lương tiên sinh, ngược lại khả năng dẫn tới hắn không ngại. Mặc dù hắn cũng không biết cái này là vì sao, chẳng lẽ là bởi vì kiếm thánh tồn tại, cho nên không nghĩ phản ứng chính mình. Lương Phàm nếu là biết rõ Câu Ngọc Đường ý nghĩ, sợ rằng sẽ nói hắn nghĩ nhiều, hắn chỉ là không yêu thích ngoài cười nhưng trong không cười dối trá quân tử mà thôi. Câu Ngọc Đường nghĩ một hồi, quyết định trước trở về tìm tới Tống Bản Hiền, dùng hắn cùng Quân Biệt Ly quan hệ, hẳn là có thể lấy được một ít quả nhi tiểu. Đến thời điểm chính mình biết rõ cái này quả nhi tiểu đến cùng có không có công hiệu, nếu quả thật hiệu quả rõ ràng. Kia quả nhi tiểu nhìn đến cũng có khả năng liền là chính mình thời cơ đột phá. Tôn Cản tại Lương Phàm nơi này ngồi một hồi về sau, nhìn đến hắn cũng không có phản ứng chính mình, cảm thấy hắn hẳn là không nghĩ lại bị quấy rầy, lúc này đứng dậy cáo từ rời đi. Quân Biệt Ly đương nhiên phải tặng Tôn Cản rời đi, còn có thể thuận tiện đem lão Chu hộp cơm đưa trở về. Tiểu tại Quân Biệt Ly tặng Tôn Cản vừa tới ô ý ngõ hẻm cửa ngõ thời điểm, giữa trưa thiếu niên kia lại quỳ gối Quân Biệt Ly trước mặt. Quân đại hiệp, tiểu tử nhiễm giật, muốn bái ngài vi sư. Trông chờ ngài thành toàn. Tôn Càn nhìn xem Quân Biệt Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Quân Biệt Ly bất đắc dĩ nhún nhún vai, biệt tọa, không cần nhìn ta, ta cũng không biết thiếu niên này vì cái gì một mực muốn bái ta vi sư. Bất quá bây giờ Tôn Càn ở bên người, Quân Biệt Ly cũng không có khả năng không nhìn nhẫm giật, chỉ có thể mở miệng, ngươi vì cái gì nghĩ muốn bái ta vi sư? Nhiễm Giật nội tâm vui mừng, liền hồi đáp, tiểu tử Vạn Kiếm Sơn Trang Nhiễm Giật, ta đối quân đại hiệp tôn trọng đã lâu, trông chờ đại hiệp cho ta một cái cơ hội, bái ngài làm thầy. Nhiễm Giật, ta biết, Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ con thứ, giống như có điểm cố sự, cũng coi là thảm thương người. Tôn Càn chấp trưởng chấn phủ quân tình báo bộ môn, đối trên giang hồ có danh tiếng thế lực, đương nhiên là có mấy phần lý giải. Chỉ thấy hắn tiếp tục nói ra, Vạn Kiếm Sơn Trang Vạn Kiếm Quy Tông cũng tính nhất môn tuyệt học, bất quá hắn hẳn không có tư cách học môn võ công này, quân đại hiệp, hắn cũng tính một gốc hạt giống tốt, không bằng. Tôn Càn nói còn chưa dứt lời, Quân Biệt Ly liền trực tiếp mở miệng cự tuyệt, ta đã phát thể phải cho Lương tiên sinh làm nô là buộc, đâu còn có thời gian thu đồ, ta cũng không muốn dạy hư học sinh. Nói xong Quân Biệt Ly liền đem Nhiễm Giật đỡ dậy, có lẽ ngươi có kiếm đạo thiên phú, nhưng là ta thật không thích hợp làm ngươi sư phụ, không cần lãng phí thời gian nữa. Nói xong, Quân Biệt Ly liền cùng Tôn Càn cáo biệt, quay lại chỗ ở của mình. Nhiễm Giật cũng không nhục trí, lớn tiếng thét lên, quân đại hiệp, bái ngài làm thầy ta là không thể từ bỏ. Tôn Càn cười cười không nói gì, chờ ra ô y ngõ hẻm, hắn mới lẩm bẩm, đây cũng là người thông minh, đáng tiếc chỉ là con thứ. Hắn đương nhiên nhìn ra Nhiễm Giật tâm tư, hắn cũng thanh trừ Nhiễm Giật tình cảnh, cho nên đối Nhiễm Giật thời khắc này phương pháp, khá là thưởng thức, cái này làm sao không phải một loại lớn nhất lợi ích hóa tuyển trạch. Mà chính mình chỉ bất quá nói nhiều một câu, phóng xuất ra một tia thiện ý mà thôi, cũng tính hạ một bước rảnh rỗi cờ, nếu như tiểu tử kia thật có thể bái sư thành công, chính mình thu hoạch có thể nói cực lớn, cớ sao mà không làm đâu. Tiểu tử, có thể hay không bái sư thành công, liền xem ngươi tạo hóa. Chương 64, ta liền viết cái chữ, ngươi thế nào liền quỳ. Nhiễm Giật mấy ngày nay mỗi ngày đúng giờ xuất hiện tại Lao Chu tiệm mì trước, vì chính là chờ đợi Quân Biệt Ly xuất hiện, tiếp tục liền lặp lại một lần bái sư hành vi. Mặc dù mỗi một lần bái sư đều là thất bại. Chung quanh tất cả mọi người trêu tức nhìn xem hắn, hắn lại không thèm để ý chút nào, hôm nay là lần thứ 6 thất bại, nhưng mà Quân Biệt Ly đối với mình nói nhiều ba chữ, cái này là liền là tiến bộ. Lao Chu cái này người xử thế có một bộ cái nhìn của mình, giống Nhiễm Giật cái này chủng có thân phận, cũng có thể bỏ qua thân phận người, rời thành công thiếu bất quá chỉ là cơ hội mà thôi. Cho nên liền liền Nhiễm Giật cũng không phát hiện, mỗi lần Lao Chu kỳ thực đều cho hắn lưu lại một vị trí. Nếu không hắn ha có thể mỗi lần tại Quân Biệt Ly tới lấy mì lúc, vừa tốt cách hắn không xa không gần khoảng cách. Mà lưu tại Tây Ninh những này giang hồ thiếu hiệp nữ hiệp, thì là đã được đến ra bên trong cho phép, cho nên cũng không có bởi vì tới gần sang năm liền chuẩn bị về nhà, ngược lại chuẩn bị kỹ càng ở lâu tại Tây Ninh, bởi vì vị tiên sinh kia còn ở tại Tây Ninh. Bất quá Tôn Càn tại hai ngày trước liền cùng Lương Phàm cáo đừng rời bỏ, dù sao đã đến cuối năm, chấn phủ quân còn có rất nhiều sự vụ xử lý, hắn cũng không thể lại trì hoãn thời gian. Cần phải đuổi trở về. Tôn Càn rời đi, để Câu Ngọc Đường tâm lý dễ chịu một điểm, dù sao có người được đến tốt chỗ, mắt không thấy tâm không phiền, bất quá Tống Bản Hiền lại làm cho hắn có điểm không thoải mái. Chính mình chỉ bất quá để hắn đi cùng Quân Biệt Ly yêu cầu một ít quả nhi tiểu, hắn vậy mà nói cái này là Lương tiên sinh đưa cho Quân Biệt Ly, hắn không tốt đòi hỏi. Không chỉ như thế, hắn còn một mực thuyết phục chính mình trở về kiếm môn một mực không có cửa chủ tòa chấn, trung quy không phải một chuyện. Câu Ngọc Đường nội tâm thầm giận lại không có biểu hiện ra ngoài, hắn nguyên bản liền lòng dạ sâu, thế nào khả năng tại mặt ngoài biểu hiện ra ngoài chính mình ý nghĩ. Hơn nữa chính mình còn cần Tống Bản Hiền các loại tông sư phụ trợ, trừ phi mình thành tựu đại tông sư, nếu không kiếm môn như thế nào tại võ lâm trấn áp tứ phương. Bất quá Tống Bản Hiền cũng không nói sai, chính mình là nhất định phải nhanh trở lại kiếm môn, dù sao mình là kiếm môn môn chủ, một mực tại bên ngoài trung quy không phải một cái chuyện tốt. Nếu như hắn là đại tông sư còn tốt. Liền giống Đao Đường vị kia Đao Thần, một mực là Đao Đường chi chủ, lại du lịch thế gian hồi lâu không có trở lại Đao Đường. Cho nên chính mình cần phải tại qua sang năm, thừa dịp chúc Tết cơ hội mau chóng cùng Lương tiên sinh tạo mối quan hệ, được đến một phần tốt chỗ. Nghĩ đến trước mấy ngày Tôn Càn cùng Lương Phàm gặp mặt, Câu Ngọc Đường vẫn còn có chút ao ước cùng ảo não, nếu như lúc trước không phải Bàng Đình Văn qua đến, mà là chính mình, dựa vào kia lúc liền kết giao cái này vị, nhất định có thể có một tia tình cảm. Chính mình hẳn là cũng có thể được đến cái này vị dạy bảo a. Cho nên, nhanh điểm sang năm đi, chính mình lưu tại nơi này thời gian không nhiều, mặc dù Tống Bản Hiền rất chán ghét, nhưng mà hắn nói không sai, chính mình chung quy muốn trở về kiếm môn, kéo không quá lâu. Câu Ngọc Đường bực bội, ảnh hưởng không Tây Ninh, Tây Ninh bắt đầu biến càng thêm náo nhiệt lên đến, bởi vì qua hai ngày liền là đại hứa lớn nhất ngày lễ, giao thừa sang năm, cái này là tất cả trăm họ tân khổ một năm sau, triệt để đoàn viên nhẹ nhõm thời gian. Nha môn cũng bắt đầu nghỉ, cái này hai thiên vương bổ đầu chạy nhiều lần Lương Phàm chỗ ở, Lương Phàm hiện tại vừa nhìn thấy vương bổ đầu nịnh nọt mặt liền có chút buồn cười. Nhớ ngày đó mới tới Tây Ninh, Vương Bổ Đầu mặc dù biết Lương Phàm là cái cao thủ, nhưng mà còn có một phần nha môn Bổ Đầu thận trọng. Nhưng mà theo hiểu càng nhiều, Vương Bổ Đầu liền càng ngày càng không tiết tháo, quả thực liền kém đối Lương Phàm nói rõ, đại lão, mang mang ta à, ta rất tốt mang à. Lúc này Lương Phàm nhìn đến Vương Bổ Đầu muốn nói lại thôi biểu tình, nhịn không được, có lời gì ngươi mau nói, nhăn nhăn nhó nhó thực tại nhìn không được. Hắc hắc, Vương Bổ Đầu cười ngây ngô một tâm thanh, tiên sinh, cái này không phải sang năm sao, ta muốn cùng ngươi lấy một phần đối liễn, có điểm thẹn thùng.
Thẹn thùng?
Ta thế nào không nhìn ra, cái này ra hỏa, không liền là điển hình không có ý tứ lại lẽ thẳng khí hùng hình. Bất quá nghĩ đến nhanh hơn năm, chính mình cũng không nghĩ tại thời gian này không vui, trực tiếp vung tay lên, giấy đâu? Vương Bổ Đầu liền đem giấy đỏ đưa lên, đây đã là cắt may tốt đôi liền giấy đỏ, liền kém có người nâng bút viết chữ. Tiểu tại vừa rồi Vương Bổ Đầu nói đòi hỏi một bộ đôi liên thời điểm, Quân Biệt Ly đã trở về phòng cầm tốt bút mực nghiên mực, thỏa thỏa chi kỷ tiểu quản gia. Cái này không phải Quân Biệt Ly tại dự phán Lương Phàm hành vi, chỉ bất quá tại Quân Biệt Ly tâm lý, tiên sinh liền là mặt lạnh tim nóng người, chỉ cần cùng hắn có chút giao tình, những chuyện nhỏ nhặt này, bình thường đều hội đáp ứng. Quả nhiên, chính mình chuẩn bị coi như kịp thời, lại nhìn đến tiên sinh liếc một cái chính mình, hơi lộ ra vẻ hài lòng, Quân Biệt Ly mặt vui mừng càng tăng lên. Chính mình rời láng giềng thức chân chạy, tiến hóa thành ra buộc thức chân chạy, đã thành công tiến lên một phần vạn. Lương Phàm suy nghĩ một chút, nâng bút liền viết. Giải bảy tâm can bảo bách tính bình an. Thiết kỵ hùng phong hộ vạn gia hạnh phúc. Hoành phê, trừ bạo an dân. Vương Bổ Đầu nhìn đến cái này bức đôi liễn, Vương Bổ Đầu có điểm cảm động, cái này không chỉ là sang năm đôi liễn, càng là đối với chính mình khẳng định. Bất quá đây có phải hay không là có điểm quá rêu rao rồi. Nhìn đến Vương Bổ Đầu thân sắc, Lương Phàm sao có thể không rõ ràng hắn ý nghĩ, trực tiếp thu bút, nằm tại trên ghế nằm, không hợp tiết xuân không khí. Muốn hay không? Nhìn đến Lương Phàm cái này bức tư thái, Vương Bổ Đầu nào dám lại do dự, thật vất vả cầu được tiên sinh viết đôi liễn, chính mình còn ghét bỏ, quả thực phiêu. Mặc kệ, đã là Lương tiên sinh mực bảo, kia liền tại thế gian vô song, thiếp cái này bức đôi liễn, chính mình liền là có phúc khí. Vương Bổ Đầu thiên ân vạn tạ rời đi về sau, Quân Biệt Ly liền bắt đầu thu thập bút mực nghiên mực. Lương Phàm lại bắt đầu có chút thất thần, sang năm, chính mình giống như cũng nên chuẩn bị một ít đồ vật. Đúng lúc này, Lương Phàm môn lại bị gõ vang, Quân Biệt Ly dừng lại thu thập, mở cửa xem xét, lại kém chút mắt trợn tròn. Hắn mở cửa liền thấy Lao Chu những cái kia láng giềng lúc này toàn bộ cầm đôi liền giấy, một mặt lấy lòng cười đứng ở ngoài cửa. Không cần nhiều lời, khẳng định là những này láng giềng nhìn đến Vương Bổ Đầu cầu đến tiên sinh đôi liễn, cho nên cũng theo qua đến. Tiểu tại Quân Biệt Ly cân nhắc có phải là quá nhiều người. Thế nào cùng tiên sinh lúc nói, Lương Phàm âm thanh liền chuyển tới. Để đám láng giềng tất cả vào đi. Lương Phàm đương nhiên biết rõ Lao Chu hắn nhóm muốn làm gì, trợ búa tiểu dân nói thuần phát cũng tốt, trung thực cũng được, kỳ thực đều có một phen hắn nhóm đặc lưu khôn khéo. Lương Phàm cũng không ghét cái này trùng khôn khéo, dù sao hắn cùng những này láng giềng ở chung cũng tính vui sướng, bất quá chỉ là chính mình viết mấy chữ sự tình. Sang năm, đại gia đều vui mừng một ít, cái này trùng vui vẻ chỉ bất quá chính mình một điểm tiện tay mà thôi mà thôi. Tiên sinh, sang năm, ta nhóm cũng muốn dính dính tiên sinh phúc khí, đây đều là chúng ta chút nhu kế, hy vọng tiên sinh không nên trách tội. Lao Chu nói đặc biệt thẳng thắn, tiên sinh nhân vật như vậy, ngươi nói càng thẳng bạch việc tốt, nếu không ngươi cho rằng lừa qua cái này đôi nhìn thấu đạo lý đối nhân xử thế con mắt. Mà Lương Phàm hoàn toàn chính xác cũng như Lao Chu nghĩ, ngươi nói càng thẳng thắn, hắn tâm lý càng không có khúc mắc. Quân Biệt Ly, mài mực. Một khắc đồng hồ về sau, đám láng giềng đều cầm tới Lương Phàm viết cho bọn hắn đôi liễn. Mặc dù hắn nhóm không hiểu thư pháp, nhưng mà là xấu kim thể hay là để hắn nhóm có một loại cảm giác, chữ này thật xinh đẹp. Lao Chu những này láng giềng hướng về Lương Phàm thiên ân vạn tạ về sau, mới cùng rời đi, trong ngực giấu kỹ trong người thả đôi liễn bao vải, đây chính là Lương tiên sinh viết đôi liễn A, có điểm phá tổn chính mình cũng đến đau lòng thẳng khóc. Lúc này còn tại Tây Ninh lưu lại giang hồ thiếu hiệp nhóm, thấy cảnh này kém chút đỏ mắt, Lương tiên sinh vậy mà đối với mấy cái này phổ thông bách tính đều hữu cầu tất ứng. Thế nào liền không thấy mình các loại người thỉnh cầu đâu. Chính mình những người này đến Tây Ninh gần một tháng, tại Lương Phàm trước mặt cũng cố ý lộ qua mấy lần mặt, tiên sinh thế nào liền phát hiện không chính mình cái này khối ngọc thô đâu. Hắn nhóm cũng muốn cùng Lương tiên sinh tạo mối quan hệ, đáng tiếc căn bản cũng không có cơ hội, cái này vị Lương tiên sinh bắt đầu còn hội ngẫu nhiên đi ra đến ô ý ngõ hẻm ăn mì, nhưng bây giờ, cơ hội liền ở lại nhà không ra khỏi cửa. Đồ chi làm gì được. Nhưng vào lúc này, Lương Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn một lần thiên. Ôi, tuyết muốn rơi, tuyết lành triệu năm được mùa, cũng tính từ cũ đón người mới đến đi. Ừm. Tiên sinh, tuyết muốn rơi sao? Quân Biệt Ly nhìn xem bên ngoài cùng trước đây không có gì khác biệt thời tiết, có điểm buồn bực, tiên sinh làm sao biết tuyết muốn rơi? Lương Phàm không nói gì, bởi vì hắn liền là biết rõ tuyết muốn rơi. Quả nhiên, qua vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, thiên không đột nhiên liền âm trầm, bắt đầu phiêu khởi bông tuyết, Quân Biệt Ly không khỏi tán thưởng, tiên sinh quả nhiên là tiên sinh, thần. Ngõ nhỏ bên trong hải tử dây lát ở giữa vui mừng lên đến, tuyết rơi là bao nhiêu chuyện thú vị, bất quá không bao lâu liền bị cha mẹ của bọn hắn bắt gà người một dạng mang về nhà. Mà những cái kia giang hồ thiếu hiệp nhóm thì lục tục rời đi ô y ngõ hẻm, trở lại chính mình thuê lại khách sạn hoặc là dân túc, thời tiết này khẳng định là vô pháp cùng Lương tiên sinh hội ngộ. Tuyết rơi, nhìn đến tuyết không ngừng, là không có pháp đi ô y ngõ hẻm nhìn thấy tiên sinh. Không đàm luận những chuyện này giang hồ thiếu hiệp phiền muộn, Lương Phàm đứng ở trong sân, nhìn xem bông tuyết bay xuống, không khỏi cũng có chút hài lòng, trong viện cây táo nhưng thật giống như có điểm bài xích tuyết rơi, bông tuyết một rơi xuống cây táo bên trên, dây lát ở giữa liền bị hòa tan, để Lương Phàm khá có chút khôi hài. Ngươi cũng có chút hẹp hỏi a. Quân Biệt Ly lúc này đã trở lại viện tử của mình, tuyết rơi, một năm lại qua, chính mình lại bất chi bất giác đã rời xa giang hồ, loại cuộc sống này nguyên lai cũng rất tốt. Tiểu tại Tây Ninh bắt đầu bởi vì tuyết rơi biến an tĩnh lại thời điểm, có một cái người lại mạo lấy phong tuyết ngay tại hướng Tây thả chạy đến. Mạc Tương Phùng từng bước một hướng Tây Ninh đi tới, vốn là dùng hắn cảnh giới võ đạo, thế nào tu như này đi đường. Bất quá đao đường có cái quy củ, hoặc là nói là đao thần Lý Lưu Thủy quy củ, tại đi đường đồ bên trong, nếu như gặp phải tuyết rơi thời tiết, cần phải từng bước một đi qua. Đây là một loại tu luyện, hoặc là nói cái này là tu luyện đao thần võ công, cần phải muốn tuân thủ quy củ. Giang hồ tương truyền, đao thần đột phá đại tông sư cảnh giới, liền là tại một trận trong gió tuyết, cầm đao từng bước một đi ra, tuyết ngừng thời điểm, đao thần đã thành đại tông sư. Đao thần thu Mạc Tương Phùng làm đệ tử thời điểm cũng đã nói, hắn đao, gặp qua phong tuyết, mới thật sự là đao. Mạc Tương Phùng đến lúc này đều không để ý giải, nhưng là hắn không thể bởi vì không hiểu, liền bỏ lỡ cơ hội này, phong tuyết đã đến chi, không như lai đến mãnh liệt hơn một ít. Nếu như lúc này khắp nơi có đao đường đệ tử chỗ. Tất nhiên biết rõ Mạc Tương Phùng vì cái gì có loại trạng thái này. Đây chính là đao thần nói, tuyết trung hãn đao hành. Quân Biệt Ly, tính là ngươi hảo vận. Mạc Tương Phùng vốn là dự định hôm nay liền đuổi tới Tây Ninh, đáng tiếc bởi vì cái này trận phong tuyết, nhất định dùng nhiều 3 ngày thời gian có thể đi đến Tây Ninh. Nhiễm Giật lúc này nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết bay, lại liếc mắt nhìn trên bàn thư, nhịn không được nắm tay. Ta hảo đại ca, liền một tia cơ hội cũng không cho chính mình sao. Nguyên lai Nhiễm Giật thu đến Vạn Kiếm Sơn Trang gửi thư, nói là phụ thân hy vọng lúc sau Tết một nhà đoàn tụ. Nhưng mà Nhiễm Giật minh bạch, cái này là chính mình đại ca, vị kia Vạn Kiếm Sơn Trang đích tử, sợ hai chính mình thật cùng vị đại tông sư này đáp lên quan hệ, đối địa vị của hắn sinh ra uy hiếp. Nhưng mình quá trình một phen cố gắng, đã để Quân Biệt Ly đối với mình ấn tượng thêm sâu, chỉ cần lại cho chính mình một tháng, không, thậm chí thời gian nửa tháng, mình coi như thành không Quân Biệt Ly đệ tử, cũng có thể triệt để cùng Quân Biệt Ly đáp lên quan hệ. Không, mình không thể trở về, một ngày trở về chính mình tuyệt đối không còn có ngày nổi danh, nhìn tới cái này lần, chính mình chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết, nếu không liền không có bất cứ cơ hội nào. Nếu như lần này không thành công, chính mình chỉ sợ cũng chỉ có thể về Vạn Kiếm Sơn Trang, thành vì chính mình đại ca công cụ người, liền không có cơ hội trở ra. Nhưng mình nguyện ý cược, nếu không vừa nghĩ tới chính mình trở lại Sơn Trang, loại kia một mắt liền có thể biết đến lao nhân sinh, chính mình quả thực liền sẽ nổi điên. Lao Thiên, cái này trận tuyết cũng là ngươi cho ta tăng lên đi, không thành công, liền dứt khoát không như gió tuyết gian nan. Nhiễm Giật hung hăng đem trên bản thư xé nát, mình đã không có đường lui. Sắc mặt hắn hiện lên một tia hung ác, Nhiễm Giật, ngươi không có đường lui, đi thôi. Theo thời gian trôi qua, phong tuyết càng lúc càng lớn, cả cái Tây Ninh đều thành bạch sắc, lúc này ô ý ngõ hẻm lại đi tới một vị thiếu niên. Hắn chính là Nhiễm Giật, chỉ thấy hắn một bước kiên định đi lên phía trước, sau đó đi đến Quân Biệt Ly môn trước, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tiểu tử Nhiễm Giật, mời Quân đại hiệp thu tiểu tử vì đồ. Nói xong, Nhiễm Giật không nói thêm gì nữa, hiện tại tự mình làm tốt tất cả chuẩn bị, liền nhìn cái này trận phong tuyết, có thể không sống qua chính mình khổ. Liền để gió tuyết này lớn hơn chút nữa, ta muốn để Quân Biệt Ly biết rõ, ta có võ đạo chi tâm, ta có thể luyện vũ, ngươi liền thu ta làm đồ đệ đi. Chương 65, hắn đến, hắn mang lấy phong tuyết đi tới. Bên ngoài phong tuyết rất lớn, Lương Phàm đem ghế nằm rời đến gian phòng về sau. Chuyên Liên nằm tại trên ghế nằm, khoan thai tự đắc. Mà Nhiễm Giật quỳ rạp xuống Quân Biệt Ly môn trước, để Lương Phàm nhịn không được sững sờ, cái này là cái gì kịch bản? Bởi vì tới gần sang năm, Lương Phàm cũng không có cố ý dùng linh giác điều tra chung quanh, dù sao đến cái này nhiều Vũ Lâm công tử ca, nếu là thấy cái gì ác tâm sự tình, há không nhức cả trứng. Chính vì vậy, cho nên Lương Phàm cũng không biết rõ quân biệt ly tại trước đó vài ngày, lại vẫn gặp cái này một việc sự tình. Chờ, thiên khí trời ác liệt, xoáy khí thiếu niên, tại một cao thủ môn bên ngoài, quỷ cầu bái sư, cái này không phải phim truyền hình thiên mệnh nhân vật chính kinh điển kịch bản sao. Cái này nhìn có chút đầu, quân biệt ly, lúc này ngươi hội thế nào phối hợp? Bị Lương Phàm nhắc tới quân biệt ly, lúc này lại có chút không biết như thế nào cho phải, hắn có thể cảm thấy được nhiễm giật quỷ gối môn bên ngoài, cũng không dùng chân khí hộ thể, hoàn toàn dựa vào hắn nhục thân lực lượng chống đỡ lấy, thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài, cái này trận phong tuyết qua đi, hắn liền muốn phế. Nếu như nhiễm giật cùng hắn vốn không quen biết, hắn cũng không tâm tư đi quản, dù sao thiên hạ cái này lớn, luôn có một ít người não mạch kín không giống, nếu là cái gì người tự mình đều muốn để ý, kia sống quá mệt mỏi. Nhưng mà nhiễm giật nhiều ngày như vậy bỏ ra, cũng không phải không có hiệu quả, thật sự là hắn tại quân biệt ly tâm lý lưu lại ấn tượng. Trọng yếu nhất là, nhiễm giật không biết do hắn tại lần thứ nhất bái sư thất bại về sau, Tôn Càn từng sai người đã cho quân biệt ly một phần liên quan tới tư liệu của hắn. Trang chủ con thứ, bị đích tử chen ép, không cái gì tương lai có thể nói, cái này cùng lúc trước bị trục xuất kiếm môn không nhìn thấy tương lai hắn, sao mà tương tự, đều là không có tương lai người đáng thương. Ừm, muốn đi ra ngoài rồi. Lương Phạm dùng linh giác nhìn đến quân biệt ly mở cửa phòng ra, nhận là quân biệt ly liền muốn ra ngoài, liền ngồi thẳng lên, ngồi xem trò hay phát triển. Ai biết quân biệt ly mở ra một lần phòng môn, do dự mấy hơi thở, lại thở dài một hơi, đi trở về gian phòng ngồi xuống. Phi, cái này cùng cậu tác giả đoạn chương khác nhau ở chỗ nào, thế nào vào lúc này lề mề chậm chạp. Lương Phạm có chút im lặng, lập tức liền muốn sang năm, đây cũng là chúc tuổi phiên đi, nhân vật này bối cảnh kịch bản tố tạo. Xem xét liền là nghịch thiên quật khởi thiên mệnh nhân vật chính phần diễn, quân biệt ly ngươi tốt xấu phối hợp một chút, mặc kệ cự tuyệt còn là tiếp nhận, đều là kịch bản yêu cầu. Có thể ngươi cái này do dự thiếu quyết đoán phong cách làm việc, rõ ràng vào lúc này không đúng lúc ga, xoa bình. Lao tử lúc trước cứu ngươi thời điểm, có thể là quả quyết xuất thủ, Lương Phàm không muốn mặt cho trên mặt mình tiếp vàng, à. Nhiễm giật cũng không biết đạo lúc này quân biệt ly xoắn suýt, hắn thân thể đã bắt đầu dần dần lạnh xuống, hắn dù sao không phải khổ luyện võ giả. Không có chân khí hộ thể, hắn khiêng không được bao lâu. Cuối cùng vẫn là thất bại sao? Nhiễm giật trong lòng có chút không cam, bất quá coi như hiện tại rời đi, trở về cũng chỉ có vô vi sống quãng đời còn lại. Cùng võ đạo căn cơ bị hủy có cái gì khác nhau? Nhiễm giật lúc này đấy lòng ẩn tàng ngoan lệ đột nhiên để hắn quật cường lên đến, mình coi như thân thể sống hỏng, cũng muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng, kia thời điểm không phải ta không có chống lại, đó là của ta mệnh. Quân biệt ly nhìn đến nhiễm giật còn tại kiên trì. Lại nhịn không được đứng lên, trong phòng chuyển mấy vòng, ngoài phòng phong tuyết càng lúc càng lớn, nhiễm giật hắn thân thể kiên trì không quá lâu. Lại qua một chút thời gian, nhiễm giật ánh mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, có lẽ chính mình trùng quy lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng đi, ha ha, có lẽ chính mình còn sống thật liền là một chuyện cười. Ý nghĩ này còn không có đi qua, nhiễm giật liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cái này lâu thời gian quỳ gối trong gió tuyết, hắn lại không có dùng chân khí hộ thể, đã đến cực hạn của hắn. Tiểu tại nhiễm giật ngất đi một giây lát ở giữa, quân biệt ly liền thoáng hiện đến bên cạnh hắn, trực tiếp đem hắn mang về gian phòng phóng tới giường bên trên, tiếp tục điều tra một lần nhiễm giật thân thể, quân biệt ly mới nhẹ thở ra một hơi. Còn tốt, chỉ là thân thể dự cảnh mới hôn mê bất tỉnh, võ đạo căn cơ cũng không có bị ảnh hưởng. Bất quá chính mình tiếp xuống đến nên làm cái gì? Chính mình cũng chỉ là nhìn đến hắn hôn mê bất tỉnh, mới vô ý thức đem hắn mang trở về. Bất quá, vừa rồi nhiễm giật ánh mắt tuyệt vọng. Để quân biệt ly không tự kìm hãm được nghĩ lên lúc trước chính mình, cái này mới tại xúc động phía dưới, đem nhiễm giật mang trở về. Nhưng mà thật muốn thu hắn vì đồ sao? Chính mình còn tại cho tiên sinh làm nô tỳ buộc, căn bản cũng không có thời gian, phi, cái này cái nào là vấn đề thời gian, không có khả năng bởi vì cái này tiểu tử lãnh đạm chiếu cố tiên sinh. Nhưng là không chứa chấp hắn, chỉ sợ cái này tiểu tử cũng sống không bằng chết ta. Nghĩ đến nhiễm giật kia ánh mắt tuyệt vọng, quân biệt ly cũng không biết cự tuyệt cái này tiểu tử. Hắn hội có phản ứng gì? Bực bội. Quân biệt ly nhịn không được vỗ lên bàn một cái, bởi vì ngậm lấy nộ khí xuất thủ không có khống chế lại lực đạo, cái bàn dây lát ở giữa vỡ nát, cái này để tâm tình của hắn biến càng thêm không xong. Lương Phàm lại kém chút cười ha ha, xoắn suýt như quân biệt ly, nhìn liền là hả giận, tiểu tử ngươi cũng hội cái này xoắn suýt, thoải mái. Có thể là Lương Phàm cười âm thanh có điểm lớn, quân biệt ly sau khi nghe được, kém chút cho chính mình một cái miệng tử, chính mình phiền nao cái gì? Tiên sinh không liền là ở bên cạnh sao, cơ trí như hắn, vấn đề gì giải quyết không? Nghĩ đến cái này, quân biệt ly không do dự nữa, lúc này mở cửa chuẩn bị hướng Lương Phàm lĩnh giáo. Lương Phàm nhìn đến tình huống này, ngay tại chỗ gấp mắt, cái này ra hỏa vậy mà nghĩ muốn đến phiền chính mình. Tiểu Bạch, đem hắn đuổi đi. Tiểu Bạch nằm ở một bên ngủ gật, nghe nói như thế giây lát ở giữa sững sờ, tiếp tục đại hỉ, chính mình các loại câu nói này quá lâu, ông trời mở mắt, chủ nhân cái này là rốt cuộc biết tên kia tặc hỏng sao. Chủ nhân, chỉ có ta mới thật sự là đối ngươi trung thành cảnh cảnh A. Theo tiếng đập cửa vang lên, Tiểu Bạch một cái chó vọt liền đến môn về sau, một lần cuồng hống. Đây là ý gì? Quân Biệt Ly nghe đến cẩu tử phản ứng này, một mặt mộng bức, Tiểu Bạch cái này là phát tình rồi. Không thể nào, hiện tại còn là mùa đông, còn không có đến mùa xuân A. Tiên sinh, Biệt Ly có một chuyện muốn nhờ, trông chờ tiên sinh mở cửa giải hoặc. Cút, chính mình sự tình, tự mình giải quyết, ta muốn đi ngủ. Quân Biệt Ly nghe đến Lương Phàm hồi đáp, cũng không còn dám quấy rầy hắn, chỉ có thể hậm hực trở về. Tiểu Bạch nghe đến Quân Biệt Ly vô cùng đáng thương rời đi âm thanh, chân nhỏ bay nhảy, đi đường đều mang phong. Tiên sinh phản ứng này rốt cuộc là ý gì? Lương Phàm hồi đáp, để Quân Biệt Ly biết rõ hắn đã sớm rõ ràng phía bên mình phát sinh cái gì sự tình, có thể hắn lại không có trả lời, nhưng mình cũng không biết thế nào làm mới tìm hắn giải hoặc a. Được rồi, mặc kệ, các loại cái này tiểu tử tỉnh lại nói, phiền phức. Tây Châu Trung Phủ. Tôn Càn đem trong tay cái cuối cùng sự vụ xử lý xong, không tự kìm hãm được duỗi cái lưng mệt mỏi, đem cái này cuối năm sau cùng quân bên trong sự vụ xử lý, chính mình cũng có thể qua cái tốt năm. A, Tiểu Càn, ngươi thân thể thương thế khỏi hẳn rồi. Đột nhiên một thanh âm vang lên, Tôn Càn ngẩng đầu nhìn lên, không nhịn được đại hỉ, đại tướng quân, ngươi rốt cuộc xuất quan. Người tới chính là trấn phủ quân đại tướng quân Ngao Liệt. Ngao Liệt vốn là khôi ngô hùng trắng người, lúc này mang trên mặt một phần kinh ngạc, ngược lại có chút tương phản manh. Đúng vậy à, ngược lại là ngươi để ta hơi kinh ngạc, thương thế của ngươi thế nào khỏi hẳn, đây chính là đại hảo sự à, ngươi thế nào đều không phái người nói cho ta. Coi như ta tại bế quan, nhưng mà Tiểu Càn ngươi có thể khôi phục thân thể, vô luận như thế nào ta cũng muốn đi ra vì ngươi ăn mừng. Ngao Liệt một mực đối Tôn Càn thương thế vô pháp khỏi hẳn thẹn trong lòng, nếu không phải là bởi vì giúp hắn quản lý trấn phủ quân, Tôn Càn hắn như thế nào lại gặp phải người điên vì võ, bị người điên vì võ ngộ thương. Cho nên Ngao Liệt nhìn đến Tôn Càn thương thế khỏi hẳn, là thật đánh đáy lòng hài lòng, cái này dạng hắn cũng có thể buông xuống một ít áy náy. Đại tướng quân, ngươi cũng đã bế quan, ta làm sao dám quấy rầy? Nếu là ngươi ngay tại đột phá khẩn yếu con đầu, bị ta đánh gãy, kia thật đúng là ta đã tội. Ngươi nói sao lại nói như vậy, bế quan liền không nhiều tán gẫu, chung quy kết quả là vẫn là không thu hoạch được gì, nhưng là Tiểu Càn ngươi là thế nào khôi phục thương thế? Cái này nói đến liền lời dài. Tôn Càn liền từ Quân Biệt Ly trục xuất kiếm môn bắt đầu giảng thuật, một mực nói ra Bạch Liên giáo giáo chủ Trần Thiên Thiên thất bại tan tác mà quay trở về, không biết tung tích. Bất quá Ngao Liệt tất cả lực chú ý đều không trên thân người khác, hắn nhịn không được bắt lấy Tôn Càn bả vai, ngươi nói Tây Ninh có vị đại tông sư. Liền là hắn linh tương ngọc dịch để cho ngươi thương thế khỏi hẳn. Cái này thế nào khả năng? Toàn bộ thiên hạ thế nào khả năng có đệ tứ vị đại tông sư? Ngao Liệt truy tìm đại tông sư cảnh giới đã lâu, nếu không đã nhiều năm như vậy, hắn cũng sẽ không đem trấn phủ quân giao cho Tôn Càn quản lý. Có thể là hắn không nghĩ tới chính mình chậm chạp vậy mà chậm chạp không thể đột phá, hắn truy đuổi mà không được đại tông sư cảnh giới, đột nhiên có một ngày bị người cáo chi, thiên hạ có người thành công đột phá thành vì thiên hạ đệ tứ vị đại tông sư, cái này để hắn thế nào một lúc tiếp nhận. Đi, Tiểu Càn, chúng ta hiện tại liền đi Tây Ninh, bái kiến cái này vị Lương tiên sinh. Tướng quân tỉnh táo.